Thở hổn hển, Ẩm Hải chân nhân tiếp lấy nói ra, không cần quá lâu, ngươi chỉ cần trở thành tạm thời mạch chủ, chờ ta xuất quan. Sau đó lại đem vị trí trả lại cho ta. Nói nhìn chằm chằm Phong Lâm Văn nói, ngươi bây giờ cũng không phải là không có thể đánh bạc, trên người ngươi có phủ sinh cựu thức, ngươi có thể có khuynh hướng, đem phủ sinh cựu thức truyền thừa cho cái kia nhất mạch. Có dạng này thẻ đánh bạc, lại thêm ủng hộ của ta, ngươi liền có thể trở thành tạm thời mạch chủ. Huống chi, ngươi ưa thích tính cựu thượng nhân đi. Ta có thể làm chủ, để cho các ngươi kết thành đạo lữ, có tính cựu thượng nhân trợ giúp, ngươi liền có thể tạm thời ngồi vững vàng vị trí. Cái này đối với ngươi mà nói, căn bản chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Ẩm Hải chân nhân nói hưng phấn, Phong Lâm Vãn lại nghe mất hết hứng thú. Từ tiến vào cái này Phù Sơn Thánh Địa bắt đầu, hắn vẫn tại vì riêng phần mình mục đích lục đục với nhau, thật sự là có chút mệt mỏi. Hắn hiện tại liền nghĩ đạt được hắn nên được, sau đó y theo kế hoạch, cứu ra Bạch Tiểu Điểm, sau đó thu hoạch tín nhiệm giá trị cùng một chút văn minh tin tức. Đương nhiên, nếu như hắn thành Túy Dương Phong mạch chủ, đối với những chuyện này, là đều có trợ giúp. Nhưng là vậy cũng đồng dạng sẽ đem hắn cuốn vào càng nhiều phiền phức bên trong đi. Hơn nữa, chân chính dòm nhập Phù Sơn Thánh Địa hạch tâm, khả năng thực sự biết dẫn phát rất nhiều nguy hiểm to lớn. Phong Lâm Vãn một cái luyện khí tu sĩ, còn có thể Phù Sơn Thánh Địa làm mưa làm gió, không phải hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hắn kỳ thật. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Một con kiến, tại mặt người trước, lắc đầu vẫy đuôi nhảy nhót, thậm chí trộm đi trên bàn hạt cơm. Chủ nhà tầm nhìn khai phát tâm, chưa chắc sẽ một cái tát đưa nó nghiền chết, ngược lại khả năng lại ném ra hai hạt gạo đến, đưa cho con kiến, để hắn tiếp lấy biểu diễn. Nhưng nếu như cái này con kiến trộm đi một hạt kim cương, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như mạch chủ nếu không có chuyện gì khác, xin mời đem chân công trực tiếp cho ta đi. Nếu không hôm nay ngươi phá cơ duyên của ta sự tình, sợ là không cách nào hướng thánh chủ bàn giao. Phong Lâm Vãn mở miệng nói ra. Ẩm Hải chân nhân hết ý nhìn lấy Phong Lâm Vãn, ngươi không đáp ứng. Đây chính là thánh địa nhất mạch chi chủ vị trí, dù là ngươi chỉ là lâm thời ngồi lên. Nhưng là ngươi biết được, đây là bao nhiêu vinh hạnh đặc biệt cùng quyền lợi sao? Phong Lâm Vãn cười lạnh nói, lớn hơn nữa quyền lợi, có mệnh hưởng, đó mới là thực. Mạch chủ nếu vẫn, là toàn bộ mạch trên dưới, giữ đạo hiếu 3 năm. Ước định mà thành, trong 3 năm chỉ có chư vị trưởng lão quản sự, mà tạm thời sẽ không định ra mới mạch chủ. Ngươi chỉ sợ không phải muốn ta giúp ngươi tạm thời chiếm vị trí này, chờ ngươi xuất quan sẽ trả lại cho ngươi. Mà là muốn dùng mệnh của ta, đến kéo dài 3 năm. 3 năm về sau, ngươi nếu vô pháp xuất quan, chỉ sợ là đã chết. Nếu là xuất quan, vừa vặn danh chính ngôn thuận tiếp tục làm Túy Dương Phong của ngươi chi chủ. Ta nói có đúng không? Bị Phong Lâm Vãn trực tiếp ở trước mặt đâm xuyên nhất u ám tâm lý mục đích, Ẩm Hải chân nhân cũng không thể nói gì hơn nữa. Đã như vậy, vậy ngươi đi thôi. Ẩm Hải chân nhân bắt đầu đổi người. Phong Lâm Vãn cũng không dây dưa, quay người liền đi. Chờ một chút. Ngươi trở về, ngươi có phải hay không muốn đi tìm thánh chủ cáo trạng? Ẩm Hải chân nhân truy vấn. Phong Lâm Vãn cũng không quay đầu lại, ngươi nếu biết, đây hết thể chỉ là vì thăm dò ngươi, nên rõ ràng. Căn bản không cần đến ta đi cáo trạng. Ẩm Hải chân nhân nghe vậy, cả người hoàn toàn hể vải xuống tới. Thôi. Thôi. Lấy ra một khối ngọc giản, thuận tay ném đi, mặc cho ngọc giản rơi vào trong tay Phong Lâm Vãn. Cầm đi đi. Đều ở nơi này. Bất quá. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bộ nhìn ngươi bản lãnh của mình. Ẩm Hải chân nhân cười lạnh nói. Phong Lâm Vãn xoay người, hướng về phía Ẩm Hải chân nhân ôm quyền, đẩy cửa đi ra Túy Dương lâu. Lâu bên ngoài ánh nắng gai mắt, Liêu Thanh Mai đứng tại ánh nắng, mây trắng dưới, khi thấy Phong Lâm Vãn bình yên vô sự đi tới lúc, trên mặt lộ ra sáng chói tiếu dung. Người đã trở về. Liêu Thanh Mai tiến lên đón, trong ánh mắt lãnh đạm cùng một chút bất an, đều hóa thành ấm áp cùng yên ổn. Ta trở về. Phong Lâm Vãn trong giọng nói, thì là mang theo tiếp tục như chút được gánh nặng. Cự tuyệt Ẩm Hải chân nhân đề nghị, cũng không có hắn tự cho là nhẹ nhàng như vậy. Nếu như hắn thực sự thu được Phù Sơn Thánh Địa nhất mạch tài nguyên ủng hộ, tu vi của hắn nhất định có thể phi tốc tăng lên đi. Vậy sẽ tiết kiệm bao nhiêu nguyên năng điểm? Nhìn như đi vào hồi lâu, kỳ thật bất quá mấy canh giờ mà thôi. Phong Lâm Vãn chưa có trở lại thuộc về mình Thiên Công Điện, mà là vẫn như cũ đi theo Liễu Thanh Mai, đi hắn Cô Hà Điện. Cô Hà Điện bên trong, vẫn là hai người ngồi đối diện. Liễu Thanh Mai đem tẩy tâm tiểu đưa cho Phong Lâm Vãn, để hắn tẩy đi trên người, liên quan tới chính mình ấn ký, tán đi đồng điệu, trở lại như cũ bản thân. Phong Lâm Vãn lại lắc lắc đầu nói, cái này không nóng nảy, chúng ta còn cần bảo trì đồng điệu một đoạn thời gian. Cái này, trước cho ngươi. Nói Phong Lâm Vãn đem vừa mới tới tay ngọc giản đưa cho Liêu Thanh Mai. Ẩm Hải chân nhân a. Ẩm Hải chân nhân. ngươi chỉ sợ ở lại một lần nữa tính sai. Ngươi cho rằng nhìn thấu ta, cho là ta vì tư lợi. Cho nên ngươi đem trong ngọc giản chân công, cố ý làm cho rất phức tạp đi. Lấy cảnh giới của ta cùng tri thức dự trữ, căn bản là không cách nào cụ thể giải đọc ra bao nhiêu nội dung. Đây cũng là trong bóng tối dở trò. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác, liền muốn đưa nó giao cho Liễu Thanh Mai. Mấy người Liễu Thanh Mai học được về sau, lại từ nàng lấy nguyên thần bọc lấy ta, trực tiếp lấy tinh thần xong. Tu phương thức, để cho ta thu hoạch được nàng liên quan tới chân công hết thể cảm ngộ. Chương 222, say sau chân thực, như ở trong ngộng mới tỉnh, thượng. Đây là... Liễu Thanh Mai có cảm giác, nhưng như cũ không quá tin. Phong Lâm Vãn rụt rè cười cười, không mang theo bất luận cái gì lấy lẽ thành phần nói, đây là Túy Dương Phong chân công, đối với ngươi phải có trợ giúp. Liễu Thanh Mai lập tức trừng lớn hai mắt, cứ như vậy sững sờ nhìn lấy Phong Lâm Vãn. Ngươi có biết hay không đây là cái gì? Có nó, không chỉ có thực lực biết tăng nhiều, hơn nữa thành tiên khả năng, cũng để cao thật lớn. Ngươi thật muốn đưa nó cho ta? Liễu Thanh Mai hỏi. Phong Lâm Vãn nói, cũng đừng nhìn ta như vậy. Ta thế nhưng là rất thích kỷ. Cái đồ chơi này, ta không nhất định có thể xem hiểu, vẫn là muốn ngươi giúp ta xem trước, sau đó mang theo ta hiểu một lần. Một số thời khắc, thích hợp nói thật, ngược lại có thể tạo được thúc đẩy tác dụng. Tỷ như hiện tại, Phong Lâm Vãn nói thế nhưng là lời từ đáy lòng, nhưng là rơi vào Liễu Thanh Mai trong tai, lại là Phong Lâm Vãn vì để cho nàng hảo tiếp nhận phần này thiện ý, cho ra một cái vừa đúng lý do. Được. Ta biết toàn bộ học được, sau đó tất cả đều dạy cho ngươi. Liêu Thanh Mai trịnh trọng nói. Sau đó liền bắt đầu điều tức ngưng thần, thẳng đến sau một nén hương, vừa rồi đem ngọc giản dán tại mi tâm, lấy thần thức đọc đến trong đó tin tức. Theo tin tức đọc đến, Liêu Thanh Mai thân thể, liền không ngừng tại hư hóa. Ngẫu nhiên lại tại Phong Lâm Vãn trước mắt, biến thành khác bộ dáng. Làm việc nữ lang trang, trang phục thỏ thiếu nữ, nữ cảnh sát trang, đồng phục y tá, cao su lưu hóa quần áo bó, gợi cảm cờ hóa S, ngàn vạn loại hình thái, nhanh chóng lấp lóe cùng chuyển biến. Đây không phải Liễu Thanh Mai đang chủ động, mà là nàng tản mát ra loại kia men say, ảnh hưởng tới Phong Lâm Vãn. Bởi vì đồng điệu quan hệ, Phong Lâm Vãn bị say ngã về sau, nội tâm hết thể không quá sạch sẽ ý nghĩ, lại tất cả đều phản hồi đến rồi, đã trải qua đắm chìm trong tri thức trong đại dương Liễu Thanh Mai trên người. Bởi vì tâm thần bị chân công hấp dẫn, đến mức bên ngoài hình thái, cũng liền thuận thế đáp lại Phong Lâm Vãn bài bố. Thời gian dần trôi qua, Phong Lâm Vãn say càng ngày càng lợi hại, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Từ khố thủy, bikini, dây thường áo. Liêu Thanh Mai tại Phong Lâm Vãn trước mặt, đều đã triển lộ lấy mỹ hảo. Mà say khước Phong Lâm Vãn, nhưng không có làm ra rất cầu huyết say rượu nộ ba, sau đó xách quần lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ đoạn ngắn. Mà là rất có nghệ thuật lấy ra đời cũ, không liên võng, dùng quận phim cái chủng loại kia. Camera. Đồng thời hô lớn một tiếng, hướng Trần Lao Sư học tập. Thế là Liêu Thanh Mai bắt đầu khiêu vũ. Linh đài tu sĩ nhục thân, có thể mềm mại tới trình độ nào? Đơn giản vượt qua tưởng tượng. Những cái kia đối với chuyên nghiệp nhất vũ giả mà nói, đều hết sức khó mà nắm giữ động tác, đến rồi Liêu Thanh Mai nơi này, làm được lại giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Hết thảy đều là như vậy nước chảy mây trôi, hết thảy đều mềm mại như vậy trôi chảy. Tuyết trắng mà trong suốt sa y y, nhẹ nhàng vũ động tiên tử, theo gió đong đưa tóc xanh, nhảy vào Phong Lâm Vãn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng múa, kéo theo dáng người xoay tròn tuyết trắng mũi chân. Đẹp, đẹp, say. Say. Phong Lâm Vãn đánh nhịp, hợp lấy vũ đạo, cười đặc biệt vui vẻ. Một đêm này, không có cái gì phát sinh. Phong Lâm Vãn là một cái rất có tự chủ người, hắn uống say từ trước tới giờ không loạn đâm. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu như dưỡng thành uống say tìm động chui thói quen, nếu là có nhân vật chính mệnh còn tốt, tỉnh ngủ lên, bên cạnh là thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân, rất có thể trước đó vẫn là quan hệ thù địch, một trận hung ác ba về sau, thần tiên hàng phục anh thư, từ đó về sau cùng vui thêm một. Vậy vạn nhất vận khí không tốt, không có nhân vật chính mệnh làm sao bây giờ? Bên cạnh là cái xỉu nữ, là chiếc giày rách, là có độc lô lớn. Lại hoặc là, căn bản chính là không có đường thủy, chỉ có đường bộ. Đó đúng là bực nào sụp đổ cùng con mẹ nó. Cho nên, Phong Lâm Vãn uống say, xưa nay không làm loạn, hắn hết sức trung thử. Liêu Thanh Mai từ kiến thức trong hải dương rong chơi hoàn tất, tỉnh táo lại. Nhìn lấy trên người áo cưới trắng đoán, cùng cái kia thấp ngực tiểu dáng, bao vây lấy bản thân mượt mà đầy đạn. Lập tức hai gò má xấu hổ, hung hăng trợn mắt nhìn còn tại say rượu Phong Lâm Vãn nhìn mấy lần. Âm thầm đem cái này thức nhớ kỹ, mặc dù cảm thấy đẹp mắt, nhưng là quá xấu hổ. Quay người đổi về nguyên bản trang phục, nguyên bản bị sơ sót một chút ký ức, một lần nữa cũng đi theo dâng lên. Mới đầu Liễu Thanh Mai không hiểu những cái kia đặc thù quần áo ý nghĩa, mặc dù hơi có vẻ lớn mật, nhưng là miễn cưỡng cũng vẫn là có thể hơi tiếp nhận. Nhưng là càng về sau hồi ức, thì càng phẫn nộ. Đồng thời trắng như tuyết hai gò má, đã trải qua như là nấu chín con cua đồng dạng, trở nên đỏ bừng một mảnh. Hung tợn nhìn chằm chằm Phong Lâm Vãn, trong tay ngưng tụ ra đại hỏa cầu, vừa đi vừa về thu phóng đến mấy lần, cuối cùng vẫn không có đập xuống. Từ từ, biểu lộ vừa mềm mị bắt đầu, thở dài một tiếng. Dùng chân nguyên ngưng tụ thành một trương tấm thảm, trùm lên trên người Phong Lâm Vãn. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm tỉnh lại, Phong Lâm Vãn duỗi lưng một cái, trên người tấm thảm cũng nhanh chóng hóa thành huỳnh quang biến mất, không có gây nên Phong Lâm Vãn chú ý. Nhìn lấy ngồi xếp bằng tại giường ngọc bên trên sững sờ Liêu Thanh Mai, Phong Lâm Vãn hỏi, ngươi đã trải qua học xong. Chuyện của tôi. .vn Liêu Thanh Mai biểu lộ lạnh lùng như băng, phảng phất về tới Phong Lâm Vãn lúc đầu nhận biết lúc trạng thái. Phải. Mặc dù trong đó thiết trí rất nhiều ám khiếu, nếu không cẩn thận phân tích, kết hợp trong tu hành một chút mấu chốt, biết xem nhẹ cũng xuất hiện sai lầm, nhưng là... ta tất cả đều học xong. Mặc dù biểu lộ lạnh lùng như băng, nhưng là ngữ khí. Làm sao đều cảm giác có loại lấy le bầu không khí ở trong đó, giống như là muốn thu hoạch được khích lệ tiểu hài. Phong Lâm Vãn cương triều, hương phấn. Quỳ xúc. Cười cười nói, làm tốt. Làm tốt. Hừ. Không cần đến ngươi khen. Liêu Thanh Mai trừng mắt giận mắt, phảng phất rất tức giận nói với Phong Lâm Vãn. 3. Say rượu bên trong, còn không có hoàn toàn nhớ lại, bản thân tối hôm qua đều đã làm những gì Phong Lâm Vãn, lúc này chính là một mặt mộng tất. Đi. Ngươi thanh tỉnh một chút, chờ một lát. Ta liền sẽ dùng nguyên thần bọc lấy ngươi, sau đó để ngươi bản thân trải nghiệm, chân công huyền bí. Liêu Thanh Mai nhanh chóng nói ra, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, trắng như tuyết trên hai gò má, lại thật nhanh lướt qua dạng mây đỏ. Nói đến chính sự, Phong Lâm Vãn xưa nay không qua loa. Hắn không chỉ có đoan chính ngồi xuống, hắn thậm chí phục dụng một giọt tinh thần linh tuyển. Cái đồ chơi này vốn là dùng để giảm bớt dung hợp mảnh vỡ ký ức về sau, mang tới tinh thần gánh vác dùng. Bây giờ Phong Lâm Vãn xa xỉ dùng nó gột rửa bản thân tinh thần, để cho mình khôi phục lại nhất là sung mãn trạng thái. Đợi đến Phong Lâm Vãn hoàn toàn sửa sang lại trạng thái của mình, hai người đồng thời uống băng đao nhưỡng, sau đó từ Liêu Thanh Mai, mang theo Phong Lâm Vãn, bắt đầu rồi lần thứ hai nguyên thần ngao du. Lần này, thấy cảnh sắc, đặc biệt lại có chỗ khác biệt. Lần trước, Phong Lâm Vãn đi theo Liêu Thanh Mai nguyên thần, thấy là một cái vặn vẹo sau thế giới. Trong thế giới, tất cả cảnh sắc, tất cả phong cảnh, hết thảy tất cả, đều là không thực tế. Đó là sau khi say rượu, mông lung giữa sản phẩm. Mà bây giờ, hắn thấy, lại là một loại khác biệt góc độ chân thực. Tỷ như hắn nghe được gió từ phương xa mang tới thanh âm, trong thanh âm có mẫu thân kêu gọi cùng hài đồng chơi đùa, hắn ngửi thấy trong đất bùn trồi non phá đất mà lên mùi thơm ngát, còn có từ cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, dũng động sinh mệnh lực, hắn thấy được một cái con bướm nỗ lực muốn phá kén mà ra, đó là một loại chính nó cũng không từng để ý kiên trì cùng tín nhiệm, nhảy ra gông cùng xiềng xích, dương cánh mà bay, hắn đã biết. Núi tuyết nguyệt, cây vòng tuổi. Không có vật mèo, không có biến hóa, không có ra vẻ điên cuồng. Có chỉ là, từ một cái góc độ khác, đối đãi thế giới chân thực. Viết mệt mỏi quá, không có đặt mua an ủi một chút sao. Chương 223, say sau chân thực, như ở trong ngộng mới tỉnh, hạ. Thế giới chân thực như thế. Đây là say sau chân thực, cái kia nguyên bản bị ồn ào cùng rườm rà che giấu bộ dáng, tất cả đều triệt để như vậy mà rõ ràng hiện ra ở trước mắt, không còn chút nào nữa gông xiềng. Tất cả giam cầm, tất cả, vô luận là hậu thiên ước định mà thành. Vẫn là tiên tiên quý phạm. Giờ phút này đều đã mất đi tác dụng. Thái cổ mới bắt đầu, có nhiều thần nhân, người tầm thường sai lầm, coi là thiên địa nhiều linh khí, mà hoang dã tỏa ra hào kiệt, lời ấy sai lớn. Vì không có đạo lý, cho nên không có ước thúc, không có phân chia mạnh yếu, cho nên ấu cho có thể chiến mãnh hổ. Đi qua Liễu Thanh Mai phân tích đi qua kinh quyển tổng cương, bắt đầu thuận thế chạy xuôi nhập trong lòng Phong Lâm Vãn. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ thiên bôi túy thế bất giải phù sinh môn này túy dương phong công pháp truyền thừa. Chân chính ý nghĩa ở tại. Sai rồi. Ngoại nhân sở tu, đều sai rồi. Người bên ngoài đều là coi là, đây là nhất môn vặn vẹo chân thực, lấy giả tu chân công pháp. Nhưng kỳ thật, nó lại là giảng thuật như thế nào rút đi gông xiềng, buông xuống trầm kha, trực chỉ cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất chân thực. Người tại thanh tỉnh trạng thái, lại nhận rất nhiều ước thúc. Đến từ đạo đức, đến từ luân lý, đến từ mọi người ước định mà thành, đến từ tất cả, tiền nhân đi qua nói. Chỉ có tại sau khi say rượu. Biết dứt bỏ đây hết thảy, thuận theo bản tâm của mình, chuẩn từ bản thân bản nguyện, đào móc ở sâu trong nội tâm, chân thật, chân chính bản thân cùng lực lượng. Khép lại. Mỗi người một vẻ ta thiếu luyện tâm chi pháp, không cách nào xâm nhập, cũng không dám xâm nhập, trên thực tế. Cho dù là có luyện tâm chi pháp, ta vẫn là không dám xâm nhập, bởi vì lúc đó khả năng đem ta luyện thành một cái hòa thượng. Nhưng là bây giờ giải quyết tất cả, Túy Dương Phong chân công, trực chỉ ở sâu trong nội tâm, nhất căn nguyên chân thực, chính là tốt nhất minh ngộ bản thân, tẩy đi trầm kha trí cao pháp môn. Say rượu không vì vặn vẹo chân thực, mà là vì túy nhãn để xem thế giới chân thật, nhìn thấy đã từng bị sơ sót chân thực. Nhập mộng không phải là vì tạo mộng, trong mộng xa vào, không muốn thanh tỉnh, mà là vì cái kia như ở trong mộng mới tỉnh một khắc, loại kia thấu triệt hòa thanh tích, tựa như quét đi pha lê bên trên bụi bặm, đặc biệt vóng ánh trong suốt. Phong Lâm Vãn bỗng nhiên từ ở sâu trong nội tâm, đã tuôn ra một loại không cách nào ngôn ngữ cảm động. Khó trách, chân công không cần phân biệt tỉnh cùng say thước, bởi vì nó theo đuổi xưa nay không là chốc lát hư ảo, mà là vĩnh hằng chân thực. Say rượu chỉ vì thanh tỉnh, nếu từ vừa mới bắt đầu chính là vì tỉnh dậy, đó là đương nhiên cũng liền nhất định phải lại có cái gì phân chia thanh tỉnh cùng say mộng cây thước. Phong Lâm Vãn không ngừng xuyên thấu qua Liếu Thanh Mai nguyên thần, lý giải lấy, cảm ngộ môn này chân công huyền bí. Đồng thời trong lòng cũng sáng tỏ, vì sao cái kia ẩm hải chân nhân có thể đem hắn say về sau, nhìn thấy thế giới kia, điều khiển đến trình độ như vậy, thậm chí đến rồi tựa như thiên đạo trình độ, quyền hành đại đại vượt qua hắn cái này nằm mơ người. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn theo đuổi chỉ là trong hư ảo chân thực, mà ẩm hải chân nhân thì là trực tiếp thấy chân thực. Chậm rãi mở hai mắt ra, Phong Lâm Vãn thật dài thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía mình chung quanh. Hắn có thể nhìn thấy, linh khí lưu động, thậm chí nhìn thấy những cái này nguyên lai tưởng rằng không ý thức chút nào, không có chút nào xúc cảm linh khí, tất cả đều có riêng mình hình thái cùng ngoại tượng. Có chút hung mãnh như hổ, có chút xảo trá như hổ, có chút chất phác như heo, có chút linh động như sói, còn có một số kiêu ngạo như là cửu thiên chi thượng hùng ưng. Thu nạp bất đồng linh khí, mang tới chân khí trong thân thể lưu chuyển, cũng hơi có chút cho phép khác biệt. Từ vô ý thức bạo lực hấp thu, đã có ý thức lựa chọn. Cái này nhìn như lơ đãng một chi tiết biến hóa, cuối cùng lại dần dần tích lũy, biến thành một cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như ta một mực hấp thu loại kia hung mãnh như hổ linh khí, cho dù là lấy La Thiên Điện trợ giúp lúc tu luyện, cũng tiến hành đồng dạng điều chỉnh cùng lựa chọn. Như vậy làm chân khí của ta hóa thành chân nguyên, thăng lên đến nhất định cấp độ lúc, nó liền sẽ tự phát, thêm ra một chút hung mãnh đặc tính, đồng thời đặc biệt tinh thuần. Phong Lâm Vãn lòng có cảm giác. Chuẩn. Của tôi VN như vậy. Trong truyền thuyết số một tu tiên văn minh bên trong những luyện khí đó người, bọn hắn lại tiến hành lựa chọn sao? Bởi vì 100 tầng luyện khí nguyên nhân, Phong Lâm Vãn đối với số một tu tiên văn minh cũng nhiều hơn chú ý một chút, lúc này không khỏi lại nghĩ tới vấn đề này. Đáng tiếc, vấn đề này, không phải bây giờ Phong Lâm Vãn có tư cách tìm hiểu thấu đáo. Kỳ dị cảnh tượng, bắt đầu làm nhạt, dần dần biến mất. Men say toàn bộ tiêu tán, tiểu khắc chân thực, tự nhiên cũng tất cả đều rút đi. Nguyên bản giải khai gông xiềng, lần thứ hai trọng áp mang theo, Phong Lâm Vãn đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Tựa như vừa mới bắt đầu thói quen quả chạy người, đột nhiên lại để hắn mặc xong quần áo một dạng khó chịu. Thế nào? Học xong sao? Liêu Thanh Mai thanh âm, tại Phong Lâm Vãn bên thai chuyển đến. Phong Lâm Vãn lại nhìn nàng, phát hiện sắc mặt nàng đặc biệt tạm đạm, tựa hồ là tiêu hao quá độ. Người không sao chứ? Phong Lâm Vãn quan tâm hỏi. Đồng điệu toàn bộ từ Liễu Thanh Mai chủ đạo, muốn để Phong Lâm Vãn nho nhỏ này luyện khí, đi cảm thụ linh đài tu sĩ tầm mắt, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Huống chi đem liên quan tới chân công cảm ngộ triệt để truyền thụ, cái này cần Liêu Thanh Mai hao phí càng nhiều, càng lớn tâm lực. Liêu Thanh Mai lắc đầu, lại kiên định lại cố chấp nhìn lấy Phong Lâm Vãn. Phong Lâm Vãn trước sững sờ, sau đó gật đầu nói ra, không có vấn đề, ta đã trải qua toàn bộ học xong. Vừa nói vừa đụng lên đi, lấy ra một bình nhỏ tinh thần linh tuyển, sau đó không nói lời nào rót vào Liêu Thanh Mai trong miệng. Linh tuyển nhập thể, gột rửa nguyên thần, Liêu Thanh Mai nguyên bản trắng như tuyết sắc mặt, chỉ một thoáng liền nhiều hơn rất nhiều hồng nhuận phơn phất chi sắc. Ngươi quả nhiên gia tư phong phú, loại linh dịch này, chính là ta cũng chưa từng thấy nhiều. Liêu Thanh Mai nói ra, lời nói bên trong nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Tiếp lấy ngồi ngay ngắn, từ Phong Lâm Vãn ôm ấp hoài bão bên trong tránh ra, ánh mắt bên trong mặc dù mang theo một chút tiếc nuối, nhưng lại nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, được chân công, ta lại có cảm giác. Nhất định phải bế quan tu luyện, có lẽ có thể làm tiếp một chút đột phá. Ngươi muốn thành tiên? Phong Lâm Vãn kinh hãi. Trước đó liền nghe Liễu Thanh Mai nói, nàng đã là linh đài đỉnh phong, bán tiên chi cảnh. Liễu Thanh Mai lắc lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, ta có tâm ma chưa trừ, cưỡng ép độ kiếp phi thăng, 89/10 biết thụ kiếp mà chết. Bây giờ được chân công, bất quá là muốn gột rửa đại đạo, một lần nữa cô động ta bản thân đạo, sau đó chém ra đạo lý đến, khoảng cách chân tiên càng tiến một bước. Phong Lâm Vãn nghe vậy, có chút tiếc nuối, nhưng lại không rõ. Thoáng thở dài một hơi. Tiên cùng bình thường, là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Phong Lâm Vãn liền nghe nói qua dạng này một cái cố sự. Một cái thiếu niên thông thường, không biết thế nào, liền thực sự thông đồng đến rồi một vị chân tiên, cho nên bọn họ đi khách sạn mượn phòng. Khi hắn rốt cục hao hết thiên tân vạn khổ, cậy mở tiên bối, xô ra một cái thông đạo lúc, một cỗ dòng nước xiết sen lẫn tiên khí vọt tới. Huynh đệ của hắn. Tan. Nói như vậy bắt đầu. Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ, Nưu Lang chức nữ cố sự. Có lẽ là có khác kỳ quặc. Sự thật chứng minh, người cùng tiên, đặc biệt là nam nhân cùng nữ tiên ở giữa, có thể tồn tại thực tình cảm, nhưng là chưa hẳn thật có thể tương hô ma sát. Cho nên, Nưu Lang ra đầu kia lão Nưu. Rất khả nghi a. Chẳng lẽ thật là sát vách lão Nưu? Nưu Lang đổ vỏ. Phong Lâm Vãn trong nháy mắt náo đại động mở. Chương 224, nổ lật, xin ít đâu. Không phải là không có khả năng a. Suy nghĩ kỹ một chút Nưu Lang trước nữ cố sự, đầu kia lão Nưu xuyên qua thủy trung. Là nó để Nưu Lang đi nhìn trộm chức nữ tắm rửa, là nó trợ giúp Nưu Lang thượng thiên truy tìm chức nữ. Đổi một góc độ, nếu như vốn chính là lão Nưu cùng chức nữ có tư tình, không cẩn thận châu thai ám kết, sợ hãi trái với thiên điều, liền cố ý làm vừa ra tiên phàm luyến, để Nưu Lang làm hiệp sĩ đổ vỏ. Nhưng thật ra là có thể nói được thông mà. Phong Lâm Vãn ở trong đầu, tùy ý bố trí lấy truyền thống chuyện thần thoại xưa, không có chút nào tố chất có thể nói. Thu được Túy Dương Phong chân công. Đối với Phong Lâm Vãn tính thực chất tu vi, cũng không có quá dài chân xúc tiến. Dù sao Phong Lâm Vãn vẫn như cũ chỉ là đem môn này chân công định vị tại phụ trợ giai đoạn này, hạch tâm công pháp tạm thời vẫn là 100 tầng luyện khí. Lấy Túy Dương chân công thấy được linh khí bên trong đều có không giống nhau đặc chất về sau, Phong Lâm Vãn đối với 100 tầng luyện khí thần kỳ, lại có lĩnh ngộ mới. Cương đại công pháp, luyện thành chân khí, chân nguyên, thế tất so công pháp giống vậy cô đọng tinh thuần, đây là mọi người đều biết đạo lý. Chỉ là đại đa số người, cũng chỉ là biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Bây giờ xuyên thấu qua Túy Dương chân công đặc thù thị giác, Phong Lâm Vãn ngược lại là miễn cưỡng đã biết chuyện gì xảy ra. Nhưng lại càng không cách nào lý giải, vì cái gì 100 tầng luyện khí loại này, phảng phất món thập cẩm vậy công pháp, ngược lại luyện được cử thế vô song cường đại chân khí. Không chút khách khí nói, hiện tại Phong Lâm Vãn chân khí chất lượng, đã trải qua viễn siêu trúc cơ kỳ tu sĩ chân nguyên không biết đối với ít. Nói hắn là luyện khí. Đó là bởi vì hắn từ trên cấp độ sinh mệnh, còn không có vượt qua cái kia cánh cửa. Mà cũng không phải nói hắn nắm giữ lực lượng nhỏ yếu. Có lẽ, giống như là phối phương đi. Đơn thuần chiết xuất, cố nhiên có thể đạt tới một loại đặc tính cực hạn. Nhưng là lấy hợp lý phối phương hỗn hợp không đồng tính chất linh khí chuyển hóa chân khí, ngược lại có thể có được càng thêm cường đại, lại toàn diện hiệu quả. Phong Lâm Vãn nghĩ thầm. Liêu Thanh Mai đi bế quan, Phong Lâm Vãn cũng trở về bản thân thiên công điện. Chờ đợi lấy Phù Sơn trong thánh địa môn thi đấu bắt đầu. Theo thi đấu ngày từng ngày tiếp cận, toàn bộ Phù Sơn thánh địa bầu không khí cũng một ngày so một ngày nhiệt liệt. Mà liên tại loại này khí thế ngất trời bầu không khí bên trong, đột nhiên có khoảnh khắc như thế, toàn bộ Phù Sơn thánh địa đều chấn động. Ầm. Đại địa tại cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng quét sạch, còn như thủy triều, thổi qua tất cả. Từng đạo quang ảnh phá vỡ không gian, giáng lâm tại tội nhân nguyên trên không, sau đó liên thủ lại bố trí tầng tầng cấm chế. Tung xuống kinh khủng trận pháp. Khốn, giết, cấm, tuyệt, phá, diệt. Từng đạo kinh khủng phụ chú, trong hư không ngưng tụ, sền sệt linh khí, thậm chí trực tiếp ở giữa không trung, liền bị cưỡng ép áp xúc là có thể lợi dụng không thuộc tính chân nguyên, mặc cho tại chỗ Phù Sơn tu sĩ điều động. Mà cùng lúc đó, địa hỏa cuồn cuộn, nham tương phun trào. Sâu trong lòng đất, chuyến ra từng đợt ngột ngạt như đánh trống đánh, tiếng va đập. Đông, đông, đông. Đại địa phá toái. Nham tương chảy ngang, một khối phảng phất xương đầu vậy to lớn núi đá bị đụng bay ra. Cự đại huyền như thoi đưa hình, hình dạng mặc dù thô ráp, lại có vẻ mười phần kiên cố pháp bảo, bay đụng đi ra. Tại nó hiện thế trong nháy mắt, cái kia sớm đã tích xúc đã lâu lực lượng, tựa như dòng lũ đồng dạng chút xuống. Tội nhân Uyên lũ tù phạm, ngồi thần ma trong thi thể một miếng cuối cùng khí, bay ra tội nhân Uyên. Bọn hắn tại pháp bảo bên trong lớn tiếng reo hò, tùy ý phát tiết, riêng phần mình tản mát ra khủng bố mà lực lượng điên cuồng. Nên đón bọn họ, lại không phải tự do, mà là Phù Sơn Thánh Địa chuẩn bị đã lâu tẩy lễ. Uy, Tiểu Điềm A! Người có thể đi ra. Phong Lâm Vãn lúc này có liên lạc cũng sớm đã lải nhải thật lâu Bạch Tiểu Điềm. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Phù Sơn Cấm Địa chính là Phù Sơn Thánh Địa hình chiếu, làm Phong Lâm Vãn liên hệ Bạch Tiểu Điềm về sau. Bạch Tiểu Điềm liền trực tiếp xuyên qua điên đảo không gian, xuất hiện ở Phong Lâm Vãn Thiên Công Điện bên trong. Hiện tại toàn bộ Phù Sơn Thánh Địa. Cơ hồ tất cả đại lao đều ở trấn áp tội nhân Uyên. Cho lúc trước ngươi hai lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Phong Lâm Vãn vội vàng hỏi. Thời cơ chớp mắt là qua, không thể lãng phí. Mà Phong Lâm Vãn cho hai lựa chọn cũng rất đơn giản. Đệ nhất, tự nhiên là thừa cơ đào tẩu. Trốn rất xa, chỉ cần chú ý ẩn nấp, những phủ sơn đó thánh địa các đại lão cũng không bản sự tính ra Bạch Tiểu Điểm đã trải qua trốn ra cấm địa. Dù sao trên người Bạch Tiểu Điểm có không ít nàng trưởng bối cho bà bối, che lấp khí tức ẩn nấp hành tung, đó là cơ bản khái niệm. Đệ nhị, chính là do Phong Lâm Vãn xuất thủ, thay nàng chặt đứt không thuộc về của nàng vận mệnh, đem mượn tới khí vận hoàn trả cho Thương Trúc Tử. Nếu như đây là Bạch Tiểu Điểm lựa chọn của mình, Phong Lâm Vãn tin tưởng, thay nàng mượn tới vận mệnh đại lão, nhất định sẽ chủ động phối hợp, cũng không biết để Phong Lâm Vãn khó xử. Tại trước mắt bao người, Thương Trúc Tử trùng hoạch khí vận, một khi bừng bừng phân chấn, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, ai cũng khó mà nói. Nhưng là không hề nghi ngờ, kể từ đó, Thương Trúc Tử là Phù Sơn lão tổ chuyển thế sự tình, cũng sẽ bị xác định được. Làm phù sinh cửu thức không còn là bí mật, mà Bạch Tiểu Điểm vừa không có Phù Sơn lão tổ chuyển thế cái thân phận này liên lụy. Như vậy giá trị của nàng, cũng liền đơn thuần xuống tới. Thậm chí vì vững chắc thánh địa đệ tử chi tâm, Phù Sơn thánh địa những đại lão kia nhóm, ngược lại sẽ chủ động đi giả ý tên dương, Bạch Tiểu Điểm là Phù Sơn lão tổ chuyển thế, đưa nàng thật cao cùng bái. Có đôi khi, tại đặc thù trong hoàn cảnh, giả chính là thật sự nổi tiếng. Đương nhiên, lựa chọn thứ hai con đường, vẫn là không nhỏ phong hiểm. Chỉ là ngồi xuống Phù Sơn thánh địa chiếc thuyền lớn này, xác thực cũng càng có thể thu hoạch chỗ tốt. Ta chọn đầu thứ hai. Bạch Tiểu Điểm hiển nhiên cũng sớm có dự định, cấp tốc nói ra. Phong Lâm Vãn gật gật đầu, không có keo kiệt công lực của mình. Nếu hết thảy đều là Bạch Tiểu Điểm trưởng bối ở phía sau an bài. Như vậy đi theo gió, được nhiều chỗ tốt như vậy Phong Lâm Vãn, làm sao cũng phải xuất ra chút gì, thông báo một chút. Đây cũng là có qua có lại. Bên này, Phong Lâm Vãn lấy nghịch thiên cải mệnh chi thuật, tại Bạch Tiểu Điểm trưởng bối chủ động phối hợp xuống, chặt đứt Bạch Tiểu Điểm mượn dùng khí vận. Sau một khắc, khí vận chạy trở về, nguyên bản chỉ có nhân vật chính mệnh, cũng không nhân vật chính vận Thương Trúc Tử, đột nhiên liền cảm nhận được một loại không giải thích được viên mãn cảm giác. Đương nhiên loại cảm giác này, bị đột phá ra tội nhân nguyên cảm giác hưng phấn che giấu, chính hắn đều không có quá mức chú ý. Kinh khủng đả kích xuống, tội nhân nguyên lũ tù phạm, cùng Phù Sơn thánh địa cường giả xảy ra tàn khốc chém giết. Mà cái kia nguyên bản ấp ủ tại tội nhân nguyên trên không đặc thù chi vật, liền tại chiến đấu dư ba quét sạch dưới, nhanh chóng hướng phía Thương Trúc Tử rơi đi. Trực tiếp liền đập trúng Thương Trúc Tử trên đầu, sau đó rót vào thân thể của hắn. Kinh khủng lôi đỉnh, tại Thương Trúc Tử quanh thân vần quanh, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Trên trán một cái như mắt vậy bảo châu nhô lên, khí tức cổ xưa đang ở bốc lên. Quả nhiên là hắn. Chư vị liên thủ, không thể lưu lực. Trong cõi u minh, Phù Sơn thánh chủ thanh âm xen lẫn vô cùng vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt hết thảy bảy đạo ngưng tụ kinh khủng này tiên lực công kích, đồng thời rơi vào Thương Trúc Tử trên thân, muốn đem hắn ép thành mảnh vỡ. Bất hiếu đồ tử đồ tôn, dám như thế đối với ta. Thanh âm tức giận, từ Thương Trúc Tử trong miệng phun ra. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, mặt mũi đã biến, khí thế sôi trào, trong nháy mắt liền đã vượt qua thời gian dài dằng dặc, tìm về này đã từng, thất lạc lực lượng. Phù Sơn lão tổ. Trở về. Chương 225, Phù Sơn lão tổ. Lúc này Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm, chính thông qua trộm quang dụng cụ viễn trình quan chiến. Trộm quang dụng cụ nguyên lý và kính viễn vọng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá kính viễn vọng là thẳng tắp nhìn trộm, dễ dàng nhận chướng ngại vật che lấp ánh mắt, mà trộm quang dụng cụ thì là thông qua phân tích xa xa quang tử sắp xếp, cùng quang tử trên không trung tiếp xúc đuổi bằng chiết xạ, mà ở nơi xa tụ lại thành hình ảnh, 10 phần tỉ mỉ nắm giữ động tĩnh nơi xa. Trong tấm hình, Thương Trúc Tử ngưng khí thành kiếm, nhất kiếm mà đứt mấy đạo tiên khí công kích, kiếm pháp chi tinh diệu, để đồng dạng đều tu luyện phù sinh, cựu thức Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm, nhìn mà than thở. Lại gặp từ trên bầu trời, bay ra một người. Một thân áo xanh, cầm trong tay bảo cờ, một tay một chỉ, một đóa thanh sắc liên hoa, liền hướng lấy Phù Sơn lão tổ bay đi. Cái này liên hoa mới đầu cũng là nhìn lấy giản dị tự nhiên, dần dần hiển lộ bất phàm, cho dù là cách khoảng cách rất xa, Phong Lâm Vãn cũng có thể cảm giác được nó sáng chói cùng chói mắt, ẩn chứa cường đại lực lượng kinh khủng. Hoa khai vạn tượng bất lạc thiên. Quên rồi sao? Đây là ta lưu cho các ngươi, dùng nó tới đối phó ta. Thương Trúc Tử. Hoặc có lẽ là Phù Sơn lão tổ phát ra lạnh lùng chất vấn. Tiên khí ngưng tụ mà thành trên trường kiếm từng đạo thần kỳ hồ quang lấp lóe, đồng nhiên ở giữa cái này hồ quang tỏa ra. Mang theo một loại quỷ dị lực trường hướng phía liên hoa nên đón. Nào tới trước mặt thanh sắc liên hoa, chợt bộc phát ra từng đạo sáng chói thanh quang. Theo thanh quang bộc phát, nguyên bản chỉ nở rộ đến một nửa liên hoa bắt đầu nộ phóng. Theo thanh liên nộ phóng, từng tia thần kỳ thanh sắc quang văn ngưng tụ mà ra, cuối cùng hóa thành từng đạo thật nhỏ đã mang. Những cái này thật nhỏ đạo mang tụ tập tại một chỗ, giống như là một mảnh thanh sắc mảnh quang hải dương, đem chọn cái không gian đều ủng đổ run rẩy. Nương theo lấy những cái này thanh sắc quang văn quét sạch, kinh khủng lực đạo, giống như vô hình đại ma bàn, muốn nghiền nát không gian này bên trong hết thảy. Vạn hoa phong truyền thừa chân công, hoa khai vạn tượng bất lạc tiên. Nhân hữu bách tướng, hoa hữu vạn tư, lấy người mà dụ hoa, mà mượn hoa mộc chi dán vào tự nhiên, cảm ngộ thiên địa tự nhiên chi đạo. Sau khi tu luyện thành, nhất cử nhất động, đều có tự nhiên chi uy. Vốn cho là nói khoác, bây giờ xem ra. Sắc thực không giả. Phong Lâm Vãn cảm thán nói. Phù Sơn Thánh Địa, có thể tại bản vương đại thế giới, tỏa chấn trung thổ, trở thành tám đại thánh địa một trong, đương nhiên là có nội tình. Nguyên lai tưởng rằng Túy Dương Phong chân công, đã đầy đủ thần kỳ. Bây giờ xem ra, nhưng cũng không thể siêu việt cái khác chư mạch, nhất kỵ tuyệt trần, dẫn đầu độc chiếm. Tại sáng chói liên hoa dưới sự so sánh, Phù Sơn lão tổ nên đón nhất kiếm, giống như lộ ra quá bình thường cùng nhàm chán chút. Nhưng là Bạch Tiểu Điềm lại nhìn vô cùng trịnh trọng, hai tay thậm chí cùng theo một lúc khoa tay múa chân. Cùng Phong Lâm Vãn cái này sẽ chỉ đệ nhất kiếm gà mở khác biệt, Bạch Tiểu Điềm có là hoàn chỉnh, toàn bộ truyền thừa. Cho dù không cách nào hoàn toàn xem hiểu Phù Sơn lão tổ kiếm pháp ảo diệu, nhưng cũng có thể cảm ngộ không ít. Cuộc đời Phù Du là vui mừng hình học, thí dụ như sương mai đi ngày đắng nhiều. Một kiếm này, nhìn như bình thường, kỳ thực phong mang nội liễm, tựa như hôm qua chi tàn hoa, ngày trước chi bằng hữu cũ, xa cách phủ sinh, ngày khác giang hồ. Gặp lại đã là cố nhân, tình nghĩa chỉ có thể hoài niệm, bất động thanh sắc, chỉ có tâm dư ba lan Bạch Tiểu Điềm lúc này tuyệt không tiểu bạch, lại càng không ngọt. Đem nàng chân chính nghiêm chỉnh lúc thức dậy, ngược lại có một loại bình thường bị mặt ngoài che giấu phương hoa, tối nôn hương thơm. Bạch Tiểu Điềm lời nói, Phong Lâm Vãn nghe hiểu mặt ngoài một bộ phận kia. Còn liên quan tới phủ sinh cựu thức bộ phận kia, chỉ có thể nói nghe như lọt vào trong sương mù, không phải rất rõ ràng. Phù Sơn lão tổ một kiếm này, tại Bạch Tiểu Điềm nơi này bị hình dung siêu phàm thoát tục. Nhưng là gặp cái kia thanh sắc liên hoa, cũng giống như chỉ là để nó hơi run một cái, sau đó liền khiến cho chi nở rộ càng thêm mỹ lệ, mang theo vô cùng thanh sắc hào quang, càng thêm điên cuồng hướng phía Phù Sơn lão tổ bay tới. Cùng lúc đó, những người khác cũng không có nghỉ ngơi. Một nhóm người tại ngăn cản những cái kia vượt ngục tù phạm, mà nhất là cao thủ hàng đầu, thì là vây công lấy Phù Sơn lão tổ. Bây giờ bọn hắn đã cùng Phù Sơn lão tổ thế thành nước lửa, liền quả quyết không thể thả đảm nhiệm Phù Sơn lão tổ rời đi Phù Sơn thánh địa. Nếu không toàn bộ thánh địa không chỉ có phải gánh khi sư diệt tổ tiếng xấu, đồng thời có Phù Sơn lão tổ một cái như vậy đối với Phù Sơn thánh địa tu hành căn cơ hiểu vô cùng đối đầu tại, toàn bộ thánh địa tất cả tu sĩ đều không được an tâm. Mặc dù nhiều năm như vậy phát triển, Phù Sơn thánh địa các loại pháp môn đi qua nhiều đời người thôi diễn, tiến bộ sớm đã không phải lúc ban đầu bộ dáng. Nhưng là căn cơ còn tại, dễ không thay đổi, nếu như bị nhằm vào, vẫn sẽ mười phần khó chịu. Người mặc hỏa hồng trường bào nữ tử, xuyên toa ra vân tiêu, toàn thân ánh lửa nổ tung, mở ra trong suốt bàn tay, từng cái lóe ra kim quang hỏa nha bắt đầu xông ra lòng bàn tay. Theo hỏa nha càng ngày càng nhiều, toàn bộ chân trời đều bị nhuộm đỏ thành một mảnh, quạ kêu thanh âm, cơ hồ muốn đem bầu trời đều hô ra. Nữ tử hai tay thì là đang nhanh trong múa, hỏa hồng tay háo dài vung dậy, như là cuốn lên hồng vân. Từng cái hỏa nha ở giữa không trung dung hợp. Bọn chúng hình thể cũng không có biến lớn, nhưng là ngưng thực trình độ, cũng đang không ngừng biến hóa. Từ nguyên bản hỏa hồng sắc, biến thành màu đỏ cam lại biến thành màu xanh tím cuối cùng biến thành kim hoàng sắc. Khi tất cả hỏa nha hoàn toàn ngưng tụ thành một thể thời điểm, một cái rất sống động, tựa như chân thật tam túc kim ô xuất hiện ở tại chỗ. Cái này tam túc kim ô không chỉ có chân thực, đồng thời linh khí bức người. Nó còn cuốn sắc mặt hơi tái nữ tử bay hai vòng. Tiêu ngạo gáy kêu một tiếng, sau đó liền quả miệng hơi mở. Cái kia nguyên bản vi đổ Phù Sơn lão tổ vô tận thanh quang, lập tức như muốn lâm vào vực sâu không đáy đồng dạng, toàn bộ bị tam túc kim ô hấp thu đi vào. Theo thanh quang bị hấp thu, thanh sắc quang văn cũng tổn thất hơn phân nửa. Cái kia đóa nguyên bản sáng chói thanh liên cũng lộ ra ảm đạm xuống. Cái kia nguyên bản thả ra thanh sắc liên hoa nam tử, không chỉ không có ngăn cản, ngược lại càng thêm thôi động sức mạnh của bản thân, hai tay loạn vũ, thanh liên nhanh quay ngược trở lại. Thanh quang phóng xạ càng thêm mãnh liệt. Đây là tổ hợp pháp thuật đi. Thanh liên thuộc mộc, hỏa nha thuộc hỏa, mộc sinh hỏa lên. Đơn giản ngũ hành tương sinh, bất quá ứng dụng đến dạng này cao đoàn chiến cuộc bên trên, uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Phong Lâm Vãn nhỏ giọng phân tích nói ra. Bạch Tiểu Điềm lại nói, không có đơn giản như vậy. Phù sinh cửu thức, kiếm khởi phù sinh, tu chính là một cỗ bất hủ kiên quyết, không rời ngũ hành, thuộc kim. Thanh liên là thủy mộc cùng ở tại. Tam túc kim ô kỳ thật cũng chiếu cố hỏa thổ chi cùng nhau, bọn hắn không phải muốn giết địch, mà là phải khống địch. Dùng loại này ngũ hành tương sinh tuần hoàn thủ đoạn, đem Phù Sơn lão tổ, tạm thời kéo vào ngũ hành tuần hoàn tiết tấu bên trong đi, dùng so đấu tiêu hao phương thức, tiêu hao Phù Sơn lão tổ khí lực. Bọn hắn ngược lại là dễ tính toán, Phù Sơn lão tổ vừa mới thức tỉnh, hơn nữa dùng là mới, tương đối thân thể yếu đuối, nhất định chịu không được đánh lâu. Hai người trong lúc nói chuyện, lại gặp màu vàng kia Tam Túc Kim Ô, hướng phía Thanh Liên đánh tới. Há miệng liền đem cả đóa Thanh Liên nuốt vào trong bụng. Đồng thời hóa thành đầy trời kim sắc đám mây, bao phủ hướng Phù Sơn lão tổ. Lại nghe cái kia Phù Sơn lão tổ, dài chỉ phủi kiếm, kiếm chạm phù sinh. Thường thường không có gì lạ nhất kiếm, lại xua tan đi qua, chặt đứt qua lại hết thể ràng buộc, lãnh khốc lại quyết tuyệt. Soạn. Mây bay thổi tan, kim hỏa tiêu vong, một khắc trước đủ loại, giờ phút này đều là làm cáo biệt, lại không liên quan. Bạch Tiểu Điểm một mặt mở mịt, không đúng. Không đúng. Thế nào lại là như thế dùng? Phù sinh cựu thức, chẳng lẽ không phải thể ngộ phù sinh, giật mình ngược ngộng, mượn hồng trần 3.000 chi lực, tu ta giải tình nhân giữa kiếm đạo sao? Thế nào lại là đơn giản như vậy liền chặt đứt hết thảy, nhân tình chỉ vì chẳng tình, vào vô tình chi đạo. Chương 226, phía sau màn. Bạch Tiểu Điểm nghi vấn, tạm thời không người trả lời. Phong Lâm Vãn ngược lại là trong lòng có chút ý nghĩ, bất quá lại cũng không chuẩn bị nói ra. Bạch Tiểu Điểm ra thế bất phàm, có nghi vấn gì, tự nhiên có trưởng bối của nàng thay nàng giải hoặc. Không cần đến Phong Lâm Vãn lắm mồm, nói đúng vô công, nói sai từng có, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ là y theo Phong Lâm Vạn ý nghĩ lại là, vô luận là kiếm pháp vẫn là cái gì khác công pháp đều cùng người tu hành có quan hệ, lại không phải hoàn toàn thuộc về nó người sáng tạo. Tựa như nhất môn thái cực quyền, có người dùng chi dưỡng sinh, có người dùng bại trận địch. Ai biết Trương Tam Phong lúc trước sáng tạo môn quyền pháp này, đến tuột cùng là ý tưởng gì? Lại có bao nhiêu người đến sau chân chính quan tâm? Ầm ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang, kim sắc hỏa vân bị xé nứt, cường đại sóng lửa cọ rửa, lan tràn hướng tứ phương. Nhưng lại bị trận pháp vây ở trong phạm vi nhất định, không cách nào dập dờn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tôn đại đỉnh xuyên qua hỏa vân, tiếp nhận Phù Sơn lão tổ cái kia xu thế vô tận, chặt đứt qua lại nhất kiếm. Giống. Một đầu dữ tợn kinh khủng màu đỏ thẫm ma long hư ảnh xoay quanh tại phía trên chiếc đỉnh lớn, hung quang thoáng hiện, ác sát khí phảng phất như là giống như là thủy triều tuôn ra, sau đó co rút lấy đại đỉnh, đánh tới hướng Phù Sơn lão tổ. Keng. Phù Sơn lão tổ trường kiếm trong tay lóe ra tầng tầng kiếm mang, nhất kiếm sụp đổ tại cái kia phía trên chiếc đỉnh lớn, lại bị hung hăng va chạm lui về sau đi. Một tên trắng hán đột nhiên xuất hiện ở đại đỉnh bên trái, nắm chặt đại đỉnh thai đỉnh, cánh tay lắc một cái, đầy trời long khiếu thanh âm bên trong xen lẫn quần quận hung diễm, gào thét mà hạ bao phủ Phù Sơn lão tổ toàn thân. Đang bị man lực trùng kích, giống như khó mà chống cự Phù Sơn lão tổ, quanh thân lóe ra phù quang, một tay cầm kiếm dựng thẳng chỉ bóp lấy ấn quyết. Từng đạo rời rạc quang mang vờn quanh tại bên cạnh hắn, hóa thành tầng một nhìn như đơn bạc, kỳ thực kiên cố hộ giáp. Ken ken ken. Đại hán vung vẩy lên đại đỉnh, lấy ngang ngược tư thái, điên cuồng quất kích. Loại này đã ra màn, lại điên cuồng tác phong, khiến Phù Sơn lão tổ tạm thời giống như không có cách. Có lẽ cũng là bởi vì, thủ đoạn như vậy, cùng truyền thừa của hắn, không có quan hệ gì nguyên nhân. Chỉ là, tráng hán kia man lực tập kích, phảng phất giống như là trình rào kim tam bản phủ, dùng qua về sau. Liền cũng chỉ là như là lặp đi lặp lại. Cái này cũng thường thường là loại này tu đại khai đại hợp chi đạo người tránh không khỏi nhược điểm, nhất cầu càng nhanh, càng hung, mạnh hơn, càng bạo lực phương thức, liền tất nhiên sẽ dẫn đến thủ đoạn quá trực tiếp, khuyết thiếu lượng biến đổi. Một khi không cách nào trực tiếp một cái chớp mắt quét ngang, đánh bại đối thủ, mấy chiêu quen tay qua đi, liền dễ dàng rơi vào hạ phong. Kiếm khí bay tứ tung, kinh khủng kiếm quang mang theo một loại phá diệt phù sinh, hủy diệt chư cùng nhau lực lượng, cuốn về phía đại hán. Đại hán lấy đại đỉnh bảo vệ quanh thân, chung quanh thân thể dâng lên như dãy núi vậy vừa dày vừa nặng hư ảnh, mà hai tay trên cánh tay cơ bắp cũng hàng loạt cổ động, giống như là có từng con chuột con, tại trong cơ thể ghé qua đồng dạng. Trên thực tế, hẳn là có số lớn khí huyết tập trung ở cánh tay của hắn chung quanh. Theo khí huyết tập trung, khổng lồ huyết khí, kích thích cơ bắp, bắn ra càng thêm mãnh liệt lực lượng cơ thể. Đối mặt cái kia từng đạo vờn quanh mà đến, chặt đứt phù sinh kiếm mang, đại hán bảo bọc đại đỉnh. Đã tới rồi vừa phát dã man va chạm. Đôn đốt. Hư không phảng phất băng liệt, không gian giống như đổ sụp. Liên tiếp ba tòa phong tỏa không gian đại trận, tại lần đụng chạm này hạ hóa thành bột mịn. Hơn 10 vị linh đài cảnh đại tu sĩ, bởi vì nhận trận pháp phản vệ, mà bản thân bị trọng thương, bị những cái kia phá ngục ra lũ tù phạm sông đi lên xé nát. Bầu trời hắc sắc trong tầng mây, một bóng người nổ bắn ra đến, xen lẫn quần quận lôi đỉnh, mang theo khủng bố phi phàm thanh thế, huy động bàn tay, như lo liệu thiên đao. Thiên ý như đao, một đạo hướng về phía Phù Sơn lão tổ chém xuống. To lớn đao ảnh thoáng qua, phá toái hư không, ngay sau đó mặt đất liền bị lưỡi đao xé rách ra một đạo dài đến mấy ngàn trượng to lớn thật sâu khe rãnh. Bốn phía đao khí xông vào lòng đất, đem lòng đất châm là thủng trăm ngàn lỗ. Từng đạo hỏa diễm lưu quang từ mặt đất những địa phương khác, tựa như dung nham buộc phát đồng dạng, phun ra tới. Lập tức hết thảy tất cả đều bị hủy hoại thành phế tích. Xuất thủ là Phù Sơn Thánh Chủ. Hắn dùng đồng dạng không phải Phù Sơn Thánh Địa lúc đầu truyền thừa pháp môn, mà là đã từng từ thần đao tổ sư sáng tạo Thất Tuyệt Thiên Khiển đao, mượn thiên uy chi thế, ngưng tụ thiên khiển chi đao, đao như thiên khiển, hung ác quyết bá đạo. Trong phế tích, Phù Sơn lão tổ đi từng bước một đi ra, trên người hắn đã trải qua trải rộng vết máu, nhưng là khí tức của hắn vẫn còn tại bành trướng, phảng phất không có chừng mực. Cái kia ngủ say tại thời gian đầu bên kia lực lượng, đang không ngừng thuận theo hắn triệu hoán, trở về hắn hiện tại thân thể mới. Cổ tiên. Phù Sơn Thánh Chủ thu liễm đao ý, biểu lộ đặc biệt ngưng trọng. Ban vương đại thế giới, không có kim tiên nói chuyện, chân tiên đi lên chính là cổ lão cổ tiên, xuyên toa thời gian, cổ tiên lực lượng là không tiêu tan, bọn hắn có thể xuyên qua năm tháng cổ xưa, trở thành lực lượng bất hủ đại danh tử. Phù Sơn lão tổ khôi phục trở về, càng đánh càng mạnh, chính là đại biểu, hắn lấy ý chí khiêu động thời không, đang không ngừng khôi phục vinh quang của ngày xưa. Giống. Ma long khổng lồ hư ảnh hiện hiện Phù Sơn lão tổ đỉnh đầu, trước đó cầm trong tay đại đỉnh đại hán, lúc này dáng người càng thêm khôi ngô, phảng phất hóa thành một tôn tiểu cự nhân. Là yêu. Vẫn là vu. Yêu thân tu vu pháp, lại ẩn thân tại tiên môn. A. Có ý tứ. Phù Sơn lão tổ vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Sau một khắc, hắn chuyển động kiếm trong tay. Trước đây, còn có thể cùng hắn đánh hưu thanh hưu sắc trắng hán, lúc này bạo phát tuyệt đối tiềm lực cùng ẩn nút thủ đoạn. Lại căn bản không có chống nổi cái này không giải thích được nhất kiếm. Đầu to sọ nên không bay lên. Dâng trào như suối phun máu tươi, dài đầy trời. Phù Sơn Thánh Địa thiết tượng phòng mạch chủ. Vẫn lạc. Đồng thời cái kia thiêu đốt tiên huyết, cũng nhiễm đỏ đại địa, trên mặt đất thoáng chốc liền hòa tan ra một cái to lớn máu tươi hồ nước. Huyết hồ tản ra tội ác hương thơm. Thiết tượng phong mạch chủ, cũng là đương nhiệm mạch chủ bên trong, có chân tiên tu vi bốn vị một trong. Phù Sơn Thánh Chủ toàn thân căng cứng. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người một cái, giơ tay xé rách không gian, người đã bước vào nửa bên trống rỗng. Nhưng là Phù Sơn lão tổ kiếm, lại như ảnh tùy hình, theo sát mà tới. Nếu dám đối với ta xuất thủ, liền đem mệnh lưu lại. Một kiếm này, lại vượt qua một cái cấp độ, thậm chí đã đến vô hình vô tướng, vô tung vô tích cấp độ. Đừng nói là tại phía xa nơi khác nhìn trộm Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm. Ngay cả tại chỗ những cái kia đại tu sĩ nhóm, cũng đều nhìn không đến bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn thậm chí không biết, Phù Sơn lão tổ đã trải qua động thủ huy kiếm. Phù Sơn Thánh Chủ giống như là ngốc đồng dạng, cứng ngắc đem nửa người kẹt tại bản thân mở ra trống rỗng bên trong, biểu lộ dãy rủa, lại không cách nào động đậy. Hắn bị chân chính quá được. Làm tuyệt đối ý chí áp chế khi đi tới, cái kia nguyên bản lực lượng cường đại, lúc này lại đều cũng như cùng không thuộc về mình. Ai? Thở dài một tiếng, giải trừ tất cả phong tỏa. Cùng lúc đó, một đôi cự thủ, lướt qua trường không. Liên tiếp đập vào Phù Sơn lão tổ trên người, đem hắn đánh rất trong mây. Tính cả cái kia đột phá tội nhân uyên, mang theo đông đảo tù phạm pháp bảo cùng một chỗ, một lần nữa cho cưỡng ép tấn trở về. Phù Sơn Thánh Địa nhiều năm như vậy. Như thế nào lại chỉ có Phù Sơn lão tổ một vị cổ tiên? Đến nơi này mấy người thời khắc nguy cấp, giấu ở Phù Sơn Thánh Địa cổ tiên cường giả, cuối cùng từ phía sau màn đi tới trước sân khấu, nhịn không được xuất thủ. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu sự tình muốn kết thúc. Mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệt thân cấm chú. Luật. Lục tuyệt phong cấm. Thập nhị hành đoạn không. Kinh khủng uy năng, thực hiện ở thiên địa, mắt thường nhìn thấy hết thảy, tất cả đều ngưng kết, giống như là bị phong tiến vào hổ phách. Chỉ có Bạch Tiểu Điểm gieo họ một tiếng, ba ba. Chương 227, có người trục lãng, có người xem chiều, có người câu cá. Giờ này khắc này, có lẽ duy nhất còn có thể sống động, trừ Phong Lâm Vãn bên người Bạch Tiểu Điểm. Liền chỉ có tất cả mọi người riêng mình suy nghĩ. Hai đạo dây thừng phân biệt cuốn chặt lấy Phù Sơn lão tổ cùng vị kia về sau xuất hiện cổ tiên. Sau một khắc, hai người liền đều bị không có chút nào dễ rùa thu vào to lớn pháp sư tháp bên trong. Pháp sư tháp tại phụ thân của Bạch Tiểu Điểm dưới thao túng, bay vào hư không, đi theo chủ nhân cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mà Phù Sơn trong thánh địa phong cấm, lần thứ hai giải phòng, hết thể quay về tại lúc đầu, phảng phất không có cái gì phát sinh. Tu phạm cùng Phù Sơn Thánh Địa các cường giả như trước đang đối mắt, nhưng là giờ phút này, tất cả cũng không có động thủ dục vọng. Bọn hắn chỗ tranh, sở cầu, lúc trước cái kia phong tỏa hết thể lực lượng trước mặt, phảng phất đều được trò cười. Đó là thuộc về tín niệm bên trên phá diệt. Đối với cái thế giới này tu sĩ mà nói, cổ tiên chính là tồn tại đỉnh phong, là tu giả đỉnh. Nhưng là bây giờ, cái kia đỉnh cao nhất lực lượng, lại so trong hồ con cá, với thả câu lão ông, càng thêm bất lực. Vậy bọn hắn theo đuổi, có hay không chỉ là một trận giả tạo trống không? Thậm chí không ít người ra đời. Ta là không phải đã ở trong lồng giam, bị giam cầm hoặc là nuôi nhốt, mà không biết ảo giác. Một trận ồn ào náo động, có người trục lãng, có người xem chiều, có người câu cá. Trục lãng chi nhân, tự cho là đứng ở đầu gió đỉnh sóng, bực nào tiêu sái bá đạo. Xem chiều chi nhân thờ ơ lạnh nhạt, tự cho là nhảy ra ngũ hành, có thể ngồi xem thủy triều lên xuống. So sánh với Phù Sơn trong thánh địa mọi người bản thân hoài nghi và tín niệm sụp đổ, Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm là tương đối bình thường. Bạch Tiểu Điểm chính bĩu môi, không ngừng nói rông dài lấy phụ thân của mình, cảm thấy ba ba của nàng không để ý tới nàng, cho nên nàng có chút tức giận. Phong Lâm Vãn chỉ có thể làm tất cả cũng không có nghe được, hoàn toàn không đi đáp lời. Cái kia chính là phụ thân của Bạch Tiểu Điểm sao? Nhìn tình huống, cũng không phải là tiên đạo hệ thống tu sĩ, mà càng giống là những cái kia tinh tu pháp thuật, ảo thuật pháp gia. Bất quá. Xem như cường đại như vậy pháp gia, vì cái gì an bài cho nữ nhi mình con đường, lại là thuần túy tu tiên chi đạo. Chẳng lẽ trong đó còn có gì kỳ hoặc? Phong Lâm Vãn trong lòng không khỏi có chút phỏng đoán. Mặc dù bởi vì thập ước đầu thứ nhất nguyên nhân, Bạch Tiểu Điểm phụ thân không thể tự mình truyền thụ Bạch Tiểu Điểm bất kỳ pháp thuật cùng thủ đoạn. Nhưng là lấy kinh nghiệm của hắn cùng tiêu chuẩn, nếu như an bài Bạch Tiểu Điểm trở thành một pháp sư hoặc là vu sư loại hình, không phải càng thêm có được hay không? Phong Lâm Vãn suy đoán, nhất định tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Đồng thời, Phong Lâm Vãn cũng càng phát khởi ý, muốn y theo trước đó lấy được cơ hội, bái sư bắt cấp đại lão. Mặc dù nhìn tình huống, chỉ so với Kim Tiên hơi yếu một bậc, phải có thất cấp nửa tả hữu cổ tiên, tại Bạch Tiểu Điểm phụ thân trước mặt, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhưng là cái này vẫn như cũ không trở ngại Phong Lâm Vãn đối với một vị bắt cấp đại lao hướng tới, kiên định bái sư chi tâm. Huống chi, tinh hà thời đại Kim Tiên cùng đồng dạng trong thế giới Kim Tiên cấp độ cường giả, đó cũng là bất đồng. Khác không đề cập tới, vẹn vẹn liền tầm mắt mà nói, liền có ngày đêm khác biệt. Dưới đại đa số tình huống, tinh hà thời đại nguyên sinh chủng, vô luận là cái gì loại khác siêu phàm nhân sĩ, đều có thể nghiền ép những cái kia thổ dân cùng giai. Hy sinh số lớn đệ tử thậm chí là trưởng lão, tổn thất hết thể ba vị mạch chủ, bao quát một vị chân tiên mạch chủ, Phù Sơn thánh địa rốt cục vượt qua lần này hạo kiếp. Toàn bộ Phù Sơn thánh địa trên dưới đều bao phủ một cỗ không rõ không khí, giống như sống sót sau tai nạn, lại dẫn nồng nặc bi thương. Ngay sau đó, từ cái khác từng cái thánh địa liền liên tiếp có sứ giả đến thăm. Phù Sơn thánh địa cổ tiên biến mất, cùng thực lực đại tổn sự tình căn bản không che giấu được. Mặc dù đại bộ phận tù phạm không phải là bị đánh giết, chính là bị một lần nữa giam giữ. Nhưng lại như cũ vẫn có một số nhỏ trốn ra Phù Sơn thánh địa, cũng đúng là bọn họ, đem Phù Sơn trong thánh địa phát sinh sự tình, lan truyền lần toàn bộ trung thổ, thậm chí hướng về càng rộng lớn hơn địa phương truyền bá. Thụ này trọng thương, Phù Sơn thánh địa chỉ có chủ động co vào thế lực, nhường ra một bộ phận lớn không hoạch tâm cương vực, duy trì một loại bảo thủ trạng thái, tận lực không cùng cái khác thánh địa, thậm chí là có chân tiên trấn giữ đại thế lực phát sinh mâu thuẫn. Lúc này Phù Sơn thánh địa đã trải qua mở ra nhất ưu tối thời đại. Cũng liền so sánh với trước một lần kém chút bị diệt phái lúc đại kiếp, hơi tốt hơn chút nào cho phép. Nhưng mà Phù Sơn thánh địa gian nan cùng vất vả, cùng Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm nửa điểm quan hệ cũng không có. Bạch Tiểu Điểm đi ra Phù Sơn cấm địa, lý do đều là có sẵn. Phù Sơn lão tổ trở về, tự nhiên sẽ cuốn đi trong cấm địa cái kia 6 cái bảo vật. 6 cái bảo vật nếu không có, như vậy cấm địa tự nhiên cũng liền biến mất. Giải thích như vậy 10 phần hợp lý, hơn nữa Phù Sơn thánh địa một ít trưởng lão, dùng qua phân biệt nói dối pháp thuật thăm dò qua Bạch Tiểu Điểm, cũng không có đạt được bất luận cái gì nói lão phản hồi. Việc này, cũng liền tạm thời coi như thôi. Đối với ngoại giới, ngược lại công bố Bạch Tiểu Điểm mới thật sự là Phù Sơn lão tổ chuyển thế. Cái kia trước đó phá hủy tội nhân nguyên cái gọi là Phù Sơn lão tổ, nhưng thật ra là tà ma ngoại đạo giả trang, chính là vì mượn Phù Sơn lão tổ danh nghĩa nói xấu cùng phá vỡ Phù Sơn thánh địa. Theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Tiểu Điểm còn có ổn định lòng người tác dụng. Đây cũng là Phù Sơn thánh địa những trưởng lão kia, mạch chủ nhóm, không có đối với Bạch Tiểu Điểm sử dụng một ít thủ đoạn cường ngạnh ép hỏi nguyên nhân. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn hẳn là may mắn bản thân không có làm như thế. Giải quyết Bạch Tiểu Điểm phiền phức, liền ở trong Thiên Công Điện, mượn Bạch Tiểu Điểm cái nào đó bảo vật che giấu bất kỳ điều tra cùng nhìn trộm, Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm đang ở điểm bận. Hết thảy 6 cái bảo vật, 4 cái phù văn, ngươi nhìn lấy chọn đi. Bạch Tiểu Điểm rất hào phóng, mà trưng bày tại Phong Lâm Vãn trước mắt hết thảy 10 cái vật phẩm, lại đều hết sức hút con người. Xoa xoa đôi bàn tay, Phong Lâm Vãn cười nói, cái kia, Tiểu Điểm, ngươi không giới thiệu một chút không? Bạch Tiểu Điểm còn chưa mở miệng, một mực không có gì phần diễn Tam Túc Hoa tiến bảo, nguyên vẹn biểu đạt bất mãn của mình, chủ động đụng tới nói, vẫn là để ta tới giải thích đi. Trước tiên nói cái này bốn cái phù văn đi. Tam Túc Hoa chỉ ánh ánh sáng lên bốn cái phù văn, tiếp lấy nói ra, đây là Tiểu Điểm tại Phù Sơn cấm địa thu hoạch ngoài ý muốn, hẳn là năm đó đánh vào Phù Sơn thánh địa, kém chút hủy diệt thánh địa, cuối cùng bị dẫn vào cấm địa cùng ngay lúc đó thánh chủ Đồng Quy Vu Tận vị kia mãnh nhân lưu lại di sản. Hành, lực, xảo, biến, bốn cái phù văn, tên như ý nghĩa, ngươi và Tiểu Điểm đối với nửa phần, ngươi có thể chọn hai cái. Bất quá ta đầu tiên nói trước, xảo ký tự, cho Tiểu Điểm giữ lại. Nàng hiện tại học kiếm, một quả này phù văn, đối với trợ giúp của nàng rất lớn. Phong Lâm Vãn nhẹ gật đầu, liền đem ánh mắt chuyển tới mặt khác ba cái phù văn bên trên. Mặc dù mai này xảo ký tự, Phong Lâm Vãn kỳ thật cũng rất muốn muốn. Bất quá, làm người không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước, huống chi Bạch Tiểu Điểm lao ba lợi hại như vậy. Hành! Hẳn là tăng phúc hành động lực cùng tốc độ, cái này với ta mà nói rất mấu chốt. Cùng ta hai môn thần thông phối hợp lại, càng lợi cho ta cận chiến, nhất định phải chọn. Khổ sở lại là lực cùng biến lựa chọn. Kim thủ chỉ của ta cùng mỗi người một vẻ, đều thuộc về biến, nếu có cái phù văn này ra chỉ, nói không chừng có thể đánh vỡ hạn chế, không còn chỉ là biến hóa người khác nhau. Càng có thể biến thành động vật hoặc là thực vật một loại, chân chính làm đến biến hóa tùy tâm. Đồng thời cũng có thể phụ tá mỗi người một vẻ tu luyện, nhanh chóng đề cao nhục thân cường độ. Mà lực, hẳn là thu hoạch được lực lượng tăng phúc. Phối hợp lực bản sơn hà, có thể càng thêm bạo lực thu hoạch được giải quyết dứt khoát, một kích bại địch hiệu quả. Đơn giản mà nói, cái trước là đầu tư lâu dài, cái sau là lập tức có thể thực lực tăng lên. Ta làm như thế nào chọn? Từ vừa mới bắt đầu, Phong Lâm Vãn liền lâm vào xoắn xuýt, thực muốn hô lớn một tiếng ta tất cả đều muốn. Chương 228, phân chia tăng vật, xin ít đâu. Ha ha, ta còn thực sự là nghĩ nhiều. Phong Lâm Vãn ra tay lấy đi hành, lực hai cái phù văn. Có tinh hà khổng lồ thời đại làm bối cảnh, có đặc biệt kim thủ chỉ, còn có Bạch Tiểu Điểm dạng này tiểu đồng bọn, tương lai như thế nào chỉ là một cái phù văn có thể quyết định. So sánh với về sau, đương nhiên là trước phải trước mắt chỗ tốt lại nói. Phong Lâm Vãn nghĩ thầm. Hai cái phù văn tới tay, phân biệt hóa thành hai đạo kỳ dị chi lực tiến vào thân thể, một cái khắc ở tay trái trong lòng bàn tay, một cái khắc ở chân phải lòng bàn chân. Giống như là hai kiện đặc thù, thuần năng lượng đặc thù pháp bảo, có thể tùy thời khu trục ra cái này hai cỗ năng lượng, một lần nữa đưa nó nhóm hóa thành phù văn. Dùng chân khí thoáng kích thích dưới chân hành chi phù văn, sau một khắc Phong Lâm Vãn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Bước ra một bước, đã trải qua thoáng chốc rơi xuống điện đuôi. Tốc độ chí ít đề cao không chỉ gấp 3 lần, hơn nữa đây cũng không phải là hạn mức tối đa. Cái phù văn này không phải đơn giản tăng phúc, mà là đào móc chân khí bản thân tiềm lực. Nếu chân khí của ta tăng lên tới chân nguyên trình độ, biết thu hoạch được càng nhiều tốc độ tăng thêm. Thật là lợi hại phù văn. Cũng không biết lai lịch ra sao, có thể hay không đạt được càng nhiều. Phong Lâm Vãn có chút lòng tham không đáy. Hành chi phù văn có thể thí nghiệm, nhưng là lực chi phù văn lại không được. Hiện tại Phù Sơn Thánh Địa nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực dĩ nhiên lòng người bàng hoàng. Hắn cho dù là tại chính mình trong cung điện làm ra chút động tĩnh đến, chỉ sợ đều sẽ dẫn tới số lớn nhìn chăm chú. Phong Lâm Vãn vẫn là quyết định, mấy người lúc nào rời đi Phù Sơn Thánh Địa, lại đi thí nghiệm cho thỏa đáng. Phân phối xong phù văn, Phong Lâm Vãn vừa nhìn về phía còn dư lại 6 cái pháp bảo. Cái này 6 cái pháp bảo, đều là Phù Sơn lão tổ lưu lại, vốn là chuẩn bị chờ mình chuyển thế chi thân đi thu lấy, đồng thời lấy tới tạo thành Phù Sơn cấm địa, ngay tại Phù Sơn Thánh Địa mặt sau, tựa như một cái thế giới trong gương. Hiện tại cái này 6 cái pháp bảo, đương nhiên cũng đều thành Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm chiến lợi phẩm. Một kính, một cổ, một thanh ngọc kiếm, một cái túi, một cây quạt, còn có một cái hồ lô. Ngược lại là pháp bảo thường hữu hình thái, ngoại hình bên trên mặc dù đều có đặc sắc, nhưng cũng chưa nói tới cỡ nào lạ thường. Phong Lâm Vãn mặc dù cũng có luyện khí tri thức, nhưng là cái kia điểm cơ sở tiêu chuẩn, hoàn toàn không đủ để dùng để phân tích trước mắt cái này 6 cái pháp bảo. Đổi một chút đẳng cấp phân hóa cẩn thận, xâm nghiêm thế giới, cái này 6 cái pháp bảo, có lẽ còn có thể bị định giá tiên khí. Đương nhiên bản vương đại thế giới không có chú ý nhiều như vậy, tất cả đi qua tu sĩ luyện chế qua sử dụng đồ vật, đều có thể xưng là pháp bảo. Chỉ là pháp bảo cùng pháp bảo ở giữa, tồn tại phẩm chất khác biệt mà thôi. Nhưng không có như vậy cụ thể tiến hành đẳng cấp phân hóa. Tinh hà thời đại, ngược lại là căn cứ năng lượng phóng xạ khác biệt, đem siêu phàm vật phẩm đồng dạng tiến hành cấp bậc phân loại. Bất quá, loại này điểm đẳng cấp, kỳ thật so dùng để phân biệt siêu phàm người mạnh yếu, còn không đáng tin cậy. Tựa như một cái dao phay cùng một cái điện thoại di động, ngươi chỉ có thể khác nhau giá trị của bọn nó cao thấp, nhưng là ngươi thực sự có thể hoàn toàn kết luận, tầm quan trọng của bọn nó cao thấp sao? Rất nhiều chuyện đều là tương đối vấn đề, mà không phải tuyệt đối vấn đề. Nếu như ôm một cái tuyệt đối quan điểm, đi phân chia có chuyện vật, sớm muộn sẽ lật thuyền trong mương, thiệt thòi lớn. Kính là chiếc không kính, có thể xây dựng một cái mặt kính thế giới. Trước đó Phù Sơn cấm địa không gian, chính là do cái gương này cấu thành. Tam Túc Hoa Tiến Bảo tiếp tục lấy trách nhiệm của mình, biểu hiện mình yếu ớt tồn tại cảm giác. Mặc dù nó là một cái siêu cường phụ trợ, nhưng là không có cách nào. Đây là sáng văn, nhân vật chính thụ thương cái gì, cũng thuộc về tại bên bờ nguy hiểm thăm dò, cho nên bình thường đến giảng, nó không có gì ra sân hiện ra năng lực cơ hội. Cổ là chấn thiên cổ, có thể đập nện mặt trống, gõ ra thần lôi, uy lực rất lớn. Bất quá. Nếu như tu vi không đủ, tốt nhất đừng đụng nó, có thể sẽ bị phản chấn chết. Tam Túc Hoa Tiến Bảo tư tâm biểu hiện rõ ràng, chấn thiên cổ xem như cường công hình pháp bảo, nó đương nhiên không nghĩ Phong Lâm Vạn chọn đi, mà là lưu cho Bạch Tiểu Điểm. Bạch Tiểu Điểm ngược lại là một phái thái độ thờ ơ. Trên thực tế, nếu như không phải cha mẹ của nàng từ nhỏ dạy bảo nàng, không thể tùy tiện cho người chiếm tiện nghi, nàng chính là đem những cái này cho hết Phong Lâm Vãn, cũng nửa điểm không đau lòng. Tiếp qua không bao lâu, nàng liền muốn sinh nhật. Ngọc kiếm dùng để phối hợp phù sinh cựu thức không còn gì tốt hơn, ngươi cũng đừng nghĩ. Điều này hiển nhiên cũng là Tiến Bảo muốn lưu cho Bạch Tiểu Điểm, thậm chí dứt khoát liền đại khái tác dụng đều không sách. Phong Lâm Vãn cũng không để ý, hắn mặc dù cũng sẽ phù sinh cựu thức, thậm chí mới đầu còn có trở thành kiếm tiên dự định, biết nhất môn phi bộc ngự kiếm thuật. Nhưng là thế sự vô thường, nửa điểm không do người. Tóm lại, tạm thời mà nói, một cái tốt phi kiếm, rơi xuống trong tay hắn, cũng coi là người tài giỏi không được trọng dụng. Túi là phong đại, cây quạt là bách hỏa chân la phiến, trước đó phù sinh trong cấm địa nguy hiểm, trên cơ bản chính là do cổ, kiếm, túi cùng cây quạt tạo thành, xây dựng thành trận, uy hiếp mười phần. Tam Túc Hoa có ý riêng nói tiếp. Phong Lâm Vãn làm sao nghe không ra Tam Túc Hoa ý tứ, tạm thời không làm tỏ thái độ, chờ đợi lấy Tam Túc Hoa giới thiệu sau cùng hồ lô. Cái hồ lô này, là một miệng phun khí hồ lô. Chính là ngươi đem chân khí của mình hoặc là chân nguyên đưa vào đi tổn, nó sẽ giúp ngươi đồng thời chiết xuất, chờ ngươi muốn dùng thời điểm, có thể tùy thời lấy ra. Tương đương với một bình tùy thân bình mà nạ phụ. Tam Túc Hoa hiển nhiên có ý hướng Phong Lâm Vãn mãnh liệt để cử cái hồ lô này. Phong Lâm Vãn cũng không để ý, mà là sau khi nghe trong lòng hơi động, có ý tưởng mới. Nè! Tê ta trạng thái bây giờ, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cần cái này khẩu hồ lô. Mặc dù nó có thể dự trữ chân khí, để tránh chiến nhập rằng có thì thật khí hoặc là chân nguyên không đủ, rơi vào hạ phong. Đối với chủ công thuật pháp loại tu sĩ đến giảng, cái đồ chơi này đúng là thần khí. Nhưng là ta bây giờ đường đi, căn bản chính là vừa phát lưu, ý tứ là nhanh tới gần đối thủ, sau đó vừa phát mang đi đối thủ. Bất quá, cũng không thể nói nó đối với ta thực sự vô dụng. Có nó, ta có thể ngụy trang thành pháp thuật lưu tu sĩ, gặp được đối thủ mạnh mẽ, trước cùng đối phương đối hoành một đợt pháp thuật, sau đó lại tùy thời tới gần, một kích kiến công. Hơn nữa, nó hẳn là còn có thể dùng đến làm hồ lô rượu. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn nhẹ gật đầu, trước lấy đi hồ lô. Sau đó đối với Bạch Tiểu Điểm nói, không bằng chúng ta làm trao đổi, ngươi đem biến ký tự cho ta, còn lại cái này nằm kiện pháp bảo, tất cả đều về ngươi như thế nào. Loại này trao đổi, từ về số lượng đến giảng, tựa hồ là Phong Lâm Vãn bị thua thiệt. Nhưng thực ra không phải vậy. Những cái này pháp bảo, đối với Phong Lâm Vãn mà nói, mặc dù đều rất cường lực, nhưng lại đều không phải là đặc biệt nhất định phải. Hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, thao túng gian nan không nói, còn có thể đối mặt phản vệ. Còn không bằng những cái kia bạo lực thâu suất cao khoa vũ khí cao năng có tác dụng, đừng quên Phong Lâm Vãn thế nhưng là còn có hình học vũ khí áp đáy hòm nam nhân. Về phần tương lai, quá xa vời kia. Có lẽ đến rồi Phong Lâm Vãn có thể tùy ý sử dụng loại này cấp bậc pháp bảo thời điểm, những đồ chơi này, hắn đều không lọt nổi mắt xanh. Đương nhiên, nếu quả như thật trao đổi, Bạch Tiểu Điểm cũng không mất mát gì. Biến ký tự văn, đối với tác dụng của nàng, kém xa đối với Phong Lâm Vãn tác dụng lớn. Mà cái kia năm kiện pháp bảo, rõ ràng là một bộ. Nàng trở về tìm nàng trưởng bối ra tay giúp đỡ, cô động làm một thể, mang theo người, chẳng khác nào thời khắc nắm giữ một cái di động khủng bố đại trận. Đụng phải đối thủ ném ra bên ngoài, đảm bảo dạy đối phương là người. Bạch Tiểu Điểm không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng nói, được. Đổi. Tay nhỏ vung lên, dị thường hào sảng. Nhìn lấy hào khí Bạch Tiểu Điểm, Phong Lâm Vãn trong lòng thở dài một hơi, sau đó lại nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy. Nàng giống như không có nghĩ nhiều như vậy. Chương 229, báo không được thủ, xin ít đâu. Nói tóm lại, một trận điểm bẩn, cũng coi là cả hai cùng có lợi đi. Phong Lâm Vãn chiếm được mình muốn, hết sức thỏa mãn. Công lực mặc dù rút lui hồi 32 tầng luyện khí, nhưng là chỉ cần tài nguyên đắp lên, liền có thể rất nhanh luyện trở về. Hơn nữa có Túy Dương chân công phụ tá, quá trình này sẽ chỉ càng nhanh. Kinh lịch đại kiếp, Phù Sơn Thánh Địa tiến nhập nửa phong sơn trạng thái. Trừ này chút cố hữu phạm vi thế lực, không thể mất đi bên ngoài. Đại bộ phận nắm giữ cương vực đều cắt nhường ra ngoài, đồng thời cũng trên cơ bản đình chỉ đối ngoại tuyển nhận mới đệ tử. Đương nhiên đây chỉ là thu một bộ phận, nếu tiếp tục như vậy, Phù Sơn Thánh Địa chỉ càng ngày sẽ càng yếu. So sánh với đối ngoại bảo thủ, đối nội thì là càng thêm mở ra. Không chỉ có đề cao đối với các đệ tử tài nguyên cung cấp cường độ, đồng thời mở ra càng nhiều tiến vào nội môn danh ngạch. Giải trừ rất nhiều nguyên bản bảo thủ, cứng ngắc quy định, càng thêm không bám vào một khuôn mẫu thu nạp nhân tài. Về phần cái kia nguyên bản sắp mở nội môn thi đấu, mặc dù vẫn như cũ tiến hành, đồng thời đề cao trước mấy tên ban thưởng, nhưng là vì cái gì lại không còn chỉ là phụ sinh cựu thức. Nếu kiếm quyết đã bị tiết lộ, như vậy lại giữ bí mật cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát như thế, phụ sinh cựu thức ngược lại trở thành Phù Sơn kiếm phái tất cả đệ tử thông dụng kiếm quyết, 5 vị trí đầu thức có thể phân biệt tại khác biệt cảnh giới lúc, đến sư trưởng chỗ nhận lấy, sau 4 thức cần nhất định công tích hối đoái. Đồng thời, cũng có một nhóm linh đài cảnh tu sĩ, bí mật kết thành đội ngũ, ra ngoài đuổi bắt những cái kia chạy trốn ra ngoài tù phạm, tận lực tránh cho phụ sinh cựu thức khuyết tán. Tự nhiên, Phong Lâm Vãn cái này phụ trách truyền công trưởng lão, cũng liền lộ ra hết sức khó xử. Địa vị rất xuống ngàn trượng, mặc dù Phù Sơn Thánh Chủ không có tước đoạt hắn trưởng lão tịch vị, nhưng cũng khiến cho Phong Lâm Vãn cái này luyện khí kỳ trưởng lão càng phát ra tại trong thánh địa biên giới hóa. Đây đều là Phong Lâm Vãn đã sớm tính toán tốt. Cái gọi là địa vị, danh dự đều là giả. Tay cầm trọng bảo, sớm muộn làm cho người kiêng kỵ, một khi phủ sinh cựu thức bản giao ra ngoài, hắn cái này chuyển công trưởng lão không chỉ có không có giá trị, còn có nguy hiểm. Hiện tại vừa vặn, trên danh nghĩa hắn vẫn là trưởng lão, chỉ là đem nguyên bản phù hoa sớm hơn bóc ra mà thôi. Bởi vì phù sinh cựu thức tràn lan, hắn hoàn toàn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hừ, quá khách khí rồi. Cái gì quân thiên thánh địa, nhất định chính là khinh người quá đáng. Đánh lấy trao đổi ngụy trang, còn không phải là muốn thăm dò sâu cạn. Từng cái, đơn giản ngang ngược càn rỡ đến cực điểm. Bạch Tiểu Điểm nổi giận đùng đùng từ ngoài điện đi tới, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Phong Lâm Vãn thừa dịp nàng không chú ý liếc mắt. Cô nàng này, chẳng lẽ lại thật đúng là đem chính mình xem như Phù Sơn Thánh Địa một phần tử. Bất quá cũng xác thực, thời gian có đôi khi sẽ mang lại cho người ảo giác. Phù Sơn Thánh Địa những cái kia mạch chủ, thánh chủ, các trưởng lão, xác thực phần lớn u ám thâm trầm, đều có tính toán. Nhưng là Phù Sơn Thánh Địa càng nhiều hơn chính là đệ tử bình thường, chấp sự. Bạch Tiểu Điểm xem như trên danh nghĩa Phù Sơn lão tổ truyền thế, bên người cũng nhất định sẽ phụ thuộc rất nhiều hoặc chân thành, hoặc dối trá bằng hữu. Thời gian dần trôi qua, Bạch Tiểu Điểm có lẽ thực sự đối với Phù Sơn Thánh Địa sinh ra một chút lòng trung thành. Đây vốn là thái độ bình thường, Phong Lâm Vãn cũng từ trước tới giờ không đi nhắc nhở Bạch Tiểu Điểm. Dù sao nói lên dối trá bằng hữu, hắn nói không chừng cũng có thể xem như thứ nhất, có lập trường gì can thiệp người khác. Phong Lâm Vãn ưu điểm lớn nhất chính là từ trước tới giờ không tự cho mình quá cao, có thể đem vị trí của mình thấy rất rõ ràng. Rất nhiều người bên người, luôn có mấy cái như vậy bằng hữu, tự cho là mình khắp người trung can nghĩa đảm, những người khác là hư tình giả ý sau đó liền tùy ý bắt bẻ cùng trách móc, thậm chí ảo giác thay người khác vọng có kết luận. Loại người này, chính là điển hình không có tự biết mình. Thậm chí hoàn toàn đã quên, bọn hắn trong miệng thân như huynh đệ, tỷ muội bằng hữu, đã từng bị bọn hắn chiếm qua không ít tiện nghi. Tốt. Bớt giận. Ta để ngươi hỏi thăm sự tình, ngươi hỏi thăm thế nào? Phong Lâm Vãn hỏi. Bạch Tiểu Điểm tiếp nhận Phong Lâm Vãn đưa tới nước trà, ung ung cục uống vào trong bụng, lộ ra có chút hào khí, ngược lại là không có cái gì công chỗ bệnh. Không phải liền là ngươi cái kia tiện nghi nữ sư phụ điểm này sự tình sao? Ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Bất quá. Ngươi đừng có hy vọng đi. Ngươi muốn cho nàng cảm động tự động ôm ấp yêu thương sợ là không vui, vẫn là ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không chuốc say hạ dược đi. Không thể không nói. Bây giờ Bạch Tiểu Điểm, trợ búa khí tức nồng nặc hơn một chút, hơi dài méo xu thế. Không phải ta ảnh hưởng. Không phải ta ảnh hưởng. Không liên quan gì đến ta. Không liên quan gì đến ta. Phong Lâm Vãn nội tâm mặc niệm, đồng thời oán trách Tam Túc Oa Tiến bảo quản giáo bất lực, làm sao lại để Bạch Tiểu Điểm lây dính những cái này thói quen. Khu khu. Nói chính sự. Ngươi một cái nữ hài tử, đừng như thế mồm mép nói loạn. Phong Lâm Vãn hơi khuyên nhủ. Bạch Tiểu Điểm ha ha cười lạnh. Ngốc bạch ngọt khí chất phảng phất không còn sót lại chút gì, làm cho người đau lòng. Căn cứ ta nghe ngóng, Liêu Thanh Mai năm đó xuất thân Mao Dương quận Liêu gia, cũng là tu chân đại tộc, nghe nói Liêu gia còn có một bộ phận cổ yêu huyết thống, cho nên Liêu gia người không chỉ có từng cái thiên sinh tuấn mỹ, hơn nữa am hiểu thôi động một hệ pháp thuật, tu luyện trường sinh kéo dài tính mạng chi thuật. Về sau Liêu gia chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm, liền bị tiêu diệt. Toàn bộ toàn tộc, chỉ có Liêu Thanh Mai một người sống tiếp được, sau đó bị cùng Liêu gia có bạn cũ Khánh Dương Thượng Nhân mang về Phủ Sơn Thánh Điện. Bạch Tiểu Điểm nói đến đây, đột nhiên im miệng không nói. Bởi vì trong đại điện, lại xuất hiện người thứ ba. Phong Lâm Vãn ngẩng đầu nhìn người tới, biểu hiện trên mặt không có nửa điểm xấu hổ cùng cứng ngắc, mà là cười đón đi lên nói, ngươi xuất quan. Thế nhưng là lại có tiến bộ. Liêu Thanh Mai nhìn lấy Phong Lâm Vãn, cũng không biết ý gì nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Điểm. Bạch Tiểu Điểm lúng túng rụt đầu, sau đó hướng về phía Liêu Thanh Mai lắc đầu, biểu thị cùng Phong Lâm Vãn quan hệ không hề mật thiết. Ngươi muốn biết cái gì? Ta tới nói cho ngươi. Liêu Thanh Mai thanh âm chưa nói tới lạnh lùng, chỉ là mang theo một chút xa cách cùng mâu thuẫn. Đây có lẽ là ẩn tàng tâm tình thống khổ một loại phương pháp. Ta 16 tuổi năm đó, từ ngoài thành nhặt về một cái bị thương láo giả, lợi dụng chúng ta ra truyền pháp thuật, không ngừng giúp hắn trị liệu vết thương. Về sau hắn thanh tỉnh về sau, đã biết chúng ta Liễu gia huyết mạch khác thường, đối với thương thế của hắn khôi phục có chỗ tốt rất lớn. Cho nên hắn liền trong vòng một đêm, giết sạch rồi ta tất cả tộc nhân, hút khô rồi máu tươi của bọn hắn, duy chỉ có lưu ta lại một người không giết. Nói là báo đáp ơn cứu mạng của ta. Ha ha. Liêu Thanh Mai thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng là loại này bình ổn ở dưới, đè nén thống khổ, nhưng lại để người thương hại. Phong Lâm Vãn không chần chờ, đi ra phía trước, kéo Liêu Thanh Mai tay, không cắt đứt nàng hồi ức, để cho nàng tiếp tục nói đi xuống. Các ngươi coi là, ta vì chính mình lấy tên Tĩnh Cửu, là vì báo thù. Lắc đầu, Liêu Thanh Mai nói tiếp, không phải. Ta chỉ là muốn nhắc nhở chính ta, là ta bản thân. Hủy diệt ta gia tộc của mình, là ta cho tất cả mọi người mang đến tai nạn. Có lẽ là thiên ý, có lẽ là báo ứng. Người kia giết ta toàn tộc về sau, tại ta nhập Phù Sơn Thánh Địa tu luyện năm thứ 8, độ kiếp thất bại, chết tại thiên kiếp dưới. Ta đã không có cửu nhân, nhưng là ta cửu hận trong lòng, lại một khắc không quên. Đây là báo không được thù, diệt không hết hận. Không cách nào đoạn tuyệt. Nói đến về sau, nàng nhìn chằm chằm Phong Lâm Vãn, vẻ mặt có khó che giấu đau thương cùng thống khổ. Chương 230, độ khó 10,000. Chờ một chút. Giống như có chỗ nào không đúng. Nếu như mối thù của nàng đã trải qua không có báo, nàng kia vì cái gì còn như thế chấp nhất. Lại còn bị ta cổ động trèo lên trên, cố gắng tranh thủ muốn trở thành mạch chủ. Cái này nói không thông a. Phong Lâm Vãn nhướng mày, phát hiện sự tình không hề đơn giản. Không phải là muốn xuyên qua thời không, trở lại quá khứ cải biến lịch sử, lại hoặc là tự tay chính tay đâm cửu địch. Phong Lâm Vãn nghĩ lại nghĩ một chút, ý nghĩ này liền mở não động cũng không tính là... Dù sao đứng ở tinh hà thời đại độ cao, lấy nguyên sinh chủng ưu thế, xuyên việt bàn vương đại thế giới thời gian tuyến, bất quá là vừa ra vừa vào vấn đề. Chỉ bất quá thời gian dây không hề thống nhất mà thôi, thay đổi quá khứ, không cách nào ảnh hưởng đã từng tiếp xúc qua tương lai, sẽ chỉ sáng tạo hoàn toàn mới một đầu quy tích. Lại nghe Liễu Thanh Mai bản thân nói ra, nghe đồn cổ chi thiên cung, có một khẩu thông hướng quá khứ cùng tương lai giếng. Phù Sơn Thánh Địa là cổ tiên truyền thừa, có lẽ có đi đến thiên cung bí mật. Đi qua trở thành tâm ma của ta, ta nếu không thể tự tay chấm dứt đi qua, chỉ sợ cả đời độ kiếp vô vọng. Cho nên ta phải cố gắng trở thành Phù Sơn Thánh Địa tầng cao nhất, thu hoạch được đi đến thiên cung phương pháp. Tốt ta. Liêu Thanh Mai chính mình nói ra mục đích của mình, hơn nữa đưa cho Phong Lâm Vãn nghe thì cũng thôi đi, Bạch Tiểu Điểm còn ở đây. Nàng cũng là thật không tị húy. Bạch Tiểu Điểm hài hước nhìn lấy Phong Lâm Vãn, chờ lấy hắn khó xử. Nếu như nói trước đó, Liêu Thanh Mai công lược độ khó là 100. Như vậy hiện tại, đem nàng giảng rõ ràng bản thân nội tâm tích tụ về sau, công lược độ khó trực tiếp đi lên tăng thêm 10,000 không thôi. Tìm kiếm thiên cung manh mối, sau đó còn muốn tìm đến chiếc kia nghe nói có thể xuyên qua cổ kim giếng cổ, lại trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ, giải trừ khúc mắc. Đây là một cái rất quá trình khá dài cùng đường đi. Nghiêm túc viết lời nói tùy tiện nước cái 300-400 chương không có vấn đề. Phong Lâm Vãn kém một chút liền thuận miệng hứa hẹn một câu, ta giúp ngươi tìm. Nhưng là lý trí cự tuyệt hắn. Thật như vậy làm, vốn là khó coi đặt mua số liệu, chỉ sợ sẽ rất phá ranh giới cuối cùng đi. Quay đầu, hướng về phía Bạch Tiểu Điểm nháy mắt. Đại ý là, lúc trước đánh vỡ thiên cung, khẳng định có ba ba của ngươi một phần công lao, thiên cung ở nơi nào, ngươi đi hỏi ba ba của ngươi, hắn nhất định biết. Bạch Tiểu Điểm cặp mắt trợn tròn, sau đó liều mạng nháy mắt to, truyền về tin tức, cha ta đương nhiên biết, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không nói cho ta biết. Mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng là nghĩ cũng biết. Cái kia phiến hoang vu chiến trường, bây giờ còn tràn ngập cực lớn hung hiểm. Loại địa phương kia, ba ba làm sao sẽ để cho ta đi. Thế là đàm phán tại ánh mắt giai đoạn, liền trực tiếp vỡ tan. Ngươi thực sự rất muốn thay đổi quá khứ sao? Phong Lâm Vãn nhìn lấy Liêu Thanh Mai, nội tâm còn có chút xoắn xuýt. Liêu Thanh Mai thảm đạm cười một tiếng. Liều lĩnh. Liêu Thanh Mai cắn hàm răng, kiên định nói ra. Dù là, ngươi thay đổi đi qua, cũng không ảnh hưởng tới ngươi chân thực. Phong Lâm Vãn lại hỏi. Liêu Thanh Mai nói, cho dù là như thế, cũng sẽ không tiếc. Được. Ta đã biết. Phong Lâm Vãn nói như thế. Chờ ta một chút thời gian, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Tin tưởng ta. Phong Lâm Vãn nghiêm túc nói với Liêu Thanh Mai. Liêu Thanh Mai kinh ngạc nhìn lấy Phong Lâm Vãn, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó giống như cũng mất hết hứng thú, không có nói rõ vì cái gì tìm đến Phong Lâm Vãn, lại một mình phiêu nhiên mà đi. Ngươi nghĩ mang nàng ra ngoài. Nhìn không ra. Ngươi chính là cái si tình loại. Bạch Tiểu Điểm không cảm thấy kinh ngạc nói với Phong Lâm Vãn. Từ dị thế giới dẫn người ra ngoài, loại chuyện này, Phong Lâm Vãn không phải thứ nhất cái, cũng vĩnh viễn không thể nào là cái cuối cùng. Ngẫm lại một cái thiên tinh chi thành, liền sinh sống nhiều như vậy dị thế giới nhân vật chính, liền hẳn phải biết, từ dị thế giới đến tinh hà văn minh dị thế giới di dân, biết có bao nhiêu số lượng. Bất quá, còn có chút khó khăn, đặc biệt là thân phận hợp pháp vấn đề. Nàng có tương đương tại cấp 4 cấp 5 thực lực đi. Loại trình độ này, mang nhất định có tính nguy hiểm, nghe nói muốn chạy 2-3 ngày quá trình đâu. Bạch Tiểu Điểm ra vẻ lão đạo nói ra. Phong Lâm Vãn nghe vậy, khịt mũi coi thường. Bạch Tiểu Điểm nói 2-3 ngày, đây là chỉ, tất cả xét duyệt bộ môn, hết thệ từ nhanh, giản lược, bật đèn xanh tình huống. Phong tới phổ thông nguyên sinh trùng trên người, từ dị thế giới mang về một người bình thường, xét duyệt thời gian đều có thể dài đến 3 tháng trở lên. Liêu Thanh Mai loại này, cho dù là tìm quan hệ, cho nhân viên tương quan đưa ấm áp, đó cũng là ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm thời kỳ khảo sát cùng xét duyệt kỳ. Trong đoạn thời gian này, thoát ly nguyên thế giới người thế giới khác, thuộc về nửa hắc hộ, không chỉ có chịu lấy viễn trình giám sát, đồng thời không thể thoát ly ở tạm địa. Nếu như Liễu Thanh Mai thoát ly bản vương đại thế giới, nàng ở tạm đất chính là Phong Lâm Vãn cái tinh cầu kia. Đồng thời Liễu Thanh Mai chọc bất kỳ phiền toái nào, Phong Lâm Vãn cái này mang ra người, đều muốn phó liên quan pháp luật trách nhiệm. Thẳng đến Liêu Thanh Mai thu hoạch được thân phận hợp pháp, trở thành chính thức công dân, nàng hết thảy mới có thể từ chính nàng phụ trách, làm chủ. Tóm lại, rất phiền phức. Rất phiền phức. Chờ một chút. Nàng nói 2-3 ngày. Phong Lâm Vãn đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Tiểu Điểm. Tiểu Điểm A. Cái kia. Ta thương lượng với ngươi cái sự tình. Phong Lâm Vãn cười đặc biệt tiêu sái, bị hủi, hướng về phía Bạch Tiểu Điểm nói ra. Ta chỗ này đâu. Có chút khó khăn, không bằng đến lúc đó. Ngươi giúp ta đem nàng mang đi ra ngoài. Ngươi cũng biết, nàng thiên phú kỳ thật rất tốt. Chỉ cần chúng ta chọn tốt thời gian điểm, lại đem nàng đưa về bản vương đại thế giới, thay nàng đã giải rồi khúc mắc. Nàng lập tức liền có thể thành tiên, về sau chúng ta có một vị chân tiên làm đồng đội, vậy coi như thư thái à. Hơn nữa, đây là thuộc về ngươi thành viên tổ chức, cùng ba ba của ngươi không hề có một chút quan hệ. Phong Lâm Vãn đem chủ ý đánh tới Bạch Tiểu Điểm trên người. Mặc dù cứ như vậy, đến rồi trong hiện thực, khó tránh khỏi sẽ cùng Liêu Thanh Mai ngăn cách hai địa phương, có lẽ chỉ có thể ngẫu nhiên tại thế giới giả tưởng cùng dị thế giới chạm mặt, nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cũng nói không chừng còn là chuyện tốt. Dù sao một cái tiếp cận chân tiên tu vi bạn gái, thường xuyên ở bên cạnh lời nói, vẫn sẽ rất có áp lực. Mà Phong Lâm Vãn cũng không tính kết thúc sự phong lưu của chính mình kiếp sống. Huống chi, mấy người Liễu Thanh Mai thành tiên, Phong Lâm Vãn thì không khỏi không dùng nhiều tiền mua sắm có thể ngăn cản ẩn chứa tiên khí dòng lũ hẹp hòi cầu. Đồ chơi kia. Phong Lâm Vãn vốn cho là sản xuất ra khôi hải, làm manh lưới. Bây giờ muốn đến, thương gia sinh ý đầu não, vượt qua tưởng tượng của hắn. A, Sở Thị tập đoàn, thật đúng là muốn thường nhân không dám nghĩ, sinh sản tiện cho dân cần thiết đâu. Phong Lâm Vãn suy nghĩ trong nháy mắt, đã trải qua nhảy ra rất xa. Phong Lâm Vãn đẩy trong đầu suy nghĩ lung tung, Bạch Tiểu Điểm lại cũng đang chăm chú cân nhắc Phong Lâm Vãn đề nghị. Nghiêm túc mà nói, Liêu Thanh Mai thật sự là một lựa chọn tốt. Nàng gần nhất cũng quả thật có ý, chiêu mộ một chút càng cường lực hơn một điểm đồng đội. Không nóng nảy. Chúng ta dù sao còn có một đoạn thời gian rất dài. Nói không chừng trong khoảng thời gian này, ngươi cái tiện nghi này sư phụ, bản thân đã nghĩ thông suốt. Bạch Tiểu Điểm trong lòng kỳ thật đã có quyết định, bất quá quyết định hoãn một chút, nàng không thể để cho Phong Lâm Vãn quá đắc ý, coi là ăn chắc nàng, chí ít. Cũng phải để lên hắn cái 3-5 ngày đi. Nhìn lấy Bạch Tiểu Điểm cái này bộ dáng, Phong Lâm Vãn chỗ đó không biết sự tình thành. Bạch Tiểu Điểm thực là không tồi hảo máy bay điểm trợ. Phong Lâm Vãn trong lòng rất là thỏa mãn. Chương 231, một cái thế giới đình trệ, xin ít đâu. Phù Sơn trong thánh địa một mảnh tường hòa, trung thổ đại địa, lại gió nổi mây phun. Liên tiếp, tám đại thánh địa nhao nhao gặp nạn. Trong môn cổ tiên không phải chiến tử, chính là bị không hiểu xuất hiện cường giả bắt đi. Tại càng xa xôi vô lượng hải, đồng dạng cũng là như thế. Cùng Phong Lâm Vãn loại này yếu ớt thẩm thấu, chậm rãi học tập, thu thập khác biệt. Những cái kia chân chính tinh hà cường giả, bọn hắn chinh phục một cái thế giới phương thức, đơn giản lại bạo lực. Đem một cái thế giới tinh anh, toàn bộ bắt. Hoặc là trực tiếp cuốn đi cái thế giới này thiên ý. Đối với phụ thân của Bạch Tiểu Điềm loại này tồn tại mà nói, cổ tiên hoặc là cùng cổ tiên tương tự tồn tại, chính là bàn vương đại thế giới tinh anh. Bọn hắn đại biểu cái thế giới này văn minh độ cao kết tinh, tựa như những cái kia chân chính nhà khoa học, viện sĩ với toàn bộ khoa học kỹ thuật xã hội văn minh một dạng. Bắt được bọn hắn, cũng liền lấy được thế giới văn minh. Cho dù là trận có một chút vụn vặt tàn mát, vậy cũng không quan trọng. Cái thế giới này những người bình thường, vô tri vô giác, vẫn như cũ dựa theo bọn hắn nguyên bản sinh hoạt tiết tấu, tiếp tục sinh hoạt. Những cái kia thông thường người tu hành, mặc dù có thể cảm giác được toàn bộ thế giới, đều bao phủ một cỗ không nói ra được không khí, nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Chỉ có đến rồi Phù Sơn Thánh Chủ bọn hắn cấp bậc này tu sĩ, mới cảm giác được một loại đại nạn lâm đầu, lại không cách nào ngăn cản tuyệt vọng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Có ít người tựa như nổi điền tu luyện, muốn phải trở nên mạnh hơn, để ngăn cản cái kia nguy cơ vô hình. Mà có ít người, thì là từ bỏ chống cự, để tu vi của mình suy yếu, ẩn tàng sự tồn tại của mình. Còn có một vài người, bắt đầu lặng lẽ hợp tung liên hợp, muốn dùng mọi người lực lượng, ngăn cản đến từ không biết xâm nhập. Cái này giống đủ thiên nhiên diễn biến, giống như một trận vật cạnh thiên trạch. Tại tuyệt đối nguy cơ trước mặt, bất đồng lựa chọn, biết mang đến bất đồng hậu quả. Không thể nói tuyệt đối đúng sai. Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm, như là hai người đứng xem, bọn hắn đồng dạng có thể xuyên thấu qua một chút tin tức ngầm, suy đoán ra một số việc thực. Dù sao tầm mắt của bọn hắn khác biệt. Toàn bộ thế giới đang bị nhanh chóng công lược. Xem ra, hẳn là cùng trước đó ba từ thánh địa bắt đi chính là cái kia cổ tiên có quan hệ. Bạch Tiểu Điểm mười phần khẳng định nói. Phong Lâm Vãn đối với Bạch Tiểu Điểm tự tin, đáp lại khẳng định mỉm cười. Từ đạo lý đi lên giảng, xác thực như thế. Lấy Phong Lâm Vãn kiến thức cùng tư duy, đối với chỉnh sự kiện tiến hành một cái nho nhỏ phục bàn. Hắn thấy, sự tình hẳn là như vậy. Trước đây thật lâu. Đương nhiên, là với cái thế giới này mà nói thật lâu trước đó, đến từ tinh hà văn minh cường giả, công chiếm bàn vương đại thế giới thiên cung, phá vỡ thiên cung, cướp đoạt bọn họ văn minh, đồng thời giết chết hoặc là nô dịch cái thế giới này tuyệt đại đa số cường giả. Nhưng lại như trước vẫn là có số ít cá lọt lưới. Những cái này cá lọt lưới, có giống Phù Sơn lão tổ một dạng mang theo bí mật chuyển thế, đem chính mình nuốt ở chúng sinh bên trong. Cũng có một chút nhân tài mới nổi, thấy rõ một ít cổ chi bí văn, đem chính mình ẩn tàng. Hoặc là phía sau màn làm lấy hợp tung liên hợp, ý đồ liên thủ lại, đối kháng người xâm nhập. Mà phụ thân của Bạch Tiểu Điểm, liền mượn thí luyện nữ nhi cơ hội, trước dẫn xuất chân chính Phù Sơn lão tổ, lại lợi dụng Phù Sơn lão tổ kích động ra Phù Sơn thánh địa vị kia cổ tiên. Một kích cuối cùng phải trúng, đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Lại từ hai người này trong miệng, biết được cái khác gần nút cổ tiên cấp cường giả hạ lạc, sau đó cùng những cái kia phụ trách chinh phục cái thế giới này cường giả cùng một chỗ, nhanh chóng xuất thủ, tiến lên tiến độ. Giống nhau Phong Lâm Vãn làm việc, mục đích từ trước tới giờ không đơn nhất. Bắt toàn bộ bàn vương đại thế giới tinh anh cường giả, đó là đại cục. Mà giáo dục nữ nhi, tùy tiện cho nữ nhi tìm bồi đọc, đó thuộc về thuận tay làm tiểu thế. Nắm đại cục trong tay, tiểu thế tùy tâm, như xem vân tay trên bàn tay. Đương nhiên, những cái này chỉ là Phong Lâm Vãn nông cạn bản thân giải đọc. Chân tướng có hay không như thế, còn chưa thể biết được. Có lẽ chờ ngày nào đó, Phong Lâm Vãn cũng đến rồi đồng dạng độ cao, lại sẽ có kiên quyết cái nhìn bất đồng. Theo toàn bộ thế giới mỗi một ngày bị gia tốc công lược, Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm cũng đều tắt bốn phía gây sự, đồng thời kiến thức cái thế giới này khác biệt phong quang ý nghĩ. Hiện ở cái thế giới này, những cái kia gần với cổ tiên cấp bậc tu sĩ, từng cái thần kinh căng cứng. Hắn cùng Bạch Tiểu Điểm rời Phù Sơn Thánh Địa, phàm là bên ngoài hiển lộ một chút có khác với thường, cũng có thể bị bắt lại. Một cái không tốt, liền muốn sóng lớn lật thuyền. Duy chỉ ngẫu nhiên gặp mặt, giao lưu tin tức cùng ý tưởng thói quen, đại đa số thời điểm, Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm cũng bắt đầu trầm mê tu luyện. Phù Sơn Thánh Địa mặc dù đã mất đi rất nhiều địa bàn, nhưng là nội tình mười phần. Thả bảo khố, ủng hộ các đệ tử tu hành tiến bộ, vô luận là Bạch Tiểu Điểm vẫn là Phong Lâm Vãn, tu vi đều tiến bộ nhanh chóng. Ở cách rời đi bàn vương đại thế giới còn có nửa năm thời điểm, Phong Lâm Vãn tu vi lần nữa tạm ngừng. Hắn đã trải qua luyện đến luyện khí thứ 72 tầng. Muốn lại hướng lên, nhất định phải lại dung hợp một loại dị khí. Theo lý thuyết, bàn vương đại thế giới, thì có đầy đủ thỏa mãn hắn nhu cầu dị khí. Nhưng là, Phong Lâm Vãn nhưng lại đều cảm thấy không thích hợp, mà không cam tâm cứ như vậy đối phó đi qua. Dù sao cơ hội chỉ còn lại có 2 lần, 72 tầng tính một lần, 108 tầng cũng coi như một lần. Đương nhiên cái sau cần khống chế tốt, nếu không không cẩn thận. Bản thân đã đột phá, đông lại chân nguyên. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, thứ 72 tầng đạo khảm này, cực kỳ trọng yếu. Phong Lâm Vãn vẫn như cũ không hề từ bỏ tách ra hồi bản thân hòa phong. Lựa chọn cũng tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Nếu như lựa chọn dị khí, không đầy đủ đánh vỡ vốn có cách cục, ngược lại lộ ra dư thừa, như vậy hắn tương đương lãng phí một cơ hội. Nói cách khác, ta thứ 72 tầng, dung hợp dị khí, nhất định phải là vượt qua tầm thường. Cuối cùng ngưng kết thần thông, thậm chí khả năng vượt trên ma phòng kim thân cùng lực bản sơn hà tập hợp. Đây chính là Phong Lâm Vãn buồn rầu ở tại. Thiên tử long khí cùng vũ khí, nay đã so với bình thường sắc khí, hoa khí, tà khí, quỷ khí, huyết khí chi lưu, muốn hơi khó được như vậy một chút. Đương nhiên, không có cái gọi là chia cao thấp. Cho dù là phổ biến nhất cơ bắp man lực, đẩy tới chỗ cao, còn không phải đánh nổ hết thảy. Muốn siêu việt hai người này tập hợp, có thể cung cấp lựa chọn tiêu chuẩn không nhiều. Phiền toái nhất là, Phong Lâm Vãn còn không thể tìm người thương lượng. Cùng Liêu Thanh Mai lời nói, Liêu Thanh Mai kiến thức có hạn, cho dù là tu vi cao, nhưng là tầm mắt của nàng, dù sao còn hạn chế tại bản vương đại thế giới. Mà Bạch Tiểu Điểm ngược lại là kiến thức đủ rồi, nói không chừng có thể cung cấp tốt ý nghĩ. Nhưng là, hắn làm sao học được 100 tầng luyện khí vấn đề này, sẽ không quá tốt hướng Bạch Tiểu Điểm giải thích. Ầm ầm. Trời quang bỗng nhiên sinh ra phích lịch. Đột nhiên, Phong Lâm Vãn cảm thấy một loại nhẹ nhõm cảm giác. Liên phảng phất, có một loại nào đó một mực lúc nào cũng có thể phủ xuống nguy cơ, đột nhiên liền bị lấy xuống. Trong máy bộ đàm, chuyên gia Bạch Tiểu Điểm thanh âm, ngươi chú ý tới sao? Cái thế giới này cởi trói. Về sau chúng ta lại dùng một chút không phù hợp cái thế giới này văn minh quy tắc vật phẩm, rốt cuộc không cần rẻ đặt. Cái thế giới này thiên ý. Biến mất. Phong Lâm Vãn nghe lấy Bạch Tiểu Điểm lời nói, đột nhiên có một loại nào đó linh cảm, phảng phất bị điện giật đồng dạng từ toàn thân lướt qua. Sau đó một cái điên cuồng mà to gan ý nghĩ, xông lên đầu. Chương 232, to gan ý nghĩ, xin ít đầu. Dung hợp thiên ý. Không sai. Đây chính là Phong Lâm Vãn to gan ý nghĩ. Phong Lâm Vãn chi cho nên sẽ có dạng này một cái ý niệm trong đầu. Đó là bởi vì liên quan tới cái gọi là thiên ý là cái gì, tại tinh hà thời đại, có không ít chuyên gia cho ra qua một cái có vẻ như đáng tin giải thích. Cái gọi là thiên ý, kỳ thật chính là quy tắc, cao đẳng năng lượng, cùng thế giới hiện ý thức một loại tập hợp thể. Nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng có thể tính là khí một loại. Dù sao trên tu hành, cái gọi là khí, cũng không phải là đơn thuần khí. Nó đã là một loại năng lượng, cũng là một loại ý thức, càng là một loại quy tắc tầng thấp sản phẩm. Giống bản vương đại thế giới thiên ý, Phong Lâm Vãn đương nhiên không dám đi dung hợp. Nhưng là nếu như tìm một cái khả năng tồn tại thiên ý, nhưng lại cấp độ hơi thấp thế giới, thông qua bố cục đem thiên ý dụ phát đi ra, sau đó tiến hành bắt giữ đâu. Phong Lâm Vãn vừa vặn còn có một cái thế giới như vậy tọa độ. Cái kia chính là, hắn lúc đầu, tìm được chính là cái kia võ hiệp thế giới. Về phần hắn về sau trải qua mấy cái thế giới, vậy cũng là thuộc về bị nhai còn dư lại mía ngọt cặn bã, chỉ sợ cho dù là có thiên ý, cũng sớm đã bị nghiền ép sạch sẽ, căn bản không cái gì chất dinh dưỡng. Giả thuyết lớn mật, không cần tăng chứng vật chứng A phương hướng là có, nhưng là còn nhất định phải chứng minh, này của ta cái ý nghĩ, có phải là hay không có thể thực sự thực hành. Thực sự không được, cũng chỉ có thể tốn hao nhiều một chút nguyên năng điểm, lợi dụng La Thiên Điện tiến hành thôi diễn, nhìn xem có hay không khả năng thành công, cùng xác suất thành công. Phong Lâm Vãn hiện tại cũng là người có tiền, có thể tiến hành một chút nhìn như xa xỉ tiêu phí. Thì như, lợi dụng La Thiên Điện một ít năng lực, mô phỏng cùng thôi diễn con đường có chính xác không? Cách dùng như thế này, bình thường là một chút bắt đầu tiếp xúc đạo siêu phàm đám người sử dụng La Thiên Điện phạm chủ. Bởi vì đại đa số người không giống Phong Lâm Vãn, lại càng không giống Bạch Tiểu Điểm. Bọn hắn mới đầu cất bước lúc, tu luyện đều rất tạp. Như cái gì Thánh Quang Như Lai, Gạt Linh Bồ Tát, Áo Thuật Pháp Sư Đạo Sĩ, Đầu Trọc Thánh Đấu Sĩ, Tu Đạo Viện Ni Cô. Đều là thuộc về thông thường thao tác, Vãng Thánh Kỵ Sĩ, Ác Ma Thần Quan mấy người, càng là nhẹ nhõm khẩu vị. Chân chính quỷ xúc bộ phận, sẽ chỉ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà bọn hắn bởi vì con đường hôn tạp lợi hại, trong thân thể năng lực siêu phàm, trộn chung, đại đa số xung đột lẫn nhau liên lụy. Tẩu hỏa nhập ma xác suất có thể nói cực cao. Nếu không phải tinh hà thời đại, tổng kết chư thiên vạn giới, vô tận vũ trụ các loại tài nguyên, có thể từ trình độ lớn nhất bên trên, suy yếu rất nhiều tác dụng phụ, chỉ sợ rất nhiều người căn bản luyện không đến cao thâm cỡ nào cấp độ, liền sẽ ầm một chút, trực tiếp bạo tạc. Cho nên, La Thiên Điện thôi diễn công năng, cũng liền đặc biệt chân quý. Từ người sử dụng kết hợp bản thân tin tức, sau đó cung cấp một cái phương hướng, sau đó từ La Thiên Điện theo cái phương hướng này, tiến hành thôi diễn, cho ra các loại kết quả. Phương hướng càng rõ ràng, thôi diễn lúc tiêu hao nguyên năng điểm, cũng càng ít đi. Phong Lâm Vãn lớn mật đến muốn đem thiên ý, hóa thành một loại khí, dung nhập chân khí của mình bên trong, có thể nói là ý nghĩ hao huyền. Nếu hắn trực tiếp cứ như vậy lột lấy trên tay áo, cho dù là may mắn bắt cái nào đó tiểu thế giới thiên ý, chỉ sợ dung hợp thời điểm, 89 phần 10 sẽ rời khỏi đường rẽ. Mượn nhờ La Thiên Điện thôi diễn, liền lộ ra rất có tất yếu. Dù sao, loại này to gan giả thiết, là 100 tầng luyện khí bên trong nguyên bản, cũng chưa từng có thử nghiệm cùng khái niệm. Cái này hoặc giả cũng là một cái thị giác điểm mù. Đối với cái kia sáng tạo 100 tầng luyện khí đại lão mà nói, thiên ý tự nhiên không khó. Hắn chỉ là không biết nghĩ đến, tại luyện khí kỳ sẽ có người lớn mật đến bắt giữ thiên ý, càng muốn hơn dung hợp thiên ý. Cái này rất giống, một cái trung khoa viện đại lão sẽ không nghĩ tới một cái tiểu học sinh sẽ đi tạo hòa bình vũ khí một dạng. Nghĩ đến ra bàn vương đại thế giới, sẽ có càng lớn một bút chi tiêu chờ đợi mình, Phong Lâm Vãn liền tràn đầy nhiệt tình. Không được a, được kiếm tiền a. Hiện giờ không phải lúc suy nghĩ gì tình yêu không yêu tình thời điểm, tặng quà nói dấu ngon dấu ngọt, giải tỏa mới tri thức, quá tốn thời gian cùng đầu óc. Liêu Thanh Mai hiện tại càng ngày càng tinh minh rồi, lấy trước kia chút xáo lộ, bắt đầu không hữu hiệu. Ta phải đem tinh lực, cương điệu dùng tại kiếm tiền bên trên. Phù Sơn Thánh Địa là Bạch Tiểu Điểm 33, lưu cho nàng sân thí luyện. Nếu như không có đoán sai, toàn bộ Phù Sơn Thánh Địa tất cả văn minh tư liệu, Bạch Tiểu Điểm 33, hẳn là cũng sẽ không chủ động công bố. Trừ phi Bạch Tiểu Điểm ra cái thế giới này về sau, cũng không có thu hoạch. Nói cách khác, còn lại thời gian nửa năm, ta muốn là có thể nghĩ biện pháp, đem Phù Sơn Thánh Địa rời hết, cái kia chính là kiếm lợi lớn. Có động lực và mục tiêu, Phong Lâm Vãn trí nhớ tăng nhiều, khí huyết cũng sẽ không chỉ là hướng dưới rốn ba tấc hội tụ. Chỉ là nghĩ lại Phong Lâm Vãn lại bắt đầu vào đầu bức thai. Phù Sơn Thánh Địa chín mạch truyền nhận đặc thù kết cấu, để Phong Lâm Vãn có chút đau đầu. Dù sao ngay cả Phù Sơn Thánh Chủ, cũng không có trực tiếp để cái kia nhất mạch, giao ra công pháp truyền thừa quyền lợi. Trước đó Phù Sơn Thánh Chủ, để Phong Lâm Vãn đi Túy Dương lâu học tập chân công. Đó là có tiền đề. Thứ nhất là bởi vì, Phong Lâm Vãn vốn là Túy Dương Phong đệ tử. Thứ hai cũng là vì thăm dò Ẩm Hải chân nhân. Đương nhiên, Thánh Địa chi chiến đi qua sau 3 năm, Ẩm Hải chân nhân liền bị xác nhận tọa hóa, mới nhậm chức mạch chủ cũng không phải là Phong Lâm Vãn đã từng muốn nâng đỡ Liêu Thanh Mai, mà là Ẩm Hải chân nhân đệ tử Lý Diêu Phong. Không phải Phong Lâm Vãn không cố gắng, mà là cái này Lý Diêu Phong thủ đoạn cũng không tầm thường, hắn lại còn nói phục mấy vị khác người hậu tuyển ủng hộ hắn, thu được Túy Dương Phong trên dưới, cơ hội nhất trí tán đồng. Kể từ đó, Liêu Thanh Mai không chiến mà bại. Cùng Lý Diêu Phong nhân mạch tốt so sánh, Liêu Thanh Mai ngày bình thường cũng quá lạnh lẽo cô quạnh. Rất nhiều tu sĩ ngưỡng mộ nàng về ngưỡng mộ, lại cũng không cho rằng Túy Dương Phong nên về nàng lãnh đạo. Trở về chính đề, Phong Lâm Vãn nghĩ đến biện pháp, làm sao đoạt lại toàn bộ Phù Sơn Thánh Địa, tất cả có giá trị truyền thừa. Mà hắn Thiên Công Điện, đúng lúc cũng tới một vị ngày bình thường, tuyệt sẽ không tới khách nhân. Có ít người không trải qua nhắc tới. Phong Lâm Vãn vừa mới nhớ tới Lý Diêu Phong người như vậy, bây giờ Lý Diêu Phong liền tới hắn Thiên Công Điện. Lý Diêu Phong đã là Túy Dương Phong mạch chủ, muốn gặp Phong Lâm Vãn một cái như vậy không có thực quyền, không có tu vi, không có hậu đài ba không trưởng lão, một phong chiếu lệnh liền có thể. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tự mình đến gặp Phong Lâm Vãn, đồng thời mười phần có lễ phép trước hết để cho giữ cửa đệ tử tiến hành thông báo. Vô luận hắn là không giả bộ, nhưng là thái độ này đầu tiên là nếu như người thoải mái, cũng chẳng trách hồ hắn tại Túy Dương Phong. Thậm chí toàn bộ Phù Sơn Thánh Địa, đều có không sai thanh danh cùng nhân duyên. Bên trong phòng tiếp khách, Phong Lâm Vãn cùng Lý Diêu Phong điểm chủ thứ tòa hạ. Lý Diêu Phong dù sao cũng là mạch chủ, ngồi ở chủ vị, Phong Lâm Vãn ngồi ở nó ra tay bên cạnh. Chỉ thấy cái này Lý Diêu Phong, toàn thân áo trắng, phối thêm màu, trên người không có quá nhiều trang trí, lại tự có một phái phiên phiên giai công tử phong phạm. Loại này tạo hình, đặt ở rất nhiều đời cũ trong kịch TV, bình thường đều là điển hình đại phản phái người sát, mới đầu phảng phất có được hết thảy, cuối cùng không có gì cả, sau đó dùng sức hắc hóa. Mạch chủ hôm nay đến thăm, lại khiến tiểu điện rồng đến nhà tôm. Lại không biết ra sao chuyện quan trọng. Phong Lâm Vãn không mặn không lạc hỏi. Ai cũng biết, hắn là Liêu Thanh Mai người. Mà lúc trước Liêu Thanh Mai cùng Lý Diêu Phong cạnh tranh qua mạch chủ chi vị. Mặc dù Lý Diêu Phong làm mạch chủ về sau, cũng không có so đo Liêu Thanh Mai cùng hắn cạnh tranh sự tình, ngược lại có nhiều trần an. Nhưng là không ít người lấy khó lường chi tâm ước đoán, Lý Diêu Phong bất quá là giả bộ, chờ trên mông vị trí ổn, sau đó lại làm phản ứng mà thôi. Bây giờ, hắn lại chủ động tới tìm Phong Lâm Vãn, xác thực ý vị sâu xa. Chương 233, Lý Diêu Phong thỉnh cầu, xin ít đâu. Kỳ thật, hôm nay tại hạ tới chơi, lại là có vừa muốn sự tình, muốn mời Mộ Dung trưởng lão hỗ trợ, còn mời Mộ Dung trưởng lão tuyệt đối không thể chối từ. Dứt lời Lý Diêu Phong đứng dậy, trước hướng về phía Phong Lâm Vãn túi đầu thi lễ, sau đó vội vàng dâng lên lễ vật. Loại thái độ này, càng làm Phong Lâm Vãn lòng tràn đầy nghi hoặc. Mạch chủ khách khí. Ta nếu thân ở Túy Dương Phong, chính là Túy Dương Phong một phần tử, chỉ cần là đối với thánh địa, đối với Túy Dương Phong chuyện có chỗ tốt, tại hạ tất nhiên sẽ không chối từ. Phong Lâm Vãn miệng đầy nói xinh đẹp, kỳ thực cho mình giữ lại đại đại đường lui. Lý Diêu Phong biểu lộ lại đột nhiên ngượng ngùng bắt đầu, dùng hơi xấu hổ cùng cẩn thận ngữ khí nói ra, tại hạ nghe nói, Mộ Dung trưởng lão cùng trưởng lão, giao tình không ít, cho nên hôm nay cố ý đến, chính là muốn thỉnh giáo một chút. Cái kia trong tình cảm vấn đề. Ừm. Phong Lâm Vãn mặt mày vừa nhấc, biểu lộ ngược lại là không có nhiều biến hóa, trong lòng lại đã bắt đầu muốn ra mấy chục loại biện pháp, như thế nào chỉnh trị cái này Lý Diêu Phong. Tên này nhìn lấy mắt to mày rậm, không nghĩ tới là tới đảo ta chân tường. Phong Lâm Vãn trong nội tâm mài đao xoèn xoẹn, cờ duệ bạ bản trong tay, xoa tròn bông yến. Nhìn thấy Phong Lâm Vãn biểu lộ khẽ biến, Lý Diêu Phong liền vội vàng giải thích, cái kia Mộ Dung trưởng lão đừng hiểu lầm, tại hạ đối với Liêu trưởng lão một mực kính nể cực kỳ, quả quyết không có ý nghĩ xấu. Chỉ là nghe nói, cái này Mộ Dung trưởng lão dù sao cùng Liêu trưởng lão thực lực cách xa, hơn nữa Liêu trưởng lão nhất quán đối với người sắc mặt không chút thay đổi. Bây giờ lại cùng Mộ Dung trưởng lão song túc song tê, tiện sát người bên ngoài. Tại hạ lần này đến, lại là muốn hướng Mộ Dung trưởng lão thỉnh giáo. Phong Lâm Vãn biểu lộ hơi có chút ngốc trệ. Ngươi mẹ nó. Ta đều nghĩ kỹ hơn 100 loại đối phó biện pháp của ngươi, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi chỉ là muốn hỏi ta, làm như thế nào tán gái. Lý Diêu Phong. Ngươi lui nhóm đi. Công tử ca nhân vật phản diện loại hình bên trong, không có vị trí của ngươi. Hơn nữa, như ngươi loại này người sát, chẳng lẽ ngay từ đầu không phải là lòng tràn đầy khát vọng, dạ tâm bừng bừng. Đối với nhi nữ tư tình, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Lại ngộ nhập vong tình, đầu tiên là bản thân theo bản thân giận dỗi, đợi đến tỉnh ngộ thời điểm, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ưa thích nữ nhân, rơi vào ngực của người khác, từ đó một đường hắc hóa, càng lún càng sâu sao. Nội tâm đã trải qua diễn ra hơn 100 tập TVB Phong Lâm Vãn, cảm giác cái này kịch bản không thích hợp. Đương nhiên, tại hạ cũng sẽ không bởi vậy làm trễ nải Mộ Dung trưởng lão thời gian tu luyện. Nếu là có chút tinh tiến, tại hạ nguyện ý dâng lên ngẫu nhiên đạt được ngưng khí ngọc. Bồ đoàn, vật này sắc nhất tại ngưng tụ linh khí, phụ trợ tu luyện, ở đây phía trên luyện công ngồi xuống, một ngày chi công có thể chống đỡ 10 ngày. Lý Diêu Phong 10 phần thành ý, để người bây giờ không có lý do cự tuyệt. Phong Lâm Vãn vội ho một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ nói, ai? Lý huynh đệ khách khí. Người ta cùng là nhất mạch, đồng khí liên trì, chuyện của ngươi, ta nghĩa bất dung tử, nói cái gì thù lao? Thật sự là quá khách khí. Bất quá. Nếu là Lý huynh đệ một phần tâm ý, tại hạ cũng không tiện cự tuyệt. Vậy được rồi. Xin hỏi. Lý huynh đệ mục tiêu của ngươi là? Phong Lâm Vãn dăm ba câu, liên mạch chủ cũng không hô, trực tiếp xưng hô Lý Diêu Phong là Lý huynh đệ. Lý Diêu Phong cũng không để ý, mì vắt tựa như tính cách, mười phần ánh mặt trời cười, mang trên mặt rõ ràng, rơi vào vong tình si nam cười, ứng. Nàng là trong nội tâm của ta cao quý nhất nữ tiên, mỹ lệ, đoan trang, hào phóng, ung dung, vì xứng với nàng, ta đây mới cố gắng trở thành Túy Dương Phong mạch chủ. Nói điểm chính. Phong Lâm Vãn nhịn không được cắt đứt Lý Diêu Phong mặc sức tưởng tượng hết bài này đến bài khác. Đồng thời cũng đột nhiên hiểu được, vì cái gì Lý Diêu Phong có thể trở thành Túy Dương Phong mới mạch chủ. Có lẽ, chính là bởi vì vô dục tắc cương. Hắn cần chỉ là một cái địa vị, mà không phải thực quyền. Nếu hắn hướng những cái kia cái khác những người dự bị hứa hẹn, sau đó đem quyền lợi phân phối ra, bản thân không hề chiếm cứ. Như vậy đều không có tất thắng lòng những người dự bị, đương nhiên đều nguyện ý thừa nhận hắn là mạch chủ. Cùng so sánh, Liêu Thanh Mai tự nhiên cũng liền rơi xuống hạ phòng, thua không an. Ta thích chính là Hỏa Liên Phong mạch chủ Hỏa Nha Tiên Tử Viêm Bạch Vũ. Lý Diêu Phong nói nhanh. Đồng thời mặt lộ vẻ ngượng ngùng, biểu lộ ngại ngùng. Phong Lâm Vãn cố gắng nhớ lại lên, lúc ấy tại Thánh Địa đại chiến lúc, thấy qua vị kia điều khiển hỏa nha, cuối cùng thậm chí hóa ra Tam Túc Kim Ô nữ tu bộ dáng. Hoa hồng tóc dài, màu vàng nhạt lông mày, khuôn mặt khí khai anh hùng hứng hực, dáng người cao gầy, hơn nữa nữ tính đặc thù nhẹ nhàng, không có lực trùng kích, tương đối mà nói thiếu khuyết phái nữ ôn nhu. Nếu là mặc vào một thân nam trang, càng biết để người cảm thấy là một vị anh tuấn tiêu sái nam tu. Lý Diêu Phong hảo một hớp này. Phong Lâm Vãn vô ý thức cách hắn xa một chút. Phong Lâm Vãn vẫn cảm thấy, ưa thích ngực phẳng nữ nhân nam nhân, nếu như không phải thật sự yêu, cái kia chính là cách gây không xa. Chỉ cần một cái thích hợp tay quay, liền đầy đủ cải biến vận mệnh. Sau đó thì sao? Lý Diêu Phong cái gì thủ hướng, không có quan hệ gì với Phong Lâm Vãn. Ngược lại là Phong Lâm Vãn bỗng nhiên nghĩ tới một cái, thu hoạch hỏa liên phong bí truyền biện pháp tốt. Lý Diêu Phong, có lẽ là một cái đột phá khẩu. Cái kia, hỏa liên phong nhất mạch, truyền thừa chân công, thuộc về hợp tu pháp thuật. Hỏa nha tiên tử có một cái sư huynh, tu vi không yếu, chủ yếu nhất là cùng nàng phối hợp nhiều năm, hết sức an ý mặc dù quan hệ giữa bọn họ, giống như cũng không phải là tình lữ, nhưng là ngoại nhân nhưng lại rất khó chen chân. Ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều không thể đánh động hỏa nha tiên tử, hơn nữa cũng đi hỏi qua Thanh Liên đạo nhân, cũng thu được Thanh Liên đạo nhân ủng hộ. Hắn thậm chí vì ta, chủ động xa lánh qua hỏa nha tiên tử một đoạn thời gian, nhưng là vẫn không được. Cho nên không thể làm gì. Lúc này mới đến thỉnh giáo ngươi. Lý Diêu Phong nói đến về sau, giống như mới phản ứng được, chính mình nói lỡ miệng, giống như đem Phong Lâm Vãn trở thành lấy ngựa chết làm ngựa sống ngông cổ đại phu, muốn đổi giọng, đã tới không kịp. Phong Lâm Vãn nghe vào trong thai, ngược lại là không khỏi cảm thán, không nghĩ tới cái này Lý Diêu Phong lại còn là cái loại si tình. Hơn nữa, có thể thuyết phục Thanh Liên đạo nhân phối hợp hắn, có thể thấy được cái kia Thanh Liên đạo nhân cùng hỏa nha tiên tử ở giữa, cũng xác thực không tồn tại tư tình. Loại trạng thái này, kỳ thật rất tốt giải thích. Nhìn bên ngoài, là hỏa nha tiên tử cùng Thanh Liên đạo nhân có vấn đề, thực ra không phải vậy. Kỳ thật vấn đề xuất hiện ở hỏa nha tiên tử trên người mình. Liên như là, có chút tân nương tử đến trượng phu trong nhà, phát hiện nhiều khi, bản thân giống như một ngoại nhân, thủy chung không tiến vào được chỉnh cá gia đình không khí. Đó là một loại thói quen lực lượng. Hỏa nha tiên tử quen thuộc cùng với Thanh Liên đạo nhân, bọn hắn chưa hẳn tương hô ưa thích, muốn kết thành đạo lữ, nhưng lại tương hô thói quen, theo bản năng bài xích những người khác tham dự vào. Loại phiên phái này, muốn so hỏa nha tiên tử ưa thích Thanh Liên đạo nhân, còn khó làm hơn. Cái gọi là vì yêu cho nên sinh buồn rầu, vì yêu cho nên sinh sợ hãi, nếu cách tại người yêu, không lo cũng không sợ hãi. Có yêu, mới có thể chia rẽ. Chỉ cần tăng thêm một chút xíu ghen ghét, mâu thuẫn, khác nhau, liền có thể để yêu biến thành hận, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nếu không có yêu, chỉ có thói quen, chỉ có ăn ý, chỉ có phảng phất quen thuộc thân thể của mình một dạng quen thuộc lẫn nhau. Đây là người nhà. Là huynh muội, tương hỗ nhường nhịn cùng bao dung, mới là thường ngày. Loại tình huống này, công lược độ khó, đơn giản mát. Bởi vì cái gọi là, có ca ca muội tử khó khăn nhất truy. Mấu chốt ngay tại ở, bạn trai có thể làm được sự tình, trừ 333, những thứ khác, ca ca cũng có thể làm được, thậm chí làm càng tốt hơn. Lúc này, bạn trai tác dụng, bắt đầu vô hạn thu nhỏ. Mà xem như người trong tu hành, đặc biệt là tu luyện đến hỏa nha tiên tử loại kia độ cao. Nhục dục cơ bản đã sớm không còn. Phong Lâm Vãn cao mày, Lý Diêu Phong sợ mất mật. Chương 234, phương pháp trái ngược. Cái kia, ta nên làm cái gì? Lý Diêu Phong một mặt thất lạc, chán ngán thất vọng. Phong Lâm Vãn nhìn từ trên xuống dưới Lý Diêu Phong, nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy xấu hổ về sau, cái này nói ra, mặc dù có chút khuyết điểm, bất quá. Có cải tạo không gian. Nếu không theo đuổi được, vậy chúng ta không ngại. Phương pháp trái ngược. Phương pháp trái ngược. Lý Diêu Phong không thể nào hiểu được Phong Lâm Vãn ý tứ. Trước đây thật lâu, có hai cái bán giày thương nhân, đến rồi một cái từ trước tới giờ không mang giày quốc gia. Bên trong một cái rất tuyệt vọng, cho rằng quốc gia này người, xưa nay không đi giày, cái kia giày của hắn, tự nhiên hoàn toàn không có nguồn tiêu thụ, thất vọng rời đi. Mà một người khác lại thập phần vui vẻ, cho rằng đây là chống rông thị trường, chỉ cần để người nơi này, nhận thức đến mang giày tầm quan trọng, như vậy là hắn có thể chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, kiếm được nhiều tiền. Phong Lâm Vãn nói ra, Lý Diêu Phong như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, để cho ta học tập cái này cái thứ hai thương nhân. Kiên nhẫn, thẳng đến mở ra trái tim của nàng. Sai. Ai nói cho ngươi cái thứ nhất thương nhân lựa chọn là sai lầm. Cái kia không mang giày quốc gia, chưa bao giờ từng sinh ra giày loại vật này, có lẽ cũng là bởi vì, bọn hắn thực sự không cần giày, thậm chí kháng cự nó. Mù quáng tự tin, biết không công tiêu hao hết thời gian và tinh lực, cuối cùng không thu hoạch được gì. Phong Lâm Vãn lắc đầu nói. Vậy ngươi là có ý gì? Lý Diêu Phong bị Phong Lâm Vãn cho cuốn hôn mê. Bình thường trước có nhu cầu, sau đó mới có thị trường. Không có nhu cầu, vậy chúng ta liền sáng tạo nhu cầu. Đầu tiên, chúng ta có thể cho yêu hôi chua vị, vây quanh nàng, để cho nàng cảm giác được, nàng sinh mệnh bên trong, thiếu khuyết như vậy một cái chân chính cùng nàng làm bạn linh hồn bạn lữ. Phong Lâm Vãn nói ra. Rốt cục cắt vào chính đề, Lý Diêu Phong có vẻ hơi hưng phấn lên. Cái kia ta nên làm thế nào? Lý Diêu Phong vội vàng hỏi nói. Phong Lâm Vãn nhìn lấy Lý Diêu Phong, sau đó nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, không được. Không được. Có chút khó khăn, chỉ sợ không thành. Lý Diêu Phong sốt ruột bốc lửa, lúc này đã trải qua khẩu vị bị câu ở tại giữa trung ương, nào có buông tha đạo lý, liên tục khẩn cầu. Phong Lâm Vãn lúc này mới giống như miễn cưỡng nói ra, phải cải biến bên người nàng hoàn cảnh, chỉ dựa vào ngươi ta không được. Còn cần mượn nhớ linh thủ phong truyền thừa chân công, rượu vật hóa thực chi thuật. Cái gọi là yêu đương tam đại yếu tố, hoa tươi, rượu ngon, còn có ánh nến bữa tối. Kỳ thật nói một chuyện, chính là không khí. Một cái tốt, thích hợp yêu không khí. Chúng ta tuy Dương Phong không thiếu rượu ngon, nhưng là cái này Hỏa Liên Phong hàng năm là màu đỏ quấn quanh, địa hỏa chi khí dồi dào, bình thường có cây rất khó tại Hỏa Liên Phong sống được. Cũng chỉ có linh thủ phong rượu vật hóa thực chi thuật, có thể tạm thời cải biến hoàn cảnh, để Hỏa Liên Phong trên dưới, giống như biển hoa tiên cảnh. Yêu đương tam đại yếu tố, cố nhiên có một chút yếu ớt đạo lý, nhưng kỳ thật chính là Phong Lâm Vãn tại thuận mồm nói bậy. Chính là vì dẫn xuất linh thủ phong, biết thi triển rượu vật hóa thực chi thuật cao thủ, ở trước mặt hắn thi triển rượu pháp. Cho dù không cách nào thu hoạch được toàn bộ công, cũng có thể dùng ghi chép khí ghi chép lại, bán cho La Thiên Điện, cũng là một bút lớn thu nhập. Huống chi, tỉ mỉ nghĩ lại, không chọn vẹn công pháp, cũng không phải là không thể bán. Hắn có thể bán cho La Thiên Điện bù đắp, chẳng lẽ người khác lại không được sao? Cũng chính là so cả bộ tiện nghi một chút, nhưng dù sao về so trực tiếp bán cho La Thiên Điện có lời. Lý Diêu Phong nhíu nhíu mày, sau đó vỗ tay nói, không ngại. Ta cùng với linh thủ phong diệu âm sư tỷ là hảo hữu chí giao. Chuyện này nàng nhất định sẽ giúp ta. Phong Lâm Vãn nhìn lấy nói chuyện bình tĩnh Lý Diêu Phong, đột nhiên cảm giác được sự tình không hề đơn giản. Có lẽ người này EQ cũng không có mình tưởng tượng cao như vậy. Lại hoặc là nói, hắn chỉ am hiểu kết giao bằng hữu, không am hiểu giao bạn gái. Mặc kệ cái khác, Phong Lâm Vãn tiếp lấy nói ra, bên ngoài không khí chỉ là thứ nhất, chúng ta còn cần có người hỗ trợ, làm ra dẫn đạo. Huyền Mục Phong Xuân Hoa Vạn Vật Trường Thịnh Trường Thanh Đạo có thể dùng đến xúc tiến Hỏa Liên Phong trên dưới. Động vật thậm chí là thực vật ở giữa, tự nhiên sinh sôi bản tính, đây vốn là môn công pháp này tác dụng phụ, bất quá bây giờ xem ra, lại là vừa vặn. Cái này thuộc về nêu ý chính. Vạn vật phát sinh, sinh sôi. Người tại dưới tình cảnh này, có đôi khi cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm khái. Thuận tay bao trùm, Phong Lâm Vãn lại đem nhất mạch tuyệt học cho pha trộn tiến đến. Đương nhiên Phong Lâm Vãn hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực. Lại tiếp tục, liền muốn xuyên bang. Lý Diêu Phong mặc dù bị tình yêu che khuất hai mắt, nhưng là hắn không phải người ngu, có thể tùy tiện làm sao lắc lư. Dạng này, là có thể sao? Lý Diêu Phong kích động mà hỏi. Mặc dù Phong Lâm Vãn yêu cầu, hơi có chút cao. Nhưng là lấy hắn người mạch quan hệ, cũng có thể làm đến. Chủ yếu nhất là, Phong Lâm Vãn ngữ khí cùng những yêu cầu này, cho hắn lực lượng. Người chính là kỳ quái như thế. Nếu ngươi đảm nhiệm nhiều việc, không có áp lực chút nào nói cho hắn biết, sự tình nhất định có thể thành. Vậy đối phương nhất định sẽ trong lòng vô cùng ngờ vực vô căn cứ, cảm thấy ngươi chỉ là đang nói phét. Nhưng nếu như, ở trong đó chế tạo rất nhiều khó xử, cố ý làm ra chướng ngại cùng điều kiện tiên quyết. Vậy liền để sức thuyết phục gia tăng thật lớn, sau khi chuyện thành công, cũng càng dễ dàng thu hoạch được cảm kích. Đương nhiên, không được. Phong Lâm Vãn nói chuyện thở mạnh, cũng không sợ Lý Diêu Phong gửi lưới dao. Những cái này cũng chỉ là để ngươi cái kia người trong lòng, có tìm kiếm đạo lữ lòng hết thể ngoại cảnh bố trí. Chân chính muốn bỏ công sức, là của ngươi người sát. Phong Lâm Vãn nói ra. Bởi vì cái gọi là, nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam tầng ngăn cách xa. Ngươi chủ động theo đuổi Hỏa Nha tiên tử, đối phương sinh lòng cảnh giác, đối với ngươi đương nhiên hờ hững. Nhưng nếu như, là nàng lên suy nghĩ, mà ngươi lại trùng hợp phù hợp nàng thủ hướng, nàng chủ động tới hướng ngươi lấy lòng, ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp, hết thể cũng liền nước chảy thành sông. Phong Lâm Vãn lời này, không hoàn toàn là lắc lư. Tựa như một cái độc thân lâu, trách lâu người, bất kỳ cái gì đến gần khắc phái, bọn hắn đều sẽ ôm lấy dò xét thái độ, không chỉ có không phát hiện được trên người đối phương vẻ đẹp, ngược lại tràn đầy kháng cự. Toàn thân trên dưới, đều là độc thân chó mùi thơm ngát vị. Nhưng nếu như, có một cái mười phần phù hợp bọn hắn thủ hướng khắc phái xuất hiện, bọn hắn chủ động đánh ra. Như vậy đối phương hết thể khuyết điểm, đều sẽ bị theo bản năng xem nhẹ. Thay cái trong lòng góc độ đến giảng. Loại người này nhưng thật ra là đang cùng mình một loại lý tưởng trạng thái yêu đương. Cái kia. Ta nên người nào thiết? Hơn nữa, người sắt là cái gì? Lý Diêu Phong khuôn mặt tò mò. Phong Lâm Vãn cho đối phương thông dụng người sắt khái niệm về sau, liền để đối phương đi trước làm chuẩn bị, đồng thời cũng phải dò nghe Hỏa Nha tiên tử các loại yêu thích cùng thói quen. Đây đều là phân tích đối phương thủ hướng tin tức trong yếu. Lý Diêu Phong tràn ngập sau khi rời đi, không có qua ba ngày, hắn sẽ không vẹn vẹn tìm đủ giúp đỡ. đồng thời cũng đem liên quan tới Hỏa Nha tiên tử toàn bộ tình báo giao cho trong tay Phong Lâm Vãn.
A, ta hiểu được.
Phong Lâm Vãn sau khi xem xong, lộ ra nắm chắc phần thắng mỉm cười. Lúc này, xem như người cầm lái, vô luận trong lòng nhiều hư, đều muốn cho người khác tự tin. Tựa như một cỗ cao tốc chạy xe khách, trên xe ngồi đầy hành khách, vô luận là thắng xe không ăn, vẫn là thả lỏng không ra chân ga, xem như lái xe cũng không thể hoảng, càng không thể đem cái này ác tin tức nói cho hành khách. Bởi vì nếu như lái xe đều luôn cuống, như vậy cái này một người trên xe, liền thực sự không cứu nổi. Đại đa số thời điểm, hốt hoảng đám người, trừ quấy rối, không có nửa điểm tác dụng. Nhưng kỳ thật, chỉ có Phong Lâm Vãn bản thân rõ ràng, sự tình so tưởng tượng, còn muốn phức tạp. Chương 235, Nữ trang đại lao sinh ra. Ở trên Lý Diêu Phong giao nộp đông đảo tư liệu tin tức bên trong, có như vậy nhìn như không phải rất thu hút một đầu, hấp dẫn Phong Lâm Vãn chú ý. Trong đó chứa đựng, Hỏa Nha tiên tử Viêm Bạch Vũ, đặc biệt yêu quý môn hạ nữ đệ tử. Thường xuyên cùng các nữ đệ tử cùng một chỗ chơi đùa, đùa giỡn, lại đối với nam đệ tử nhiều không giả ngôn tử. Còn có từng cùng nữ đệ tử cùng một chỗ ngâm nước nóng, là con gái đệ tử kỳ lương cử động, lưu truyền ra về sau, đều là truyền Hỏa Nha tiên tử làm người hiền lành, thương yêu nhất môn hạ nữ đệ tử. Cho nên bái sư Hỏa Nha tiên tử, cũng là mới vào nội môn các nữ đệ tử lựa chọn hàng đầu. Thế nào xem xét, giống như cũng không có gì. Nhưng là lại nghĩ lại, nhưng lại chưa hẳn. Bung ra nam nữ giới tính trói buộc, đơn thuần đứng ở một người góc độ. Có một số việc, kỳ thật có thể thấu triệt hơn. Tựa như giữa đàn ông và đàn ông, quá thân mật hành vi, sẽ khiến thích hợp khó chịu. Dựa vào cái gì, đứng ở nam quyền góc độ suy nghĩ, sẽ cho rằng, nữ nhân cùng nữ nhân, tương hô quá tiếp xúc thân mật, đối với các nàng mà nói, cảnh đẹp ý vui. Cái này Hỏa Nha tiên tử. Cho dù không phải lớn quýt làm trọng, cũng có thể là có phương diện này khuynh hướng. Cái này khó làm a. Phong Lâm Vãn nhìn một chút một mặt mong đợi Lý Diêu Phong, không đành lòng nói cho hắn biết cái này hơi có vẻ sự thật tàn khốc. Chỉ lo lắng, ta đây một kích phát, để Hỏa Nha tiên tử quýt khí triệt để thức tỉnh, vậy nhưng xong đời. Cái gọi là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Huống chi Phong Lâm Vãn là thu lễ, nếu là cuối cùng không chỉ có sự tình không có hoàn thành, ngược lại đem Lý Diêu Phong nữ thần cho làng cong, cái này có thể đắc tội với người. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn lại quan sát một chút Lý Diêu Phong, cẩn thận ước lượng xuống. Cũng được. Tư chất không tệ. Hơi cải tạo một chút, vẫn là có thể cứu vãn xuống. Một ngày này, nguyên bản nhìn lấy hơi có vẻ đơn điệu Hỏa Liên Phong, bỗng nhiên nở đầy muôn hồng nghìn tía. Màu sắc rực rỡ lưu quang, còn quấn cả ngọn núi, phi vũ tiên hạc cùng những quý hiếm tiên âm vang vọng, hấp dẫn đại lượng đệ tử chú ý. Mọi người nhao nhao lưu luyến tại cái này cảnh đẹp, bồi hồi, mê thất tại trong bụi hoa, bầu không khí chính nồng. Một chút vốn là hỗ sinh hảo cảm nam nữ, hoặc là nữ nữ, nam nam, liền đều ở đây trong biển hoa, lẫn nhau tâm sự, để giải tương tư. Hỏa Nha tiên tử Viêm Mạch Vũ, xem như Hỏa Liên Phong mạch chủ, tự nhiên cũng đã nhận ra cả ngọn núi biến hóa. Đây là Diệu Vật Hóa Thực. Có thể có dạng này công lực, linh thủ phong trên dưới, không có mấy cái có thể làm được, là ai? Viêm Bạch Vũ lòng có cảm giác, hóa thành một vệt sáng nhảy vào trong biển hoa. Một mảnh màu hồng cùng tử sắc xen lẫn trong bụi hoa, rất xa liền thấy, một người mặc màu hồng áo dài giai nhân đang ở huyền chuyển nhảy múa. Động tác kia, khí khái hào hùng bên trong hết lần này tới lần khác xen lẫn ôn nhu, bay tán loạn con bướm, còn có thành đoàn chim tước, ghé qua ở bên cạnh hắn, tựa hồ tại cho hắn bạn nhảy. Hỏa Nha tiên tử hơi sững sờ, ánh mắt bên trong sinh ra ánh sáng hừng hực. Nhìn không được ngay lập tức gần phía trước đi qua. Đợi đến gần, lại nhìn kỹ. Lại thấy kia vẽ lông mày tranh mục đích giai nhân, dung nhan tuyệt thế, khó phân biệt thư hùng. Tư thái mỹ lệ, dáng múa càng lộ vẻ nhẹ nhàng. Một thân xuyên qua, cũng là sấp xỉ nữ trang, nhưng lại có nam trang đại khí. Người này là ai? Hán. Nàng. Thật đẹp. Viêm Bạch Vũ mắt lộ ra tinh quang, đột nhiên không khỏi. Từ ở sâu trong nội tâm, dâng lên một cỗ không cách nào ngôn ngữ tham lam chiếm hữu chi tâm. Nàng muốn đem đẹp như vậy sắt chiếm thành của mình, không cho người khác nhìn thấy. Thế là nàng lại cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, đẩy ra bụi hoa, hướng phía cái kia huyền chuyển nhảy múa chi nhân đi đến. Sự tình. Chí ít có một cái tốt bắt đầu. Mặc dù, Lý Diêu Phong khó tránh khỏi về sau, biết cóng lên nữ trang đại lao anh danh. Nhưng là muốn đến, vì tình yêu, hắn cũng nhất định là vui vẻ chịu được a. Góp nhặt hai mạch số lớn chân công tin tức, Phong Lâm Vãn trên mặt một bản thỏa mãn. Lúc này hắn cũng mang theo Liễu Thanh Mai tại xem khó được kỳ cảnh sắc đẹp. Muôn hồng nghìn tía bên trong, Phong Lâm Vãn đánh trống mà dài ca, tiếng ca hùng hậu mà thê lương, cùng lúc này diễm lệ chi cảnh, vừa vặn hình thành một loại mãnh liệt, không hòa hài so sánh. Tại loại này không hòa hài so sánh bên trong, hắn hình tượng cá nhân, rất là rõ ràng, rực rỡ. Đây là điển hình mượn ngoại cảnh thổi phồng người thủ đoạn. Dùng sức mạnh liệt tương phản, đột xuất cá nhân rõ ràng, để cho mình tại toàn bộ tràng cảnh bên trong, đột ngột mà đột xuất. Liêu Thanh Mai nhìn lấy cất giọng ca vàng, đánh trống mà hát Phong Lâm Vãn, trong mắt mị ý cơ hồ muốn chảy ra nước. Có thể tưởng tượng, ngay hôm nay ban đêm, Phong Lâm Vãn nhất định có thể giáo hội càng nhiều tri thức cho Liêu Thanh Mai. Đọc truyện tại. Cái gọi là Thanh Mai trừ tiểu luận anh hùng, từ cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Hoàn thành Lý Diêu Phong ủy thác về sau, tựa hồ là mở ra một cái toàn bộ nghiệp vụ mới đại môn. Cũng không biết là từ chỗ nào truyền ra gió, sau này liền thường có một ít nam nữ si tình thượng môn, tìm Phong Lâm Vãn hỗ trợ bảy mưu tinh kế. Mặc dù đều là người trong tu hành, nhưng cũng không phải là đoạn tình tuyệt yêu, Phù Sơn Thánh Địa cũng không cấm kết hôn. Thậm chí bởi vì phương thế giới này tương đối nguyên thủy, càng không có cái gì nho ra lễ giáo loại hình quán thúc, ở một phương diện khác, thậm chí được xưng tụng mở ra. Đây cũng là vì sao, Phong Lâm Vãn cùng Liêu Thanh Mai sự tình truyền ra về sau, chỉ là rước lấy một chút thầm lén nghị luận, lại không người đứng ra trách móc nặng nề nguyên nhân. Đệ tử cùng sư trưởng kết thành đạo lữ, tại bàn vương đại thế giới không gọi được cỡ nào phổ biến, nhưng cũng không hán hữu. Chứ nhân luân tối kỵ không thể xúc phạm, phương diện này ngược lại là không có gì tranh luận. Chỉ bất quá đại đa số thời điểm, sư trưởng là nhà trai, đệ tử là nhà gái. Giống nữ lao sư, nam đệ tử loại này phối hợp, cũng không phổ biến mà thôi. Thời gian tiếp tục đẩy về sau rời. Phong Lâm Vãn đi qua nhiều phiên cố gắng, mượn cho người ta bảy mưu tính kế làm yểm hộ, không chỉ có chiếm được không ít chỗ tốt, càng góp nhặt số lớn văn minh tin tức. Phù Sơn Thánh Địa tám mạch truyền thừa chi công, hắn mặc dù đều không có lấy đủ, nhưng cũng đại khái góp nhặt 7-8 phần, thiếu chỉ là hạch tâm nhất bộ phận kia. Chỉnh thể mà nói, tổng kết một chút, cầm lấy đi buôn bán, cũng có thể có giá trị không nhỏ. Mà cách hắn cùng Bạch Tiểu Điềm rời đi cái thế giới này, cũng chỉ có thời gian mấy ngày. Bổ ma nữ lang sớm đã phát ra nhắc nhở, đồng thời cũng nhắc nhở Phong Lâm Vãn có hay không lựa chọn bắt đầu dùng hậu bị nguồn năng lượng, kéo dài thời gian. Phong Lâm Vãn lựa chọn cự tuyệt. Cái thế giới này, cũng đã tiếp cận bị triệt để chinh phục, đi ra Phủ Sơn Thánh Địa, cũng không mơ gì, đã như vậy, không bằng trực tiếp trở lại, hiện thực. Đương nhiên trước đó, hắn còn muốn trước cùng Liêu Thanh Mai ngả bài. Mà làm phòng ngừa ngoài ý muốn, Phong Lâm Vãn cần cấu tạo một cái đầy đủ an toàn không gian, đồng thời rời đi trước Phủ Sơn Thánh Địa, lại nói với Liêu Thanh Mai rõ tình huống. Cho nên, lúc rời trước mấy giờ, Phong Lâm Vãn dẫn Liêu Thanh Mai rời đi Phủ Sơn Thánh Địa, cùng sớm liền rời đi Bạch Tiểu Điểm, ở cách Phủ Sơn Thánh Địa chừng mấy ngàn dặm xa địa phương tụ hợp. Có Liêu Thanh Mai trợ giúp, tốc độ đi đường rất nhanh. Mấy ngàn dặm xa, không quá một canh giờ liền đuổi tới. Tốt. Thần bí như vậy đem ta dẫn ra, là có lời gì nói. Hiện tại Liêu Thanh Mai đối với Phong Lâm Vãn là cực kỳ tín nhiệm. Cho nên dù cho sớm đoán được Phong Lâm Vãn có mục đích riêng, nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng, cùng hắn cùng đi ra ngoài. Phong Lâm Vãn chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, không có lựa chọn kích phát cừu hận của Liêu Thanh Mai, dùng nàng cái kia không cách nào thổ lộ cừu hận làm dẫn đạo. Mà là hỏi, Thanh Mai, ngươi muốn biết, cái thế giới này chân tướng sao? Chương 236, phiến diện chân tướng, xin ít đâu. Thế giới, chân tướng. Liêu Thanh Mai một mặt kinh ngạc nhìn lấy Phong Lâm Vãn. Sau đó hơi có chút cảnh giác lên. Ngươi chẳng lẽ bởi vì gần đây truyền lưu một ít lời đồn, mà gia nhập một ít kỳ quái tổ chức? Lại hoặc là nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu, chính là gian tế. Nói đến về sau, sắc mặt của Liêu Thanh Mai hơi có chút trắng bệnh, lại nhịn xuống không có động thủ. Phản ứng của nàng, không vượt ra ngoài Phong Lâm Vãn dự kiến. Tựa như chúng ta bình thường sinh hoạt tại, nếu là có một người. Cho dù là thân bằng hảo hữu, đột nhiên nói cho ngươi. Phải nói cho ngươi cái gọi là thế giới chân tướng, chỉ sợ ngươi phản ứng đầu tiên cũng thế, hắn có phải điên rồi hay không, lại hoặc là gia nhập một ít kỳ quái quái đoàn thể. Loại kia tự cho là xuyên thấu qua, thậm chí điều chỉnh qua rất nhiều tri thức về sau, liền cho rằng một cái nữ nhân nào đó, có thể tùy ý bản thân điều khiển, loay hoay nàng, tựa như khôi lỗi ra hỏa. Hoặc là chỉ có thể mở dùng tay ngăn cản lính mới lái xe, hoặc là chính là không có bản thân tỏa giá, chỉ có thể ngồi taxi cùng xe buýt lao hành khách. Bọn hắn hoàn toàn là dựa vào phán đoán tại cấu tạo bản thân một nửa khác. Ngẫm lại xem, liền đời đời kiếp kiếp bị tước đoạt nhân cách nô lệ, đều có thể lòng dạ bất chính, một đoạn thời khắc thức tỉnh bản thân, phát sinh phản kháng. Một cái có bản thân ý chí, có hoàn chỉnh nhân cách mị lực ưu tú nữ tính, là dễ dàng như vậy bị định đoạt. Nàng cùng ngươi khỏe, chỉ là bởi vì nàng thích ngươi. Nhưng là cái kia cũng không có nghĩa là, nàng sẽ vì ngươi mất đi bản thân. Phong Lâm Vãn mới mở miệng nói muốn mang Liêu Thanh Mai đi. Sau đó Liêu Thanh Mai liền không quan tâm, triệt để đi theo. Loại này khái niệm, chỉ tồn tại ở tưởng tượng. Cho nên, có mấy lời, vẫn là muốn trước nói rõ. Đây cũng là Phong Lâm Vãn, không có lựa chọn dùng cừu hận kích phát cùng dẫn dắt nguyên nhân, bởi vì lúc đó đem phiền phức đẩy về sau, sớm muộn có một ngày biết phiền toái hơn. Mà bây giờ, cho dù là biết bắt nhất kết quả, Liễu Thanh Mai cũng không nguyện ý cùng theo một lúc rời đi. Đối với Phong Lâm Vãn mà nói, cũng bất quá là tổn thất một người bạn gái. Cái thế giới này thiên ý đã bị lấy đi, mà Liễu Thanh Mai chạy về Phù Sơn Thánh Địa, thậm chí thông chi trong Thánh Địa người lại đến tìm Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm lúc, bọn hắn đã trải qua rời đi cái thế giới này, hướng cái thế giới này triệt để cáo biệt. Đương nhiên, trong lòng có hoài nghi, Liễu Thanh Mai nhưng không có lựa chọn động thủ, chỉ là đề phòng. Cái này khiến Phong Lâm Vãn vui mừng. Cái này đã nói rõ, Liễu Thanh Mai đối với Phong Lâm Vãn tình nghĩa, mười phần khắc sâu. Phong Lâm Vãn trong tay xuất ra một cái điều khiển, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Lạch cạch. Giữa không trung hiện ra một cái sáng chói tinh hà. Mà cái này tinh hà xoay tròn, không có trên dưới trái phải phân chia, không có trước sau có khác. Hướng thâm thúy chỗ đào móc, lại biến thành một cái phân giới rõ ràng thế giới, chia cắt mấy tầng, cấp độ rõ ràng. Thế giới của chúng ta. Cùng thế giới của các ngươi, đây chính là khác nhau. Các ngươi có cao cao tại thượng có thể kính sợ bầu trời, còn có dưới chân đại địa, có thể dựa vào đại địa. Mà chúng ta chỉ có vô ngần, chờ đợi chúng ta chinh phục tinh hà. Trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Liễu Thanh Mai kinh hãi. Nàng không có cảm giác được bất luận cái gì chân khí, chân nguyên lưu động, thậm chí là linh khí gợn sóng. Nhưng là cổ quái kia dị tượng, lại rõ ràng còn tại bên cạnh nàng lưu chuyển. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, còn có thể cảm giác được loại kia xuyên qua hư vô, nhưng lại giống như kích thích hết thể cảm giác. Thế giới của các ngươi, thế giới của chúng ta. Ý của ngươi là, ngươi không phải phương thiên địa này người. Ngươi là khách đến từ vực ngoại. Liễu Thanh Mai tận lực dùng phương thức của mình, lý giải lấy Phong Lâm Vãn tồn tại. Phong Lâm Vãn không có cưỡng ép quy phạm rất nhiều khái niệm, mà là gật đầu nói, cũng có thể cho là như thế. Trước đó bắt đi Phù Sơn lão tổ người kia, nghiêm chỉnh mà nói, cùng ta là đồng loại. Đương nhiên, chúng ta chênh lệch 10 phần xa xôi, so một cái bình thường Phù Sơn đệ tử, cùng Phù Sơn thánh chủ ở giữa khác biệt càng thêm xa xôi. Nhưng là của chúng ta thuộc tính giống nhau, nói như vậy. Người có thể hiểu được sao? Liễu Thanh Mai toàn thân căng cứng, càng thêm cảnh giác nhìn lấy Phong Lâm Vãn, nàng vẫn như cũ không có động thủ, nhưng là có thể nhìn ra được, nàng muốn quay người rời đi. Ngươi không có động thủ bắt ta thực sự rất cao hứng. Phong Lâm Vãn nụ cười trên mặt, không chút nào làm bộ, hắn là như vậy thực sự rất cao hứng. Nhưng là ngươi không cần căm thù ta, hoặc có lẽ là chúng ta, kỳ thật đối với thế giới của các ngươi, cũng không có loại kia truyền thống trên ý nghĩa ác ý. Phong Lâm Vãn nói ra. Liễu Thanh Mai nghe vậy cười lạnh nói, không có ác ý. Trung thổ tám đại thánh địa, liên tiếp gặp nạn, thiên hạ loạn tượng liên tiếp nổi lên bốn phía, các ngươi bắt đi tất cả thánh địa chủ cột vững vàng. Bây giờ lại nói, không có chút nào ác ý. Phong Lâm Vãn gãi gãi cái hót, nghĩ nói ra, ta không biết dùng cái gì ví von, mới có thể làm được cụ thể hơn. Liên làm một giả thiết đi. Giả thiết thế giới của các ngươi là một cái hồ nước. Hồ nước bên trong có rất nhiều tôm cá, trong đó lớn nhất cái kia mấy con cá, bị một chút rất cường tráng người bắt đi. Khả năng cầm lấy đi ăn hết, khả năng cầm đi bán, cũng có khả năng làm thành tiêu bản, còn có thể nuôi bắt đầu làm sủng vật. Nhưng là còn dư lại những cái kia. Bọn chúng vẫn như cũ có thể an tĩnh sinh hoạt, bọn chúng thường ngày sẽ không có bao nhiêu cải biến. Hồ nước cũng càng sẽ không bị phá hư. Càng về sau nói, Phong Lâm Vãn chính mình cũng cảm giác càng ngày càng không đúng vị, dứt khoát đình chỉ giảng giải. Xâm lược chính là xâm lược, vô luận như thế nào tô son chắt phấn. Ý ngươi nói là, chúng ta tựa như các ngươi nuôi nhốt dê bò. Các ngươi nuôi chúng ta, sẽ chỉ ở ngày lễ ngày Tết, chống mấy con mập ra tay. Những thứ khác liền tiếp tục nuôi nhốt. Các ngươi sẽ không phá hư chúng ta sinh tồn thảo nguyên, sẽ không hủy đi châu của chúng ta lều bãi nhốt cừu. Sẽ không can thiệp cuộc sống của chúng ta. Các ngươi chỉ là, có được chúng ta cho rằng thuộc về chúng ta hết thảy tất cả, đồng thời đương nhiên. Ha ha, không có ác ý. Điều này chẳng lẽ hoàn toàn không phải lớn nhất ác ý sao? Liễu Thanh Mai lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt đã bắt đầu trở nên lạ lẫm. Phong Lâm Vãn nhíu mày, đồng nhiên cười nói, là ta quan tâm sẽ bị loạn, có chút mất phân tức. Không sai. Ngươi nói đều đúng. Nhưng là cái này chẳng lẽ không phải chân lý sao? Tựa như Phù Sơn Thánh Địa, chẳng lẽ không phải nuôi nhốt quản lý xuống mách tính, sau đó đem những cái kia nhân tài ưu tú, không ngừng thu nạp nhập Thánh Địa, sau đó tiếp tục bóc lột người bình thường. Bóc lột cùng bị bóc lột, thống trị cùng bị thống trị, bản cũng không cách nào tránh khỏi vòng lặp vô hạn. Cái này không có gì hảo giải thích. Cái thế giới này quá nhỏ, nhỏ đến đối với ta mà nói, thậm chí nhìn không thấy tương lai. Ta thích ngươi, cho nên không muốn ngươi ở nơi này trầm luân, càng bởi vì ta muốn giúp ngươi lợi dụng ta có khả năng có lực lượng, giải trừ ngươi cừu hận trong lòng cùng tâm ma. Nếu cái này chính là ta sai lầm, như vậy ta tình nguyện. Đây là ta mong muốn đơn phương. Liêu Thanh Mai biểu lộ không ngừng dãy rủa lấy. Xem như cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương dân bản địa, nàng không nghĩ phản bội toàn bộ thế giới. Nhưng là Phong Lâm Vãn, còn có Phong Lâm Vãn miêu tả cái kia to lớn hơn thế giới, đồng dạng đánh động lấy nàng. Kiến thức càng rộng lớn hơn phong cảnh, bản này chính là thiên tính của con người. Liêu Thanh Mai sẽ có dạng này tình thế khó xử, là bởi vì thế giới này chưa từng làm nàng chân chính thất vọng cùng tuyệt vọng. Cho dù là toàn tộc bị diệt, nhưng cũng vẫn như cũ có gia tộc thời trước bạn cũ, đem hắn dẫn vào Phù Sơn Thánh Địa, dạy nàng tu luyện, chỉ đạo hắn tiến lên. Cùng so sánh, Phong Lâm Vãn tương lai mang ra ô á liền sẽ không như thế khó xử. Bởi vì thế giới cho nàng, chỉ có thương khổ. Ta rời đi, còn có thể trở về sao? Liêu Thanh Mai rốt cục mở miệng lại hỏi. Phong Lâm Vãn cười cười nói, tùy thời. Không cần cho rằng đây là một loại phản bội, chờ ngươi thực sự tiếp xúc thế giới của chúng ta, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại lo lắng, tất cả đều giống một cái chịu không được bất luận cái gì đắn đo cho cười. Chương 237, La Thiên thôi diễn, xin ít đâu. Phong Lâm Vãn lời này, ngược lại cũng không phải lắc lư, mà là trần thuật một sự thật. Thế quân lực địch đối kháng, gọi là xâm lược. Mà hoàn toàn, bạo lực nghiền ép, có lẽ chỉ có thể coi là phá rỡ cùng thủ tiêu. Cùng Liêu Thanh Mai câu thông thỏa đáng về sau, Phong Lâm Vãn mang theo nàng tìm được Bạch Tiểu Điểm. Bạch Tiểu Điểm cùng Liêu Thanh Mai ký kết khế ước, sau đó sớm mang theo Liêu Thanh Mai hiện thực. Bạch Tiểu Điểm dùng là nguyên cấp xuyên toa thiết bị, có tùy thời bước ra rời đi đặc quyền. Nàng chờ lâu như vậy, có lẽ cũng chỉ là bồi tiếp Phong Lâm Vãn thôi. Đó là cái có đôi khi lại đặc biệt ấm lòng người tiểu gia hỏa. Thời gian vừa đến, Phong Lâm Vãn cũng bước ra rời đi bản vương đại thế giới. Cứ việc cái thế giới này còn có rất nhiều hắn chưa từng thấy qua phong cảnh, cùng một chút bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là, nhân sinh vốn chính là dạng này, làm ngươi muốn hướng phía một mục tiêu hăm hở tiến lên thời điểm, nhân thể tất yếu từ bỏ rất nhiều phong cảnh dọc đường. Nếu ngươi là phong cảnh dọc đường mà lưu luyến, cũng liền chắc chắn mất đi nguyên bản phương hướng, mê thất tại đang đi đường. Ta tất cả đều muốn. Đây phảng phất là một câu ngang ngược tuyên ngôn. Nhưng là lúc đêm khuya vắng người, cái này làm sao cũng không phải một loại bản thân khảo vấn. Còn có khổ sở bản thân tỏ tình. Xem qua lại, chúng ta thực sự toàn bộ đều được sao? Lại hoặc là tất cả đều mất đi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân, không có lựa chọn khác. Trở về thực tế Phong Lâm Vãn, trước tiên ở phòng tắm thư phục tắm rửa một cái. Sau đó mới lên mạng liên lạc Bạch Tiểu Điểm cùng Liêu Thanh Mai. Liêu Thanh Mai mặc dù còn tại xử lý thẻ căn cước, nhưng là có Bạch Tiểu Điểm tại, nàng cũng là đã trải qua thu được lên mạng cho phép. Bây giờ nhìn lấy màu sắc sặc sỡ thế giới giả tưởng, thỉnh thoảng sợ hãi thán phục, băng sơn mỹ nhân hình tượng, quả thật có chút sụp đổ. Loại kia đổ sụp, so Phong Lâm Vãn cùng nàng thử nghiệm mới tri thức lúc còn nghiêm trọng hơn, chí ít nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ cùng thương nữ không biết vong quốc hận, hai câu này thơ cổ học tập, chỉ là để Liêu Thanh Mai biểu hiện kháng cự, cũng không có qua nhiều hình tượng sụp đổ. Cho dù là ăn băng côn, nàng cũng tiêu ngạo đây. Bất quá, hình tượng sụp đổ Liêu Thanh Mai, hết ý còn đạt đến mới manh điểm. Nàng còn phải cần một khoảng thời gian học tập liên quan tới tinh hà thời đại rất nhiều tri thức. Có Bạch Tiểu Điểm mang theo, Phong Lâm Vãn cũng yên tâm. Trấn an được có chút bất an cảm Liêu Thanh Mai, lại đem thu sạch tập tư liệu tin tức, giao cho Bạch Tiểu Điểm để cho nàng chuẩn bị lần kế đấu giá. Phong Lâm Vãn thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, tiến vào La Thiên Điện. Hắn luyện khí cấp độ đã trải qua cắm ở 72 tầng, y theo kế hoạch của hắn, hắn muốn dung hợp một cái tiểu thế giới thiên ý, dùng thiên ý lực lượng đến đánh vỡ giam cầm. Ngưng kết thần thông hoàn toàn mới. Đương nhiên, cái này cần tới trước La Thiên Điện thôi diễn, xác nhận khả thi. Tiến vào La Thiên Điện thôi diễn giới diện, Phong Lâm Vãn thâu nhập bản thân tương quan tin tức, sau đó lại thiết lập hảo mục tiêu phương hướng. Nhìn lấy một phút đồng hồ 10 vạn điểm nguyên năng điểm thôi diễn tiêu hao, cắn răng một cái. Cố nén thì đau, điểm kích bắt đầu. Sau một khắc, Phong Lâm Vãn tiến nhập một loại vô cùng trạng thái kỳ diệu. Cả người hắn, giống như là siêu việt đồng dạng, trở thành vũ trụ chúa tể. Trở thành vạn vật hạch tâm, trở thành hết thảy đầu nguồn. Hết thảy tất cả khái niệm, trong lòng của hắn đều vô cùng biết rõ. Không có bất cứ chuyện gì, lại có thể giấu giếm hắn. Đây là ảo giác. Đây là ảo giác. Đây là ảo giác. Cảnh cáo bản thân nhiều lần, Phong Lâm Vãn lúc này mới bắt đầu tiến hành thôi diễn. Trong lúc vô hình, phảng phất thật có một đạo thiên ý, hóa thành một cỗ cường đại mà huyền diệu khí, tràn vào thân thể của hắn. Chân khí cùng cỗ này thiên ý hóa thành khí tiếp xúc, liền như là tuyết động gặp ánh nắng, trong nháy mắt hòa tan ra. Cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Sau một khắc, chân khí sôi trào, bắt đầu liều mạng trong thân thể gào thét, khắp nơi phân liệt, bước lên, sụp đổ, chút xuống. Tựa như là lên cơn điên. Ẩm. Hết thể như mặt gương vậy phá toái. Trong nháy mắt đều là quy về nguyên điểm. Không có chút nào ngoài ý muốn. Thất bại. Phong Lâm Vãn đỉnh chỉ thôi diễn. Lại nhìn Tiêu Hao, thời gian trôi qua đã có trọn vẹn nửa giờ. 300 vạn nguyên năng điểm trực tiếp bốc hơi, mang đến mãnh liệt đau lòng cảm giác. Cùng thiên ý hóa thành khí tướng so, chân khí của ta quá yếu, hoàn toàn không cách nào dung hợp cùng bao dung nó, ngược lại sẽ bị nó tăng dã. Chính diện xung đột trực tiếp, không hề thích hợp, ta phải muốn cái càng nguyện chuyển dung hợp phương thức. Phong Lâm Vãn cũng không có mở bắt đầu không có chút ý nghĩa nào lần thứ hai thôi diễn. Như thế sẽ chỉ lãng phí nguyên năng điểm. Chủ yếu nhất là, mức tiêu hao này, để Phong Lâm Vãn rất đau lòng. Đã từng hắn sai cho là mình thoát bần trí phú. Hiện tại xem ra, vẫn là quá ngây thơ rồi. Nạp tiền con đường vĩnh viễn không có điểm dừng. Hai cái biện pháp, cái thứ nhất biện pháp, chính là lâm thời tăng cường chân khí của ta mật độ cùng chất lượng, cái này cần một ít kích thích tiềm lực, trong nháy mắt bùng nổ pháp môn. Hơn nữa còn là nhằm vào cường độ chân khí pháp môn, mà không phải những cái kia kích thích nhục thân, hoặc là tinh thần thủ đoạn. Cái thứ hai biện pháp, gia tăng một cái trạm trung chuyển, đem ta một bộ phận chân khí cùng thiên y hóa thành một bộ phận khí, trước ném vào trạm trung chuyển bên trong, để chúng nó quái, dung hợp, sau đó lại phóng xuất ra, một chút xíu cải biến. Nhằm vào hai cái nghĩ tới biện pháp, Phong Lâm Vãn lần nữa tiến hành mới thôi diễn. Tại liên tiếp tiêu hao 1.000 vạn điểm nguyên năng điểm về sau, Phong Lâm Vãn thử nghiệm lần nữa tuyên cáo thất bại. Hiện tại hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Tiếp tục cương, vẫn là kịp thời dừng lại tổn hại, đình chỉ to gan thử nghiệm. Nếu như tiếp tục cương, khả năng này chính là táng ra bại sản. Mà kịp thời dừng lại tổn hại, liền đại biểu cho tiền kỳ đầu tư không chỉ có hết hiệu lực, hơn nữa hắn cái kia to gan ý nghĩ, sẽ vĩnh viễn nhất định chỉ là một cái ý nghĩ. Có lẽ, ta có thể đem hai cái biện pháp, tổng hợp xuống. Bộc phát tiềm lực, ép chặt chân khí trong nháy mắt, đưa nó cùng thiên ý hóa thành khí, bằng ít 31 tỷ lệ, nhét vào trạm trung chuyển. Sau đó tiến hành dung hợp thử nghiệm. Phong Lâm Vãn rất nhanh lại có mới khái niệm cùng ý nghĩ. Cắn răng một cái, lần nữa khởi động thôi diễn giới diện. Tại Phong Lâm Vãn trong thân thể, trong đan điền, có một cái da vàng hồ lô nhỏ, chân khí đột nhiên bộc phát, tại mãnh liệt dưới sự kích thích, áp xúc, ngưng thực càng thêm dày hơn thực, hung mãnh, sau đó số lớn tràn vào trong hồ lô. Đồng thời một ít sợi thiên ý, cũng đi theo nhét đi vào. Điên cuồng sốc này, quái, thẳng đến hồi lâu sau, rốt cục một đạo hoàn toàn mới, ngày chân khí màu xanh, từ miệng hồ lô đẹp đẽ chảy ra. Nó là đẹp như vậy, sáng chói mà chói mắt. Thậm chí là thiên điện tôi diễn, tựa hồ cũng không cách nào hoàn hảo hoàn toàn biểu hiện nó tất cả vận vị. Nó là như vậy làm cho người mê muội. Đến mức Phong Lâm Vãn điên cuồng nói với chính mình, ta nhất định phải đạt được nó, nắm giữ nó. Nó chính là tạo hóa chi cơ, nó chính là bắt đầu của đại đạo. Ông! Hình ảnh nổ tung, Phong Lâm Vãn bị đá ra là thiên điện. Hắn đã trải qua một nghèo hai trắng. Tài khoản bên trong liền nửa chữ cũng không có. Từ ngàn vạn phú ông đến không đáng một đồng. Hắn tựa hồ chỉ bỏ ra không đến nửa ngày. Đáng giá. Chỉ cần có thể đạt được cỗ chân khí, đưa nó chiếm làm của riêng. Hết thảy đều là đáng giá. May mắn, cần chạm trung chuyển, ta có sẵn lựa chọn. Một cái tiên khí cấp bậc hồ lô, nuốt khí hồ lô cường độ, nếu như chỉ là một cái tiểu thế giới một sợi thiên ý, nó mới có thể tiếp nhận, sẽ không bởi vì trong đó cái kia sôi trào phản ứng, mà phát sinh vỡ tan. Chương 238, bộ giới võng, xin ít đâu. Nghèo. Phong Lâm Vãn là thật nghèo. Cho nên, hiện tại dù là hắn đã tìm được biện pháp đột phá, nhưng vẫn là chỉ có thể chờ đợi lấy bạch tiểu điểm đấu giá kết thúc. Bằng không hắn căn bản không có tiền vốn, mở ra chuyến lần sau lữ hành. Thế giới là có sẵn, cải biến thế giới, kích động ra thiên ý biện pháp, Phong Lâm Vãn cũng lòng có lòng tin. Nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ, bắt giữ thiên ý, cần đặc biệt pháp bảo. Nếu không lấy Phong Lâm Vãn điểm này thực lực, cho dù là thiên ý xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không có cách. Phong Lâm Vãn nhìn chúng một cái bắt giữ thiên ý pháp bảo, gọi là bộ giới võng. Cái đồ chơi này nhìn lấy cùng bắt ngộng lưới không sai biệt lắm, hơn nữa còn là duy nhất một lần vật dụng. Dùng qua về sau, cũng chỉ có thể dùng để trở lấp lần thứ nhất bắt giữ cái kia đạo thiên ý, không cách nào lặp đi lặp lại lợi dụng. Nhưng là giá cả cũng tuyệt đối không thấp. Trọn vẹn hơn 38 triệu nguyên năng điểm, đầy đủ để tuyệt đại đa số người nghèo chùn bước. Nếu Phong Lâm Vãn không phải cùng Bạch Tiểu Điểm có hợp tác, hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút. Dù vậy, cái này giá trị tiếp cận 4.000 vạn bộ giới võng, vẫn là chỉ có thể dùng để bắt giữ tiểu thế giới thiên ý. Đương nhiên, bộ giới võng không phải tiện nghi nhất bắt giữ thiên ý loại pháp bảo. So với nó giá cả thấp hơn, còn có không ít. Thấp nhất thậm chí chỉ có hơn 100 vạn. Nhưng là mấy cái này đồ chơi, chất lượng không có bảo hộ không nói, còn có các loại các dạng ma bệnh, cùng khả năng xuất hiện phong hiểm. Mấu chốt nhất ở chỗ, một khi đem thiên ý cất vào pháp bảo bên trong, còn muốn lấy dùng, hết sức phiền toái. Mà không giống bộ giới võng, thiên nhiên sẽ đem thiên ý lâm thời chia cắt là thật nhỏ một sợi, tùy thời thuận tiện lấy dùng. Hơn nữa bộ giới võng vẫn là sở thị tập đoàn nắm đấm sản phẩm một trong, căn cứ vào sở thị tập đoàn nhất quán khen ngợi, Phong Lâm Vãn rất tín nhiệm bọn họ sản phẩm. Đương nhiên, người khác không giống Phong Lâm Vãn, không có hắn điên cuồng như vậy, vậy mà muốn đem thiên ý dung nhập tự thân chân khí bên trong, dùng để trúc cơ. Đại đa số người bắt giữ thiên ý, hoặc là dùng để lĩnh hội một loại nào đó đại đạo, hoặc là chính là luyện vào đan dược hoặc là pháp bảo bên trong, gia tăng pháp bảo uy lực. Đương nhiên, cũng hữu dụng một phương thế giới thiên ý làm chớ chú phù văn, hoặc là khác hy kỳ cổ quái gì đồ chơi. Cái này cũng không hiếm lạ, các loại văn minh giao hội, cũng liền nhất định sẽ thúc đẩy sinh trưởng đếm không hết náo động. Mà tinh hà thời đại cường thế, cũng giao phó không ít người, thực hiện náo động năng lực. Tạm thời không có chuyện gì Phong Lâm Vãn, lần thứ hai định ngày hẹn Vân Lãng còn có Vương Ngọc đám người. Phi sệ dạ tựa hồ là tiến nhập cái nào đó khá là phiền toái thế giới, vẫn không có đi ra, trong thời gian ngắn ngược lại là nhìn không thấy nàng người. Mà mạng lưới thông tin lạc bên trên, phi sệ dạ ảnh chân dung cũng không có bụi xuống dưới, cũng đã nói lên, nàng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tụ hội vẫn là tại Vân Lãng tư nhân không gian ảo. Vương Ngọc chẳng biết tại sao, xúc lên ria mép, cả người thoạt nhìn thành thục rất nhiều, khí tức trên thân cũng càng ngày càng quỷ dị. Rõ ràng đi không phải là cái gì võ đạo, tiên đạo dạng này thường quy đường đi. Vân Lãng ngược lại là hỏi một chút, Vương Ngọc chỉ nói là bí mật huyết vu sư, nhưng không có cụ thể hơn miêu tả. Các ngươi đoán xem, ta hiện tại luyện là thần công tuyệt thế gì? Vân Lãng một mặt thần bí, đắc ý biểu lộ hiện lên ở tấm kia mặt to bên trên, hoàn toàn đó có thể thấy được nội tâm hắn bành trướng cùng kích động. Ngươi không phải cắt lấy vịnh trí sao? Thiên nhân đại đạo. Nam nữ hợp cùng nhau. Vương Ngọc mở miệng trêu chọc nói. Mới gia nhập vòng nhỏ Vương Hạo, một mặt rất hiếu kỳ, cũng không có mở miệng hỏi. Hắn cùng Vương Ngọc, Phong Lâm Vãn có giao tình, nhưng là cùng Vân Lãng còn thuộc về người xa lạ. Đương nhiên, Vân Lãng cũng không ngại cùng Vương Hạo giữ gìn mối quan hệ. Phải biết, Vương Hạo thế nhưng là thiên tinh chi thành quan tiếp liệu. Dù là Vân Lãng không có mua sắm giấy chứng nhận, không thể bên ngoài mua sắm cái nào cường lực súng ống đạn được. Nhưng là, thông qua Vương Hạo quan hệ, làm điểm báo hỏng trang bị dùng một xứ, còn là rất không tệ. Thời khắc mấu chốt, cao khoa cao năng vũ khí, vẫn là rất đáng tin, có thể bảo mệnh. Đặc biệt là tu vi không tính đặc biệt mạnh mẽ thời điểm. Vân Lãng duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, sau đó dương dương đắc ý nói, các ngươi không hiểu. Ta tu luyện chính là nhất môn cử thế vô song đại pháp, cùng di hoa tiếp mục, hấp công đại pháp bậc này pháp môn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng lại càng cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Kỳ thực là trong vũ trụ, độc nhất vô nhị tuyệt thế thần công. Ồ! Tầm mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Vân Lãng trên người, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Liên quan đến thôn phệ thuộc tính công pháp, đang tu hành tiền kỳ, thuộc về đại đứng đầu. Thường thường nếu là có người có thể được phương diện này truyền thừa, vậy nhất định được vinh dự Âu Hoàng cùng thiên tuyển chi tử. Không chỉ có bởi vì, phương pháp này, lợi cho tiền kỳ tích lũy lực lượng. Càng bởi vì, cắn nuốt đặc tính. Có thể có trợ giúp khác biệt pháp môn, khác biệt hệ thống ở giữa dung hợp. Nghiêm túc đến giảng, Phong Lâm Vãn 100 tầng luyện khí, cũng nhất định có thôn vệ đặc tính, chỉ bất quá nội hạch khác biệt. Phong Lâm Vãn thuộc về thu gom tất cả, đột xuất đa dạng hay thay đổi. Tựa như hiện tại, hắn một thân chân khí, có thể tùy thời hóa thành thiên chi long khí, lại hoặc là vũ khí, càng ngừng tụ thần thông. Mà đa số ẩn chứa thôn vệ thuộc tính công pháp, chỉ là đem khác lực lượng cưỡng ép hấp thu, cải biến thuộc tính, đồng dạng biến thành lực lượng cắn nuốt. Cảm nhận được mọi người hiếu kỳ, Vân Lãng xoay người một cái, vậy mà mặc vào một thân nhung trang. Mà ở trên người hắn, còn đeo hai đầu cổ lao viên đạn túi. Từng cái đơn độc bọc nhỏ bên trong, đều cao cao nâng lên, cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Hai đầu viên đạn túi tương hỗ giao nhau, tạo thành một cái to lớn ít, choàng tại trước ngực, nổi bật Vân Lãng gương mặt kia, đặc biệt hèn mọn. Ta hiện tại tu luyện thần công, gọi là dịch hành kinh. Vân Lãng đắc ý nói. Dịch cân kinh. Đây không phải lão ngạnh sao? Thế giới khác nhau, khác biệt vũ trụ, văn minh khác nhau. Đều có ít nhất mấy ngàn loại bất đồng dịch cân kinh, có mạnh có yếu, bất quá đại khái bên trên đều không khác mấy. Tiêu hóa dị chủng chi lực, đề cao cá nhân tố chất, có còn có thể cô đọng pháp tướng, có chút xen lẫn ma đạo, Phật ma một thể, còn có một số thúc đẩy sinh trưởng thần thông, diễn hóa Phật môn xá lợi. Ngươi luyện là loại nào?
Phong Lâm vẫn hỏi.
Vân Lãng khoát khoát tay chỉ đạo, cùng ta niệm đi ra, thân.
Không phải gân.
Vô vô trên người viên đạn túi, Vân Lãng nói, biết bên trong đựng cái gì không?
Hổ tiên, tượng roi, khỉ roi còn có một cây thủy giao roi, ta có thể tùy ý hoán đổi bất đồng chủng loại, sau đó trang bị tại trên người của ta, lâm thời thu hoạch được khác biệt chủng tộc huyết mạch chi lực. Đồng thời trong cơ thể ta chân nguyên, cũng sẽ căn cứ máu của ta mạch khác biệt, kích phát bất đồng đặc tính.
Các ngươi nói 606. Cho ta 3.000 thần điểu, ta có thể san bằng vũ trụ.
Cái gì thuộc tính ta đều có thể có, vị trí nào ta đều có thể đánh.
Có thể chuyển vận, có thể phụ trợ, lại làm tê lại làm sữa, chân chính toàn năng hình nhân tài.
Hơn nữa, các ngươi không cách nào tưởng tượng, ta tại một ít nơi trốn, lôi kéo khắp nơi, giết hết xóm làng chơi không địch thủ tịch mình.
Còn nhớ rõ ngày đó, pháo hoa vừa vặn, trăng lên ngọn liễu, ta một người mười mấy khẩu súng, từ Quế Lan ngõ hẻm giết tới Vĩnh Hưng Phường, lại từ Vĩnh Hưng Phường giết tới Ngọc Minh Sông.
Đây đất tàn hoa, giảng thuật, là ta cái kia anh dũng vô địch cố sự.
Một khắc này, tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ, bị ta Vân Lãng chi phối sợ hãi.
Vương Ngọc nghe vậy, ngẩng đầu một cái cười lạnh, trường thương có thể đổi, thận ngươi có thể chỉ có hai cái.
Ngươi thần công kia, có lỗ thủng A.
Chương 239, hoàn thành hai cái tiểu mục tiêu.
Cái gọi là một kích trúng vào chỗ yếu, đại khái đã là như thế đi.
Vương Ngọc một câu, để Vân Lãng toàn bộ đều biến thành màu xám trắng.
Xem như tân bằng hữu, Vương Hạo vẫn là tâm địa thiện lương, nhịn không được mở miệng an ủi, kỳ thật cũng có biện pháp, không phải có không ít thế giới, có loại kia mở ra nhân thể thần tàng pháp môn sao.
Đến lúc đó học được mở ra thận thần tàng, tinh lực vô hạn, cũng liền.
Lời còn chưa nói hết, Vân Lãng đã trải qua nắm thật chặt Vương Hạo tay, dùng sức lung lay.
Tiểu mập mạp,
ngươi quả nhiên là một người tốt, lần sau.
Lần sau hiện thực mặt cơ, ta nhất định mời ngươi đi tốt nhất hội sở đại bảo kiếm.
Vương Hạo xấu hổ vô cùng, cự tuyệt cũng không dễ, nhưng là,
với hắn mà nói, lão bà của hắn là nhiều tồn tại ở nhị thứ nguyên cùng sân khấu, những cái kia trong hội sở tiểu tỷ tỷ, hắn thực sự cũng không có hứng thú gì.
Cùng các bạn giao lưu cũng là một loại buông lỏng.
Đương nhiên, tương hỗ trao đổi một chút tin tức, cũng là mười phần có cần phải một loại tu hành.
Vô số thế giới sự thật, đã từng vô số lần chứng minh, chỉ biết là trạch trong động phủ, tu trạch tiên gia hỏa, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt.
Không phải vạn năm khổ tu cuối cùng vì người khác làm áo cưới, chính là trở thành trợ lực nhân vật chính quật khởi bối cảnh bản, tỉ như.
Lưu lại cái đậu phủ, trở thành người khác cơ duyên cái gì.
Nhiều mấy cái bằng hữu, biết nhiều hơn một chút ngoại giới tin tức, rất nhanh thức thời.
Kỳ thật rất có tất yếu.
Tụ hội sau khi kết thúc, Phong Lâm Vãn lại ngẫu nhiên đánh một chút trò chơi, hoặc là mở ra cỡ nhỏ lơ lửng xe, tại tinh cầu của mình thượng du chơi, thật tốt hưu nhàn, giải trí mấy ngày.
Thằng đến Bạch Tiểu Điểm đem lần nữa liên hệ hắn, đem lên cái thế giới thu hoạch đấu giá sở được, chuyển giao cho hắn.
Lần này hết thể đấu giá hơn 3 cái ức, ta ăn chút thiệt thòi.
Chuyển cho hai ngươi ức đi.
Nghe nói ngươi cũng cần tiền.
Bạch Tiểu Điểm có chút xấu hổ nói ra.
Lần trước, cao nhất bất quá ngũ vân.
Cũng chính là nguyên thần cảnh một đống công pháp, bán tất cả hơn 1 cái ức.
Bây giờ đã bao hàm Phong Lâm Vãn từ tội nhân nguyên bên trong làm ra mấy môn, có thể thẳng tu đến chân tiên cảnh pháp môn. Lại chỉ có thể bán hơn 3 cái ức, Bạch Tiểu Điểm cảm thấy là bản thân thất trách.
Phong Lâm Vãn lại sớm có đoán trước an ủi, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, lần trước đó là ngoài ý muốn, thuộc về có ngươi phan cuồng, tương hô đấu khí, đấu ra chân hỏa.
Kỳ thật những cái kia công pháp, bản thân giá trị là xa xa không đáng hơn 1 cái ức.
Bây giờ cái này một nhóm công pháp, người bán hơn 3 cái ức, đã trải qua vượt qua giá thị trường có chừng hơn 2 lần.
Kỳ thật vẫn là ta theo lấy ngươi, phát tài rồi, chiếm lại tiện nghi.
Phong Lâm Vãn lời này cũng không phải khách sáo.
Đầu tiên, vượt qua giá thị trường hơn 2 lần, Phong Lâm Vãn chính là kiếm.
Bạch Tiểu Điểm cũng không phải là không có thu thập công pháp, tại tổng thể số định mức bên trong, từ nàng cung cấp công pháp, vốn là chiếm khoảng 3 phần 10.
Tiếp theo, Phong Lâm Vãn cho dù tự cầm đi đấu giá, độc chiếm toàn bộ, cuối cùng vẫn là khả năng tao ngộ ép giá, chưa chắc có thị trường.
Cầm tới chuyên nghiệp phòng đấu giá cũng sẽ chiết khấu, hơn nữa quất khẳng định không thấp.
Cấp thấp bí tịch võ công không lo bán, đó là bởi vì giá trị vốn cũng không cao.
Cao cấp tu tiên bí tịch, giá trị nâng lên, bình thường gia đình xuất thân nguyên sinh chủng, chỉ sợ cũng đều trả giá không được.
Cuối cùng, Phong Lâm Vãn có thể có cơ hội, thu hoạch được những cái này, kỳ thật đều là bởi vì Bạch Tiểu Điểm nguyên nhân.
Điểm này, Phong Lâm Vãn lòng dạ biết rõ.
Nếu là không có phụ thân của Bạch Tiểu Điểm chỗ dựa, lúc đầu cũng đã là các đại lão món ăn trong mâm bản vương đại thế giới, nào có hắn cùng Bạch Tiểu Điểm hai cái con tôm nhỏ, ở trong đó kiếm một chén canh cơ hội. Bạch Tiểu Điểm cũng không phải xoắn suýt tính cách, nói ra về sau, cũng liền lại cao hứng trở lại, đem nguyên năng điểm chuyển cho Phong Lâm Vãn về sau, liền lại cao hứng bừng bừng tự hành mua sắm đi. Cha mẹ của nàng mặc dù yêu thương nàng, cho nàng tốt nhất, nhưng là bình thời tiền tiêu vặt, cho cũng không phải là quá xa xỉ. Mỗi tháng cũng chỉ có ước chừng mấy trăm vạn nguyên năng điểm, thật nhiều đồ vật Bạch Tiểu Điểm đã sớm muốn mua, chỉ là một mực trong tay túng quẫn, có lưu không xuống tiền tới. Bây giờ rốt cục phát một bút, nàng tự nhiên muốn trắng trợn. Mua mua mua. Trở lại hiện thực, Phong Lâm Vãn nhìn lấy tài khoản bên trong 200 triệu, len lén phát ra cười ngây ngô thanh âm. Hai cái tiểu mục tiêu. Liền dễ dàng như vậy đã đạt thành, tóm lại. Hài lòng. Không cần do dự, bộ giới vong trực tiếp hạ đan, điểm kích xác nhận. Thông qua hư không truyền tống, bị hộp ngọc hảo hảo lấy bộ giới vong, liền rơi xuống trong tay Phong Lâm Vãn. Sau đó Phong Lâm Vãn cũng trắng trợn mua sắm một nhóm vật nhất định phải có. Sau đó mang theo ý muốn tràn đầy quyết tâm, chui vào xuyên toa thiết bị bên trong. Lựa chọn một cái quen thuộc tọa độ, xuyên toa thiết bị sẽ rách bầu trời, xuyên việt hướng thế giới khác. Đại khánh gia chính 12 năm, Tuyên Vũ tướng quân Dương Khiếu Vân cùng vợ Tư Đồ Tuệ Vân, tọa trấn Dương Thành cũng đã có thời gian 5 năm. Người Thắt Đát đại quân một mực vây khốn Dương Thành, mà công phạt thiên hạ. Thời gian dần trôi qua, Dương Thành giống như cũng đã biến thành một tòa cô thành. Dù là Dương Thành thông hướng ngoài thành mật đạo trải rộng, nhưng là tứ cố vô thân dưới tình huống, nội thành cần vật chất, cũng bắt đầu càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì lại thế nào muốn thông qua mật đạo vận chuyển, nhưng không có thu mua đường tắt. Nếu như y theo nguyên bản Dương Khiếu Vân kế hoạch, đọc truyện tại, sẽ cùng người Thắt Đát ở giữa, có một trận huyết chiến. Huyết chiến bên trong Đại Khánh cựu triều biết hoàn toàn hủy diệt. Mà Dương Khiếu Vân là biết nhặt lên Đại Khánh hướng sau cùng di sản, bắt đầu chạy trốn đã có hiểm có thể thủ kiếm các địa khu. Sau đó lợi dụng địa lý ưu thế, cùng người Thắt Đát đối mắt, không ngừng tích lũy binh lực, phản công Trung Nguyên. Nhưng là, Dương Khiếu Vân dạ tâm, bị Phong Lâm Vãn cho triệt để chặt đứt. Hiện tại Phong Lâm Vãn chính là Dương Khiếu Vân. Bởi vì cấp A xuyên toa thiết bị nguyên nhân, Phong Lâm Vãn có thể lựa chọn cắt vào thời gian điểm. Cho nên lúc hắn trở lại, cùng rời đi thời gian là vừa vặn nối tiếp. Đối với cái thế giới này người biết hắn mà nói, hắn chưa bao giờ rời đi. Không có hứng thú làm nhiều dày vò khốn khổ. Phong Lâm Vãn trở về cùng ngày, liền cách không cách làm, trực tiếp chú sát Đại Khánh Hoàng đế cùng người Thắt Đát thủ lĩnh. Ở cái này không có thiên địa linh khí, không có thiên tử long khí, không có một chút loạn thất bát tao cường đại siêu phàm lực lượng can thiệp thế giới, Phong Lâm Vãn cho dù chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đó cũng là chân chính nhân vật thần tiên, thủ đoạn càng làm cho bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Hai quân đối chọi, hai bên trên danh nghĩa thủ lĩnh, đều ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Dương Thành có Phong Lâm Vãn cùng Tư Đồ Tuệ Vân tọa trấn, ngược lại cũng thôi, trừ này đã không có thực quyền Đại Khánh tiểu triều đình hơi ấm loạn, toàn bộ Dương Thành vẫn là vẫn như cũ. Nhưng là người Thắt Đát bên trong, lại là loạn cả một đoàn. Bị Phong Lâm Vãn chú sát người Thắt Đát thủ lĩnh, không còn có 100 nhi tử. Trong đó phía sau có đại bộ lạc mẫu tộc cùng hộ nhi tử, cũng có 10 cái. Bởi vì thủ lĩnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng không để lại để ai kế vị di ngôn, cho nên cái này 10 cái nhi tử, vì tranh đoạt quyền lực, trực tiếp ở giữa nội chiến, triển khai xung đột đẫm máu. Như thế vừa loạn, đầy đủ là Trung Nguyên đại địa, tái tranh thủ ít nhất 10 năm thời gian thở dốc. Mà Phong Lâm Vãn lại xuyên thấu qua bộ giới võng, cảm giác bén nhạy lấy cái thế giới này thiên ý biến hóa. Ta đồng thời giết chết Thắt Đát thủ lĩnh cùng Đại Khánh hoàng đế, nhưng không có gây nên thiên ý phản vệ. Lúc trước ta giết chết Dương Khiếu Vân lúc, cũng là như thế. Xem ra là bởi vì phương thế giới này thiên ý quá tán loạn cùng đê đoan, phản ứng cơ chế không hề mẫn cảm. Bất quá bộ giới vong bên trong, cũng là góp nhặt mấy sợi thiên ý khí tức. Xem ra, phải dựa theo B kế hoạch hành sự. Chương 240, kế hoạch B. Phong Lâm Vãn nguyên bản A kế hoạch, chính là đơn giản giết chóc. Giết chóc cái thế giới này những cái kia ưu tú nhất, đứng ở đầu gió đỉnh sóng, quyền lợi đỉnh phong người. Như thế, gây nên toàn bộ thế giới phản ứng, sau đó thành công đem thiên ý kích thích đi ra, lấy bộ giới vong, đem nhất cử bắt giữ. Nhưng là rất hiển nhiên, cái thế giới này thiên ý, so Phong Lâm Vãn nguyên bản thiết tưởng, còn muốn càng thêm không chịu nổi một chút. Nó giống như là thiên ý bên trong thiểu năng trí tuệ, chỉ có một loại nào đó phản ứng chậm chạp bản năng, hơn nữa loại bản năng này cũng không quá mẫn cảm. Bộ giới vong bên trong ngược lại là nhiều mấy sợi thiên ý, Phong Lâm Vãn đã trải qua rút ra một sợi, ném vào luyện vào đan điền nuốt khí trong hồ lô. Đồng thời nuốt một hạt cường khí đan, dùng để tăng cường chân khí ngưng tụ độ cùng cường độ. Nguyên bản suy tính bên trong, là tu luyện nhất môn cưỡng ép bạo khí pháp môn, dùng để tạm thời gia tăng cường độ chân khí. Bất quá về sau một lần nữa tính toán, làm như vậy, đệ nhất quá mức phiền phức. Còn phải lại sàng chọn mục tiêu, sau đó dùng áo lót cố tượng công pháp. Đệ nhị cũng quá tổn thương thân thể, khả năng chân khí là luyện được, nhưng là nhục thân căn cơ lại bởi vì quá độ khai phát tiềm lực, mà xuất hiện lỗ thủng, sau này di bổ thâm hụt, cũng là vấn đề lớn. Đúng lúc Phong Lâm Vãn vừa mới hoàn thành hai cái tiểu mục tiêu, tạm thời không thiếu nguyên năng điểm. Cho nên chân khí bộ phận, dùng cắn thuốc đến giải quyết. Chân khí cùng một sợi thiên ý, tại nuốt khí trong hồ lô lẫn nhau ăn mòn, dung hợp. Mà Phong Lâm Vãn lại nghĩ đến, làm sao tới chấp hành bản thân kế hoạch B. Cái gọi là kế hoạch B chính là Phong Lâm Vãn tạo thần kế hoạch. Thiên ý chi độn, phản ứng yếu ớt, cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác. Gặp được loại tình huống này, nên làm cái gì bây giờ? Không cần Phong Lâm Vãn bản thân đi thử nghiệm, trên mạng có thể tìm được không ít điển hình án lệ. Trong đó nổi danh nhất một chiêu chính là tạo thần. Luôn có một chút người có thể che đậy một thời đại, khiến cho toàn bộ thế giới dài đến nhiều năm, trừ một thân bên ngoài, những người còn lại đều là ảm đạm không ánh sáng. Loại người này, phảng phất như là thiên mệnh chi tử, là thiên ý ở nhân gian đại hành giả. Trước mắt phương thế giới này thiên ý ngơ ngơ ngác ngác, nó tự nhiên không có khả năng tự chủ thúc đẩy sinh trưởng ra dạng này một cái thiên mệnh chi tử đi ra. Nhưng là Phong Lâm Vãn, hắn lại có thể tại phía sau màn, nhân tạo chế tạo. Hắn muốn tạo nên một cái võ lâm thần thoại, muốn sáng tạo một cái tuyệt đối truyền kỳ. Kể từ đó, thiên ý liền sẽ tự động quy thuận đến Phong Lâm Vãn lựa chọn cái này thân người một bên, cùng hắn hộ tống. Đợi đến thiên ý hiện hình, Phong Lâm Vãn lại lấy bộ giới vong đem bắt giữ, liền có thể công thành. Cái gì? Phong Lâm Vãn vì cái gì không bản thân bên trên, tự mình làm cái này võ lâm thần thoại? Đây chẳng phải là đơn giản hơn. Đó là đương nhiên là bởi vì, Phong Lâm Vãn hắn là hắc hộ. Cho dù là không có nhất tư tưởng ngu xuẩn vật, chỉ cần nó có được sinh mệnh, làm gặp được thời điểm nguy hiểm, đều sẽ đào tẩu. Phong Lâm Vãn mặc dù có xuyên toa thiết bị che giấu bản thân tin tức, nhưng là thiên ý một khi giáng lâm ở trên người hắn, liền sẽ cảm giác được hắn không thích hợp, tự động chuyển di rời đi. Đến lúc đó, cho dù là bộ giới vóng may mắn bắt được một chút thiên ý, cũng không đủ dùng. Cho nên, Phong Lâm Vãn nhất định phải tìm một cái thổ dân, để cái này thổ dân cùng thiên ý dây dưa, thậm chí tương hỗ cảm nhiễm. Cuối cùng ràng buộc cùng một chỗ, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn, hình thành nhân cùng thiên hợp trạng thái. Khi đó, cũng chính là Phong Lâm Vãn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tạo thần. Tạo thần. Một cái võ lâm thần thoại. Không phải tốt như vậy tạo a. Phong Lâm Vãn nhéo nhéo lông mày. Một cái bình thường võ lâm cao thủ. Cho dù là giống chân chính Dương Khiếu Vân loại này võ lâm minh chủ, kỳ thật lấy Phong Lâm Vãn năng lực bây giờ, tìm một cái hơi hợp cách điểm mục tiêu, cũng không khó tạo nên. Thần công, linh dược, kỳ ngộ. Muốn cái gì cho cái đó, cũng không khó. Nhưng là muốn làm che đậy một đời, thành tựu võ lâm thần thoại, vậy liền không chỉ là kỳ ngộ cùng cơ hội vấn đề, tự thân tố chất cũng mười phần mấu chốt. Thật giống như, Kim lão gia võ lâm hệ thống bên trong, cái kia nhiều đời nhân vật chính, có vật khí, có cơ duyên, có tư chất, có mỗi dạng cũng không thiếu. Nhưng là được xưng tụng võ lâm thần thoại, đếm trên đầu ngón tay số, cũng liền cái kia hai ba cái. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Tư Đồ Tuệ Vân bưng một bát canh hạ sen đi đến. Phong Lâm Vãn nhìn thoáng qua trong tay nàng cái kia một bát canh hạ sen, nghe hương vị, liền đã biết, ít nhất đã bao hàm mười mấy loại độc dược. Những thuốc độc này hỗn hợp lại cùng nhau, chỉ cần ăn vào trong bụng, liền nhất định không có thuốc nào chữa được. Không hề tức giận, Phong Lâm Vãn ngược lại kinh ngạc nhìn lấy Tư Đồ Tuệ Vân, nghĩ nghĩ sau đó nói ra, ngươi cứ như vậy muốn chọc giận ta, sau đó để cho ta giết ngươi. Tư Đồ Tuệ Vân không có bất kỳ cái gì bị vạch trần kinh ngạc, đem canh hạ sen để lên bàn. Sau đó lãnh đạm nói ra, bây giờ người thắt đắt muốn lui, đại khánh hướng cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tiểu nữ tử vô tài vô đức, lại khó đảm đương trách nhiệm. Dĩ nhiên sống tạm nhiều ngày, đã sớm không còn mặt mũi đối với bất kỳ người nào. Chết trong tay ngươi, cũng coi là chết có ý nghĩa. Phong Lâm Vãn có thể lý giải Tư Đồ Tuệ Vân thống khổ. Trong phản bội, còn có nàng sự phản bội của chính mình, đều để nàng thật sâu có một loại tội ác cảm giác cùng đối với mình cảm giác chán ghét. Trước đó, có người thắt đắt mang tới áp lực, còn có vai chịu trách nhiệm tại, cho nên nàng có thể trèo trống. Bây giờ người thắt đắt lui, như vậy nàng cũng không có trách nhiệm không có, cũng liền không tìm được sinh tồn mục tiêu. Bất quá. Nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, nhưng lại chưa chắc không khát vọng tiếp tục còn sống. Nếu không nàng sẽ chỉ bản thân tìm một chỗ không người cắt cổ, mà không phải bưng một bát cố ý biểu hiện ra ngoài có kịch độc canh hạt sen đến làm tức giận Phong Lâm Vãn. Ta sẽ không để ngươi chết, ngươi với ta mà nói còn hữu dụng. Nếu như ngươi chết rồi, vậy ta sẽ dùng ngươi cái kia hai cái nữ nhi gắn nợ. Phong Lâm Vãn không chút khách khí nói ra, đem vai phản diện vai trò ăn vào gỗ sâu ba phần. ta không cho phép ngươi đụng các nàng. Tư Đồ Tuệ Vân xoay người một cái, hung tợn nhìn chằm chằm Phong Lâm Vãn, một hơi hàm răng cơ hổ cắn nát. Phong Lâm Vãn khoát khoát tay, đứng dậy, vậy ngươi liền nghe lời nói, đừng luôn muốn trêu chọc ta. Hiện tại, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện.
Chuyện gì?
Tư Đồ Tuệ Vân hỏi. Người Thát Đát sớm muộn sẽ trở lại, Trung Nguyên đại địa trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng chiến đấu không ra cái thắng bại, cho dù là xuất hiện mới vương triều. Thời gian ngắn không cách nào hình thành lực lượng, đối kháng tương lai kéo nhau trở lại người Thát Đát. Cho nên, ta muốn tại Dương Thành, khai tông lập phái, đem ta sở hội tuyệt học, dốc túi tương thụ, là Trung Nguyên đại địa, giữ lại một phần nguyên khí. Phong Lâm Vãn gióng giật nói. Tư Đồ Tuệ Vân đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia mê ly. Từng có lúc, Dương Khiếu Vân giống như cũng có qua đồng dạng hào sảng. Bất quá, nhiều năm hiểu nhau làm bạn, để cho nàng thấy rõ ràng, đó bất quá là ngụy trang. Như vậy, trước mắt người này đâu? Hắn ngụy trang cùng trượng phu của nàng tương tự như vậy, vậy hắn những giải thích này, có hay không lại là hắn một cái khác nặng ngụy trang? Người cũng có trí thiên hạ. Tư Đồ Tuệ Vân hỏi.
Không.
Thiên hạ với ta, như bụi bặm, không đáng giá nhắc tới. Phong Lâm Vãn quyết đoán nói đến. Ánh mắt lại càng phát thâm thúy. Hắn vô ý thiên hạ, nhưng cũng không muốn thiên hạ này điên ổn.
Loạn thế.
Mới ra anh hùng cùng hào kiệt. Hắn ở nơi này một tay thúc đẩy trong loạn thế, trừ lại một cái an bình tưởng hòa thiên đường, một cái chân chính học bản sự, thu hoạch được cơ hội địa phương. Những cái kia chân chính có năng lực, có dạ tâm, có mệnh số, người có tư chất, liền sẽ không tự chủ tại thời đại dòng lũ thôi thúc dưới, hướng phía hắn vọt tới. Khi đó, là hắn có thể tùy ý tại mọi nhân kiệt bên trong sàng chọn, bản thân hướng vào mục tiêu. Chương 241, bố cục thiên hạ. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Kinh ngộ, cơ duyên, đến từ tiền bối yêu mến, chỉ có thể tạo nên một chút hệ thống hóa cao thủ. Bọn họ là cái gọi là thần công tuyệt học khôi lỗi, cơ hồ cả một đời đều không đi ra lò rào. Chỉ có chân chính từ cực khổ, tra tấn, khốn khổ bên trong rèn luyện đi ra không diệt thiên tiêu, cho hắn cơ hội nhiều lắm, là hắn có thể nhất phi trùng thiên, từ đó trấn áp vô số, cử thế vô địch. Có hắn ở trong năm tháng, còn lại bất luận kẻ nào, đều không có chút nào nhan sắc. Nhưng là, cái này bực nào bắt bẻ a? Không chỉ là tư chất, còn có tâm tính. Tư chất, ta đều có thể tạo nên, nhưng là tâm tính loại vật này, lại tùy ý bất quá. Thuộc về khó khăn nhất chạm tầng 1. Đưa đi lĩnh mệnh rời đi Tư Đồ Tuệ Vân, Phong Lâm Vãn trong lòng còn tại suy nghĩ thí sinh vấn đề. Vô luận là khoa học tạo vật bên trong tư tưởng giấu chạm nổi, vẫn là các loại siêu phàm thủ đoạn bên trong. Một chút thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến lòng người thủ đoạn. Trên lý luận là có thể tạo nên có được ý chí sắt thép, hoặc là một loại nào đó cái khác đặc chất người. Nhưng là, cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn tứ thập cửu, còn lại số 1 chạy trốn. Cái kia số 1 chạy trốn, có đôi khi cũng có thể coi như là một người thiên phú, trời sinh linh tính. Đây là cực kỳ không thể nhân tạo giao phó cùng quyết định. Chỉ có thể bên ngoài dẫn đạo, mà không thể trực tiếp can thiệp sáng tạo. Cho dù là những cái kia bắt cấp, cấp 9, thập cấp đại lão, cũng không thể đánh hạ khó như vậy quan. Bọn hắn có thể sáng tạo thế giới, sáng tạo sinh linh, giao phó sinh linh lực lượng cường đại, thậm chí bản thân cấu tạo một loại nào đó cấp độ bên trên hoàn toàn mới siêu phàm hệ thống, sáng tạo đặc biệt thần thoại sinh mệnh. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn nắm chặt cái kia số 1 chạy trốn, hoàn toàn thừa nhận hoặc là phủ định, một cái sinh mạng toàn bộ khả năng. Trừ phi cho tồn tại hình thức bên trên hủy diệt. Thế nhưng lại vi phạm với dự tính ban đầu. Đương nhiên, Phong Lâm Vãn có thể hơi giảm xuống một chút yêu cầu. Không cần như vậy cầu thực. Hắn có thể bố trí giả tượng, chế tạo một cái giả võ lâm thần thoại. Tựa như sở môn thế giới. Bị Phong Lâm Vãn chọn chúng nhân vật chính, cho là mình là vô địch. Mà xuyên thấu qua tuyên truyền, mọi người cũng đều coi là cái kia bị Phong Lâm Vãn lựa chọn người là vô địch, là kinh tài tuyệt diễm, che đậy một đời. Tất cả hắn đối mặt nan đề. Phong Lâm Vãn có thể tại phía sau màn hỗ trợ giải quyết hết. Loại này lừa gạt một toàn bộ thế giới hư giả, cũng có thể đạt tới nhất định lừa gạt thiên ý hiệu quả. Trên thực tế, tại trên nét công lược bên trong, tuyệt đại đa số cướp đoạt thiên ý ra hỏa, dùng đều là tương tự loại này làm giả thủ đoạn. Bất quá, kể từ đó, liền không thể tận toàn bộ công, thiên ý trọng yếu nhất bộ phận quy tắc, cũng sẽ xuất hiện bỏ sót. Những cái kia lấy thiên ý làm thang luyện dược, hoặc là lấy chi luyện khí, lấy kích phát pháp bảo cường đại linh tính ra hỏa. Chưa hẳn để ý chút tổn thất này. Nhưng là Phong Lâm Vãn, lại là muốn lấy thiên ý luyện khí trúc cơ, tự nhiên muốn càng thêm thập toàn thập mỹ một chút. Tư Đồ Tuệ Vân là rất đắc lực trợ thủ. Phong Lâm Vãn bàn giao đi xuống sự tình, nàng dù sao cũng là có thể làm rất tốt. Có lẽ chờ ngày nào đó phát đạt, đuổi nàng ra khỏi đi làm thư ký. Phong Lâm Vãn trong nháy mắt thậm chí động ý nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ lại nhưng lại bỏ đi. Muốn giữ lại Tư Đồ Tuệ Vân linh tính, liền không thể đem nàng huấn luyện thành không có bản thân tư tưởng nhân ngẫu. Mà có bản thân tư tưởng Tư Đồ Tuệ Vân, Phong Lâm Vãn rất rõ ràng. Nàng là nguy hiểm. Khi hắn không thể hoàn toàn áp chế nàng thời điểm, liền sẽ có khả năng lọt vào phản vệ. Ở cái thế giới này, Tư Đồ Tuệ Vân vĩnh viễn cũng vô pháp phản kháng hắn. Cho nên hắn có thể yên tâm sử dụng Tư Đồ Tuệ Vân, đem chính mình từ rườm rà bên trong giải phóng ra ngoài. Nhưng là nếu là đi hiện thực, đến rồi tinh hà thời đại. Quá mức to lớn cùng khổng lồ thời đại, cầm giữ có vô số đếm không hết khả năng. Lúc kia, Phong Lâm Vãn liền không cách nào khẳng định tầm kiểm soát của mình lực. Dương Thành chính là Tư Đồ Tuệ Vân cùng Dương Khiếu Vân đại bản doanh, bây giờ Đại Khánh Hướng mặc dù đã trải qua chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là Dương Thành nhưng ở Tư Đồ Tuệ Vân kinh doanh cùng Dương Khiếu Vân nổi danh làm kinh sợ, ngược lại tại trong loạn thế, càng có vẻ phát triển không ngừng. Mà cùng lúc đó, liên quan tới Dương Khiếu Vân đem Dương Thành đổi tên là Thiên Hạ Thành, cố ý thay trời lấy chọn minh chủ, đồng thời đem chính mình một thân sở học võ công tuyệt thế, đều chọn lựa thí sinh thích hợp truyền thừa tiếp tin tức, cũng mau nhanh tin đồn toàn bộ võ lâm. Dương Khiếu Vân có được Đại Khánh còn để lại mấy vạn đại quân, thực lực hùng hậu. Có không có tư cách thay trời chọn chủ, điểm này mỗi người một ý. Đương nhiên, nếu quả thật có thể được Dương Khiếu Vân ủng hộ, nói thế nào cũng không thua thiệt. Vẹn vẹn hướng về phía điểm này, cũng đủ để dẫn tới các lộ dã tâm bừng bừng chư hầu, nhao nhao phái người tìm tới Thiên Hạ Thành. Bọn hắn phần lớn không dám tự mình đến đây, dù sao. Cũng không rõ ràng, đây có phải hay không là Dương Khiếu Vân quỷ kế. Chính là vì đem các lộ chư hầu dẫn vào Thiên Hạ Thành, sau đó nhất cử bắt giết. So sánh với có chí thiên hạ những cái kia chư hầu, thảo mạng anh hùng, người trong giang hồ là nhao nhao điên cuồng. Dương Khiếu Vân hạng gì người ư? Năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ đạo truyền thiên sư quan môn đệ tử, truyền thừa y bát của đạo truyền thiên sư. Đồng thời thê tử Tư Đồ Tuệ Vân cũng là gia học uyên thâm, sở tu sở học, tuyệt không yếu tại đạo truyền thiên sư truyền thừa tuyệt học. Nếu là có thể trở thành Dương Khiếu Vân đệ tử, thủ kỳ thần công, vậy không khác nào nhất phi trùng thiên. Trực tiếp liền có thể trở thành trên giang hồ nhất đẳng đại nhân vật. Thế là, cơ hồ tất cả người giang hồ, tại nghe được cái tin tức này thời điểm, đều điên cuồng chạy tới Thiên Hạ Thành. Cũng chính là nguyên bản Dương Thành. Bọn hắn đều muốn đánh cược một keo vật khí, nhìn có thể hay không bắt lấy cái này cơ duyên to lớn. So sánh với những cái kia các chư hầu sợ đầu sợ đuôi, hoặc là ngờ vực vô căn cứ kiêng kỵ. Người trong giang hồ, chân trần không sợ mang giày, thì là phần lớn không có gì tốt không yên lòng. Chờ đến Thiên Hạ ngoài thành, nhìn lấy cửa thành dựng nên cái kia cao lớn võ bi, cùng trên võ bi khắc lục cái kia khắc sâu trí cực võ học trí lý, nhao nhao rung động không thôi, đối với Dương Khiếu Vân vị này võ lâm minh chủ quyết tâm, càng dĩ nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Tuấn mã phi nước đại, chạy như bay vào thành. Trên lưng ngựa thiếu niên, mày kiếm mắt sáng. Trên người hắn còn có tổn thương, vết thương còn dỉ ra máu. Nhưng là hắn nhưng không có nhíu mày, thậm chí không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ. Hắn chỉ là nắm chặt đao của mình, trên chuôi đao còn quấn quanh lấy một khối khăn bông, không nhiễm trần thế. Hai cái thiếu niên lạnh lẽ tên ăn mày, rắc nhau vịt, nhìn lấy cái kia lập ở cửa thành võ bi, cùng một chút hướng phía võ bi dập đầu người trong giang hồ, nhịn không được tắt lưới. Phía trên này nhất định có cái gì tuyệt thế thần công, bằng không bọn hắn sẽ không như thế cung kính. Bên trong một cái tên ăn mày nói ra, một cái khác tên ăn mày lại lắc lắc đầu nói, võ công có cái gì tốt bái. Võ công lợi hại hơn nữa, đều là người luyện. Người luyện võ công, tại sao phải bái? Bọn hắn bái chính là cái kia lập bia người, ta sớm muộn cũng phải trở thành Dương Minh chủ như vậy đại nhân vật, làm cho tất cả mọi người đều kính ngưỡng ta. Một cỗ xe ngựa từ hai cái ăn mày trước mặt ghé qua mà qua, trên xe ngựa chuyển ra hư nhược tiếng ho khan. Thu Nhi! Ngươi nhìn thêm, đợi lát nữa nương liền dẫn ngươi đi cầu Dương Minh chủ. Võ công của hắn cao cường, chỉ cần thu ngươi làm đồ, tất nhiên có biện pháp chữa cho tốt ngươi cái này thiên sinh không đủ chứng bệnh. Một cái mỏi mệt mà lộ ra giả mua giọng nữ từ trong xe ngựa chuyển tới. Một trận tiếng ho khan về sau, lại nghe cái kia phủ phiếm vô lực thanh âm, lại dùng kiên định giọng nói, nương ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định không có việc gì. Hải Nhi còn phải cho cha báo thù, thù lớn chưa trả, cho dù là còn sống cực khổ nữa, Hải Nhi cũng tuyệt không xả hơi. Diêm vương gia, cũng đừng có mong muốn nữa Hải Nhi mệnh. Chương 242, Thiên Hạ Anh Tài, xin ít đâu. Dương Thành đổi tên là Thiên Hạ Thành sau 3 tháng, Thiên Hạ Vũ Tông chính thức thành lập. Từ trước tuyên vũ đại tướng quân, võ lâm minh chủ Dương Khiếu Vân chỉnh lý Thiên Hạ Võ Học, tại Vũ Tông bên trong lập được tổng cộng 72 tấm bia đá. Đồng thời cũng ở đây rừng bia bên trong, thiết trí hết thể 12 đạo cửa ải. Càng về sau càng khó, đồng thời đánh thông quan thẻ, cũng có thể kiến thức bất đồng võ bi, học tập trên võ bi khắc võ công tuyệt thế. trong đó khối đá thứ nhất địa, liền đứng ở thiên hạ thành cửa chính, mặc cho thiên hạ quân nhân, tùy ý chiếm ngưỡng. Trước đó, người trong giang hồ không khỏi là đem tự thân võ học tệ quét từ chân, cho dù là bản thân thân nhi tử, cũng nhiều có lưu thủ, không đến sắp chết, không chịu truyền thụ. Như Dương Khiếu Vân cử động như vậy, coi là thật tính được là mở khơi dòng. Lại bởi vì thiên hạ đại loạn, bách tính người người cảm thấy bất an, cho nên tập võ chi phong thịnh hành, thiên hạ thành như thế công khai tinh diệu võ học chi đạo, càng dẫn tới đại lượng bách tính đến đây. Võ phong thịnh hành, lại là chuyện tốt, mặc dù tác dụng không lớn, cũng là bởi vậy có thể tăng cường mấy phần phương thế giới này thiên ý. Phong Lâm Vãn đứng ở thiên hạ thành bên trong, cao nhất nhạn hồi mái nhà, ngắm nhìn càng phát ra hưng thịnh, chen chen nhốn nháo đám người, thần sắc bình thản. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ Phong Lâm Vãn sau lưng nhanh nhẹn tới gần. Một cái thân ảnh kiều tiểu đột nhiên hướng phía Phong Lâm Vãn đánh tới, sau đó dùng xanh nhạt tay nhỏ, đột nhiên bưng kín Phong Lâm Vãn hai mắt, sau đó cố ý giảm thấp thanh âm nói, Dương Minh Chủ. Nhanh lên giao ra ngươi vật quý nhất, nếu không ta sẽ không khách khí. Phong Lâm Vãn mỉm cười, xoay người một cái, đem sau lưng cái kia tiểu tiểu bóng người cho sách chạy một vòng, ôm vào trong ngực. Dùng ngón tay vuốt một cái trong ngực tiểu nhân nhi, vểnh cao cái mũi, sau đó cười nói ra, cha chân quý nhất bảo bối, cũng không chính là ngươi cái này xú nha đầu sao. Ai tới, cha đều không bỏ được cho. Thiếu nữ tử Phong Lâm Vãn trong ngực xoay bóp mấy cái, sau đó lóe ra đôi mắt to sáng ngời, nhìn lấy Phong Lâm Vãn nói, cha. Nghe nói gần nhất trong thành đến rồi thật nhiều anh tài thiếu niên, nương nói ta và tỷ tỷ nếu là không cố gắng, liền sẽ ném cha mặt của ngài. Ba ba. Không bằng ngươi dạy nữ nhi võ công đi. Ba ba ngươi võ công thiên hạ đệ nhất, nữ nhi tương lai học xong, cũng nhất định là thiên hạ đệ nhất. Phong Lâm Vãn nghe vậy đang muốn tiếp tục trêu chọc vài câu, lại nghe được có cố ý tăng thêm tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Thường nhi. Tỷ tỷ ngươi chính là đang tìm ngươi, còn không mau đi. Tại sao lại tại cùng cha ngươi vui đùa ầm ĩ? Nhưng còn có nữ nhi ra dáng vẻ. Tư Đồ Tuệ Vân băng bó khuôn mặt, biểu lộ cũng không dễ nhìn lắm. Có chút sợ mẫu thân thiếu nữ, hướng về phía Phong Lâm Vãn làm một mặt quỷ, sau đó nhảy cả tương rời đi. Phong Lâm Vãn đi qua, tự nhiên giữ chặt Tư Đồ Tuệ Vân tay, sau đó nói, cái này lại có cái gì trở ngại đâu. Ngươi còn sợ ta hại nàng hay sao? Tư Đồ Tuệ Vân đột nhiên vừa nhấc mắt, hung ác nhìn lấy Phong Lâm Vãn, dù là nàng một chỗ ưu điểm, đồng dạng bị Phong Lâm Vãn một tay khống chế. Ánh mắt bên trong lại không có nửa điểm tiểu diễm, ngươi lại còn coi nàng là con gái ngươi. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không cho phép đụng các nàng. Ngươi muốn ta như thế nào? Ta đều đáp ứng ngươi, nhưng là không cho phép ngươi đụng các nàng. Phong Lâm Vãn lúc này thế nhưng là thực sự oan uổng, vung tay ra cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Có đôi khi, giải thích quá nhiều, ngược lại lộ ra chỗ dạng. Hắn hiện tại dùng là Dương Khiếu Vân áo lót, đồng thời đã ở tu luyện mỗi người một vẻ. Đã nhập chúng sinh chi tướng. Cũng nhập chúng sinh chi hồn. Muốn nói bây giờ Phong Lâm Vãn, nhụy tử mặc dù vẫn là hắn, sẽ không biến hóa. Nhưng là bên ngoài tầng ngoài, lại càng ngày càng cùng Dương Khiếu Vân có chỗ tương tự. Đây là một loại nhập vai diễn, hắn lúc này càng là nhập vai diễn, chờ hắn xuất diễn thời điểm, lấy được phản hồi cũng càng nhiều. Thân thể đề cao cũng sẽ càng nhiều. Cái này thuộc về mỗi người một vẻ huyền bí, hắn cũng sẽ không hướng Tư Đồ Tuệ Vân giải thích. Hắn đã nhập vai diễn, thể xác tinh thần đều là giống như Dương Khiếu Vân. Vậy dĩ nhiên Dương Khiếu Vân lão bà, chính là lao bà của hắn, Dương Khiếu Vân nữ nhi, cũng liền thực thành nữ nhi của hắn. Dương Khiếu Vân kiêu hùng chi tư, lại không phải quỷ xúc cầm thú, làm sao có thể làm ra loại kia làm trái thiên lý cương thường sự tình. Có cái gì tốt người kế tục sao? Bầu không khí có chút cứng ngắc, Phong Lâm Vãn chủ động mở miệng làm dịu. Tư Đồ Tuệ Vân hít sâu một hơi, đem trong lòng tâm tình rất phức tạp đè xuống, sau đó báo cáo, có mấy người, trong đó quan Bắc Đao khách Tiến Tuấn Quy, gia học Yên Thâm. Sư xuất danh môn, không qua 16, một tay đao pháp đã trải qua xuất thần nhập hóa, hóa phức tạp thành đơn giản, hiển nhiên thiên tư xuất chúng. Tên ăn mày xuất thân một đôi huynh đệ, Hứa Chân cùng Tạ Khinh Hầu, cái trước xích tử tâm tính, trong veo vô cùng, cái sau làm người mặc dù ngạo lớn, lại có mang chí lớn. A Hứa Chân, Tạ Khinh Hầu, danh tự như vậy, là tên ăn mày nên có sao? Cha rõ ràng lai lịch của bọn hắn không? Phong Lâm vẫn hỏi. Tư Đồ Tuệ Vân nói, là đoạn thời gian trước. Tự lập làm Hoa Bắc Vương nghĩa tử của Lưu Thường Dịch, từ nhỏ dạy dỗ. Bây giờ an bài đến đây đầu nhập vào chúng ta Thiên Hạ Thành, hiển nhiên là muốn để hắn hai cái này nghĩa tử, chậm rãi chiếm được tín nhiệm, tốt nhất là có thể trở thành đệ tử của ngươi. Lời kế tiếp, Tư Đồ Tuệ Vân không có nói đi xuống, nhưng là Lưu Thường Dịch mục đích, muốn cũng biết. Không ngoài, lợi dụng hắn hai cái nghĩa tử, danh chính ngôn thuận kế thừa, hoặc là cưỡng đoạt Thiên Hạ Thành, cùng Thiên Hạ Thành đại biểu lực lượng. Tương tự thủ đoạn. Dùng đến cũng không chỉ là một cái Lưu Thường Dịch, chỉ là hắn chọn hai người chọn, trùng hợp không sai thôi. Ngươi nhắc tới Yến Tuấn Quy, Hứa Chân cùng Tạ Khinh Hầu.
Cái kia Tô Tu đâu?
Phong Lâm Vãn đột nhiên hỏi.
Tư Đồ Tuệ Vân cúi đầu, biểu lộ nhìn không thấy, ngựa khí lại hơi có vẻ bình thản, mang theo xa lành nói, Tô Tu tiên thiên không đủ, vô luận là nội công vẫn là ngoại công, đều sẽ quá độ tiêu hao tiềm lực của hắn. Mặc dù đứa nhỏ này tính cách kiên nghị, sinh cũng sớm thông minh, còn có đã gặp qua là không quên được bản sự, nhưng là bị trời cao ghen ghét, chưa chắc là lương tài.
Phong Lâm Vãn nhìn chằm chằm Tư Đồ Tuệ Vân, nhìn hồi lâu, đống nhiên nghe răng cười một tiếng, ngươi nghĩ ta cứu hắn, nhưng là lại không nghĩ mở miệng cầu ta.
Cho nên ngươi cố ý đã bỏ sót hắn, nhưng là đối với hắn đánh giá lại nhiều nhất.
Ngươi còn muốn ta thu hắn làm đệ tử, thực sự dạy hắn bản sự.
Nói như vậy, ngươi đối với hắn có rất nhiều chờ mong.
Không có đi nghe Tư Đồ Tuệ Vân giải thích, Phong Lâm Vãn khoát tay áo, ngươi có thể dẫn hắn tới gặp ta, tiên thiên không đủ, hậu thiên đa dụng chút dược liệu di bổ cũng là phải, chỉ cần ta lấy công lực giúp hắn tiêu hóa dược lực, phí chút thủ đoạn, cũng liền không ngại.
Về phần thu hắn làm đệ tử,
có lẽ vậy.
Dứt lời về sau, đưa mắt nhìn Tư Đồ Tuệ Vân rời đi, lại không cần phải nhiều lời nữa.
Mấy ngàn đệ tử tìm tới, xuất sắc nhất cũng bất quá 4 người này.
Những người còn lại, cho dù không phải tầm thường, lại thiếu chút có thể chịu được tạo nên linh tính.
Nhưng là, ta muốn chọn, cũng không phải là bọn hắn.
Mệnh số của bọn họ có lẽ đủ, đặt ở bình thường, một cái chỉ là võ hiệp thế giới nhất thời nhân vật chính, cũng làm.
Nhưng là kinh tài tuyệt diễm, võ lâm thần thoại.
Còn kém chút, thiếu đi như vậy điểm cảm giác.
Cảm giác gì, Phong Lâm Vãn kỳ thật bản thân cũng không nói lên được.
Nhưng là chính là cảm thấy không quá đủ.
Bất quá, cũng có thể bồi dưỡng, giữ lại làm đá mài đao, cũng là không sai.
Phong Lâm Vãn kỳ thật cũng không phải là quá gấp, cho dù tìm không thấy chân chính tuyệt thế chi vật liệu, từ đó lựa chọn một cái, tiến hành một chút hư giả thao tác, cũng không muộn.
Huống chi, thiên hạ thành sơ định, thiên hạ vũ tông danh hào, còn tại lưu truyền, lại còn có nhiều người hơn mới đến đầu nhập.
Phong Lâm Vãn còn có thể tiếp tục chọn.
Chương 243, không chỉ như vậy.
Thời gian nhoáng một cái 2 năm, thiên hạ thành càng ngày càng náo nhiệt.
Thế nhân đều biết, thời trước Tuyên Vũ đại tướng quân, Dương Khiếu Vân Dương Minh Chủ, bây giờ tọa hạ có tứ đại đệ tử, đều là nhân trung long phượng.
Mà Dương Minh Chủ còn có 2 cái nữ nhi, cũng là trên giang hồ nhất đẳng mỹ nhân, bao nhiêu anh hùng hảo hán, trong lòng mong mỏi.
Tứ đại đệ tử, nghe nói cũng vì 2 cái này nữ nhi, trong bóng tối phân cao thấp.
Chuyện trên giang hồ, mãi mãi cũng không thể thiếu.
Thiên hạ thành xem như giang hồ phong vân hạch tâm, đồng dạng cũng là phong bạo hạch tâm.
Những năm gần đây, từ Dương Minh Chủ ra mặt, sửa sang lại thiên địa nhân ba bảng, cơ hồ bao gồm toàn bộ giang hồ anh hùng hảo hán.
Thiên bảng phân loại giang hồ túc lão, võ lâm danh gia.
Địa bảng liệt kê những cái kia thành danh đã lâu hắc bạch 2 đạo cao thủ.
Mà nhân bảng chủ yếu sắp xếp, chính là mới ra đầu giang hồ thiếu niên.
3 cái bảng danh sách, quấy thiên hạ lần này vũng nước đục, là càng thêm đục không chịu nổi.
Có người nói đây là Dương Khiếu Vân âm mưu, nói hắn dụng ý khó dò.
Nhưng là giang hồ vốn là danh lợi trận, không cầu danh lợi.
Vậy liền chết giả sơn giã được rồi, làm gì đi ra cùng làm việc xấu.
Thật coi trên giang hồ trong thoại bản như thế.
Một thanh kiếm một bầu rượu, một thất lao mã một cái cầm, say rượu ngày làm bị, tỉnh rượu địa là lô, xa cực kỳ người khuê phòng chờ trực, bên cạnh có giải ngữ hoa, bàn tay trắng non kia.
Thật là nghĩ hay lắm.
Loại chuyện lặt vật này pháp, bao nhiêu năm đều chưa chắc có một cái.
Đại đa số người, nghĩ tới tiêu sái, liền phải trở nên nổi bật.
Liền phải chứng minh tên của mình, bản thân võ.
Phân phân nhiều nhiều giang hồ, ồn ào náo động thiên hạ thành.
Cơ hồ không người để ý, ở cửa thành khối thứ nhất võ bi chỗ, một mực có cái đoán mệnh bày, bại xuống chính là 2 năm.
2 năm qua, cái kia coi bói sư phụ, tính toán quẻ không coi là nhiều, nhưng nhìn người, cũng không tính ít.
Ông thầy tướng số này sư phụ, đương nhiên chính là Phong Lâm Vãn tự mình.
Hiện tại tọa trấn thiên hạ vũ tông đại điện cái kia Dương Khiếu Vân, là Phong Lâm Vãn tương biến ký tự văn đánh đi ra về sau, dùng quy tiên phân thân biến hóa ra tới.
Trừ một ít nến đỏ thổi đèn thời điểm, thời gian khác, đều là quy tiên phân thân làm thay.
Cho dù là truyền thụ đệ tử cũng giống như vậy.
Mà bản thân hắn, thì là một mực ngồi ở đây cửa thành, chờ hắn người hữu duyên.
Chỉ là, 2 năm qua, hắn nhìn rồi người quá nhiều, kiến thức không ít có thể chịu được một giáo anh tài, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới, hắn cho rằng có thể thành tựu một đoạn chân chính võ lâm thần thoại người kế tục.
Đại đa số cũng chỉ là một chút cầu xin người khác dạy dỗ, bố thí, thành tựu thủ thi quỷ.
Phong Lâm Vãn đem người trong giang hồ, lấy tư chất cao thấp, phân chia là 3 cái cấp bậc.
Thứ 1 cái cấp bậc, là người tầm thường.
Loại người này, cho dù là cho võ công tuyệt thế bọn hắn tu luyện, bọn hắn cũng luyện dám cho không tê, thực lực rất là bình thường.
nếu như không dễ hiểu, mời tham khảo toàn chân thất tử. Đệ nhị cấp bậc, là anh tài. Tìm tới thích hợp bọn hắn tương tính võ công, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành trên giang hồ nhất đẳng cao thủ, có thuộc về mình truyền kỳ. Trước kia Dương Khiếu Vân, bây giờ cái gọi là thiên hạ thành tứ đại đệ tử, đều là như thế. Mà đệ tam ngăn, mới là miễn cưỡng phù hợp Phong Lâm Vãn yêu cầu người hữu duyên, bọn hắn nhất định phải có đặc biệt sức sáng tạo, có thể từ bình thường bên trong, bộc phát không tầm thường. Lấy Kim Lão gia tử võ hiệp hệ thống bên trong Độc Cô Cầu Bại cùng Trương Tam Phong xem như tham chiếu. Đương nhiên, ở đây phía trên, còn có khó được nhất thiên tạo chi tài. Loại người này, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ bản nhất nguyên lý, bọn hắn liền có thể bắt chước thiên địa, lấy sáng tạo cường đại nhất, cũng thích hợp mình nhất võ công tuyệt thế, sau đó một đường kéo lên, rất nhanh liền siêu việt hết thảy, chiếm lấy tất cả tầm mắt và quan mang, trở thành chói mắt nhất, cũng nhất không cách nào thay thế tồn tại. Nếu như gặp được cuối cùng một loại, Phong Lâm Vãn không xác định, mình là không có thể nhịn được, không đem mang ra cái này thu hẹp thiên địa. Bất quá, loại này xác suất vạn người không được một. Phong Lâm Vãn nói vạn người không được một, không phải chỉ trong một vạn người không có một cái nào, mà là một vạn tương tự bên trong tiểu thế giới, không có một cái nào có loại thiên phú này người tồn tại. Loại này tồn tại xuất hiện, không thể trông cậy vào chỉ là một cái tiểu thế giới cái gọi là thiên ý chiếu cố cùng cung cấp nuôi dưỡng, mà là một loại ngẫu nhiên, không cách nào ước đoán cơ duyên. Hắn đến rồi, cũng liền đến rồi, hắn không đến. Cái kia tùy ý thế giới ý chí như thế nào đi thành tựu, cũng sẽ không tới. Phong Lâm Vãn không có hy vọng xa vời qua cuối cùng một loại, cho nên hắn mới chỉ là đem người trong giang hồ chia làm ba loại. Đương nhiên, cuối cùng loại người này, tại những cái kia diễn sinh ra cao cấp hơn siêu phàm chi đạo thế giới, cũng đồng dạng tồn tại. Chỉ bất quá, đại đa số chết sớm. Có là bị trời ghét, trực tiếp chịu thiên lôi. Có là nhận lấy những cái kia có biết cổ kim thần cấp đại lao hãm hại. Còn có một số, đem chính mình cho đùa chơi chết. Tu tiên cùng luyện võ dù sao không giống nhau, cấp thấp võ hiệp thế giới cùng cao cấp tiên hiệp thế giới, đó cũng là hoàn toàn hai khái niệm. Càng là cao đẳng văn minh, càng coi trọng truyền thừa, chỉ dựa vào thiên phú ăn cơm, cái kia chính là táng dốc. Một năm này mưa thu, so dĩ vãng tới trễ hơn một chút. Nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang, đột nhiên một trận hàn phong thổi lên, trực tiếp để người cảm thấy thấu xương lạnh nước mưa, liền từ trên trời rớt xuống. Không có ngày mùa hè lúc, nước mưa trương dương cùng ồn ào náo động. Có một loại theo gió mà đến, thưa thất lơ lỏng cảm giác. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ tuyệt không lấy vui. Cho dù là náo nhiệt thiên hạ thành cửa thành, cũng bắt đầu trở nên dòng người lơ lỏng. Phong Lâm Vãn vẫn ngồi ở hắn dựng lên lều nhỏ bên trong, đắc ý uống một ngụm trà đậm, khép mắt, biểu lộ đạm nhiên. Đúng lúc này, có chút mông lung trong tầm mắt, xuất hiện một người mặc áo xám áo ngắn thiếu niên, trong tay đánh lấy một cái phá một nửa ô giấy dầu, sau lưng giao nhau cong hai cái gánh nặng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Hắn có đen nhánh con mắt, dài nhỏ nhỏ dài, cái mũi rất lớn, miệng đã có chút ít, cái trán cũng quá rộng chút, còn có chút thiếu niên trắng. Cả người thoạt nhìn, đều không phải là như vậy tinh thần, liền cùng rất nhiều bình thường thiếu niên một dạng, dung mạo không đáng để ý, bình thường. Nhưng là Phong Lâm Vãn lại chú ý tới hắn. Mở ra thiên nhãn, thấy cũng chỉ là người bình thường khí vận trạng thái. Nhưng là Phong Lâm Vãn bản năng, lại cảm thấy hắn không hề đơn giản. Chỉ ít, hắn không có nhìn khối võ bi. Ở cửa thành ngồi 2 năm, Phong Lâm Vãn thấy qua người, chí ít cũng có mấy trăm ngàn. Từng cái ngày nữa hạ thành người, vô luận già trẻ, cũng sẽ ở võ bi trước đứng sướng sướng, thậm chí là sao chép. Thậm chí, biết đúng hạn xác định vị trí, y theo bất đồng thời gian, phương vị đến đây quan sát võ bi, y đổ tìm tới trong đó, sẽ có hay không có cái gì ẩn nút ảo diệu. Ân, Phong Lâm Vãn đúng là tại 72 tòa võ bi bên trong, ẩn giấu điểm hàng lầu. Bất quá, không phải như thế giải độc. Nhưng là cái này thiếu niên rất kỳ quái, hắn rõ ràng là nhìn thấy võ bi, đồng thời xem ra, cũng cần phải nhận thức chữ. Bởi vì Phong Lâm Vãn thông qua đọc môi, nhận ra đối phương, trong miệng tùy ý thuộc lòng một ít liên quan tới mưa thu câu thơ, trong đó còn cất giấu chút vui đùa ẩm ý vậy tiểu hòa bác, đem mấy bài thơ từ xuyên đọc, nhưng lại đặc biệt có chút kiểu khác vận vị. Cái này không phải tùy tiện từ chỗ khác chỗ, nghe hai thai đoá có thể có công lực. Đương nhiên cho dù là không biết chữ, cũng có thể nhìn võ bi. Tuân theo lấy ra chủ nghĩa, Phong Lâm Vãn đem một ít võ công, dấu giếm ở tại võ bi bên trong văn tự bản thân bên trong. Tựa như hiệp khách hành khắc đá, võ công cùng văn tự không quan hệ, lấy hình chữ mà vào võ. Nhưng mà, cái này thiếu niên hắn không có nhìn võ bi, cũng không phải là tận lực. Hắn ánh mắt nhiều lần lướt qua, nhưng không có dừng lại lâu. Điều này khiến cho Phong Lâm Vãn rất hiếu kỳ. Thiếu niên. Hắc. Thiếu niên. Nhìn nơi này. Phong Lâm Vãn ngồi ở trong lều vải, hướng về phía bên ngoài đánh lấy giấy rách dù thiếu niên chào hỏi. Chương 244, Đường Tử. Đường Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, khi thấy một nụ cười có chút thô bị thầy bói, đang hướng cùng với chính mình vẫy tay. Cái kia phun phóng tinh quang hai mắt, giống như là đối đãi làm thịt dê béo. Đường Tử theo bản năng nhéo nhéo may tại nội y bên trong cái kia hầu bao, bên trong còn có sau cùng 5 văn tiền. Sau đó nhanh chóng quay người, đối với sau lưng thầy tướng số kia tiếng chào hỏi mắt điếc tai ngơ. Nương nói qua, trừ hòa thượng lời nói, thầy bói lời đệ nhị không thể tin. Bọn hắn ngoài miệng đều nói lấy vì muốn tốt cho ngươi, kỳ thật đều là muốn tiền của ngươi. Ta đem tiền giấu tốt như vậy, hắn làm sao một chút nhìn ra ta có tiền. Đường Tử bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hắc! Thiếu niên! Ngươi là tới học bản lãnh, vẫn là tìm tới thân thích. Nếu là học bản sự, ta chỗ này có thể cho ngươi viết đề cử thư, lão phu ta ở trong Thiên Hạ Vũ Tông còn có chút quan hệ. Nếu là nương nhờ họ hàng thích. Thật đúng là đừng nói, thiên hạ này trong thành lão nhân, còn không có ta không quen biết. Lại một câu nói chuyển đến. Đường Tử bước chân dừng một chút, rốt cục nhịn không được quay đầu. Sau đó che dù, cũng không đi tiến vào đồng, mà là vẫn như cũ đứng ở trong mưa, hướng về phía trong lều vải thầy bói nói, ngươi cái này coi như tính sai rồi, ta không phải là tìm tới thân, cũng không phải đến học bản lãnh. Ta là tới thu sổ sách. Thầy bói nắm nuốt râu ria cười cười, sau đó hỏi, thu sổ sách. Thiếu niên. Thiên hạ thành bên trong đều là người giang hồ, trung thực bách tính cũng không nhiều. Chỉ ngươi cái này tay và chân, có thể thu đến tiền. Đường Tử cười cười không nói lời nào, có vẻ hơi xấu hổ bộ dáng. Sau đó quay người lại, trực tiếp liền đi, giống như cũng không nguyện ý lại cùng thầy bói dây dưa. Cảnh giác, đề phòng, cẩn thận, ngại ngùng. Đây đều là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, gia giáo coi như không tệ gia đình, đi ra thiếu niên, đi ra khỏi nhà lúc phổ biến nhất khắc họa. Chúng sinh, dạng người này nhiều lắm. Ta vì cái gì? Vẫn cảm thấy hắn không tầm thường. Ảo giác. Phong Lâm Vãn nhíu chặt lông mày. Cơ duệ bạ lật ra phiêu phủ ở lòng bàn tay. Ngươi cảm thấy, hắn thế nào? Phong Lâm Vãn hỏi. Cơ duệ bạ tiêu cực biếng nhác, thủy chung không cách nào cải biến. Phong Lâm Vãn phát ra, có lẽ. Vị kia chân thật tuấn hủ đại lão, cũng sớm đã làm ra khác dự định, có khác căn cơ. Lưu ở bên cạnh hắn cái này, chỉ có thể coi là một cái phân thân. Đương nhiên, bức bách tại khế ước áp lực, hắn sẽ không đối với Phong Lâm Vãn thế nào. Rất phổ thông. Đây là cờ duệ bạ đánh giá. Phong Lâm Vãn lại lắc đầu, ta không tin, luôn cảm thấy có cái gì bị không để ý đến. Quá bình thường. Cờ duệ bạ còn nói thêm. Phong Lâm Vãn sững sờ, sau đó đột nhiên, giật mình hiểu được. Hàn Phong, Mưa Thu, Cổ Thành Môn, Thạch Bi, Giấy Rách Rủ. Một cái phương xa mà đến thiếu niên, hoàn chỉnh tựa như một cái chuyện xưa cố định mở đầu, hòa hài giống như một bước đi qua điều khắc bức tranh. Đổi một cái đơn giản từ ngữ tự nhiên. Thiếu niên xuất hiện quá tự nhiên, hắn giống như là thiên nhiên sáp nhập vào đây hết thảy, bình thường. Tìm được. Chính là hắn. Phong Lâm Vãn trong mắt bạo tạc ra tinh quang. Giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, kém chút để hắn thất thố. Chờ đợi đã lâu đáp án đang ở trước mắt, mà đáp án này, thậm chí vượt ra khỏi hắn nguyên bản chờ mong. Một bên khác, đã trải qua vào thành thiếu niên Đường Tử, ý theo địa chỉ, tìm được thu sổ sách địa phương. Nhìn lấy cao lớn lâu phường, nhìn lấy cái kia long lánh bốn chữ lớn Thiên Hạ Vũ Tông, Đường Tử thở dài, sau đó vô vô chán của mình, vì mình xui xẻo mà khó chịu. Hắn muốn đòi nợ đối tượng, tự nhiên không phải Thiên Hạ Vũ Tông. Hắn chỉ là bị người lừa mà thôi. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Có người thiếu Đường Tử một khoản tiền, còn không ra, liền đem một kiện cái gọi là gia truyền bảo bối thế chấp cho Đường Tử. Đồng thời nói cho Đường Tử, tại Thiên Hạ Thành có một chỗ người khác, đồng dạng thiếu hắn một khoản tiền, để Đường Tử đến thu. Chờ thu hồi tiền, Đường Tử không chỉ có thu hồi tiền vốn, lại nhiều được ba thành. Tự nhiên đến lúc đó, cái kia cái gọi là gia truyền bảo bối, cũng phải hoàn trả. Nếu như lấy không trở về tiền nợ, bảo bối về Đường Tử tất cả. Có lý có cứ, hơn nữa Đường Tử cùng người kia. Cũng coi là tương giao nhiều năm, tự nhiên cũng liền tin. Bây giờ xem ra, vẫn là bị lừa rồi, quả nhiên lòng người khó dò, bao nhiêu năm giao tình đều vô dụng. Lấy ra thả vào trong ngực cái gọi là bảo vật gia truyền, một khối tinh xảo đặc sắc ngọc bội, Đường Tử hơi cảm thấy có chút vui mừng. Dạ, xem ra, hẳn là một khối lục thạch anh, không đáng giá bao nhiêu tiền. Đuổi tới Phong Lâm Vãn nhìn sang, sau đó không chút lưu tình chọc thủng chân tướng. Đường Tử có chút trầm mặc. Nhưng vẫn là đem ngọc bội hảo hảo thu lại, biểu tình trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Đại gia, ngài biết, địa phương nào có thể làm chút linh hoạt sao? Đường Tử rất nhanh nở nụ cười, hướng về phía Phong Lâm Vãn nói ra. Phong Lâm Vãn nhìn lấy Tiếu Dung mang theo chân thành Đường Tử, lần nữa cảm thấy hắn phổ thông bên trong không tầm thường. Bình thường thiếu niên, gặp được chuyện như vậy, lúc này chỉ sợ sớm đã trong lòng đại loạn, cho dù là tâm tính thượng giai người, hiện tại cũng là đầy mình lửa giận, kịp phản ứng muốn mắt lập tức sinh kế, cũng là ít nhất một canh giờ về sau sự tình. Những cái gọi là thiên tài kia thiếu niên, không nói trước bọn hắn biết sẽ không như vậy bị lừa, cho dù là bị lừa, bọn hắn không phải được quý nhân tương trợ, nhẹ nhõm giải khốn, cũng là thầm hạ quyết tâm, trong lồng ngực giấu hận. Cho nên, Đường Từ phản ứng, bình thường bên trong lộ ra cổ quái. Phong Lâm Vãn mặc dù không hiểu mưu trí của Đường Từ lịch trình, nhưng là nghe hắn nói đến thu sổ sách, lại dừng bước tại Thiên Hạ Vũ Tông môn khẩu, cầm trong tay một khối giả ngọc bội. Tự nhiên cũng liền có thể đem tiền căn hậu quả, suy đoán ra cái 7-8 phần. Ngươi vì cái gì không thử gia nhập Thiên Hạ Vũ Tông? Ngươi nếu là thông qua khảo hạch, trở thành môn hạ đệ tử. Cái kia không chỉ có thể có ăn có uống có mặc, còn có thể học bản sự. Phong Lâm Vãn hỏi. Đường Từ nghe Phong Lâm Vãn lời nói, không có phản nghịch cự tuyệt, cũng không có một lời đáp ứng. Hắn chần chờ cũng phổ thông, nhưng là hắn lời nói ra, lại cũng không phổ thông. Có thể bao ăn bao ở đương nhiên được, nhưng là... Ta đây sao bình thường, cho dù là gia nhập Vũ Tông, đối với bọn hắn không có có ích. Dạng này ăn uống chùa chiếm người khác tiện nghi, luôn cảm thấy biết băn khoăn. Bất quá, người nghèo chí ngắn, đói bụng rồi muốn ăn cơm. Ta cũng không cần thiết như vậy giảng cứu, hôm nay ăn cơm, hôm nào tìm cơ hội trả nhân tình. Chỉ là cái này Thiên Hạ Vũ Tông lớn như vậy tên tuổi, ta làm thế nào còn nhân tình này. Đường Từ tại tự lẩm bẩm. Ánh mắt của Phong Lâm Vãn lại càng ngày càng sáng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chưa nói tới xích tử chi tâm, hắn có người bình thường nhiều nhất tiểu thị dân tâm tính, liền như là thường thấy nhất chúng sinh. Tựa như vô số không cùng một tạo thành dấu hiệu bên trong, rất tầm thường nhất hoàn. Nhưng là của người khác không là như vậy, mà hắn đó lại là như vậy. Hắn phổ thông, hoàn mỹ dịch ra người bình thường tư duy phương hướng, mấy người. Làm sao càng hình dung, càng giống bệnh tâm thần. Ánh mắt của Phong Lâm Vãn bắt đầu trở nên cổ quái. Thiên Hạ Vũ Tông rất có tiền. Ngươi ăn không nghèo, người khác cũng không ít ngươi một hớp này cơm. Ngươi chính là trước hết nghĩ nghĩ, ngươi làm như thế nào gia nhập Vũ Tông đi. Thiên Hạ Vũ Tông cũng không phải cái gì người đều có thể gia nhập, ngươi vẫn phải trước có thành thạo một nghề mới được. Lão Phu nhìn ngươi thuận mắt, nơi này có hai chiêu cơ sở kiếm pháp, ngươi nếu học xong, ngược lại là khả năng có cơ hội nhập phái, không thu ngươi học phí. Ngươi có học hay không? Phong Lâm Vãn ném ra mồi nhử, đồng thời cũng là thí nghiệm trước mắt cơ hội của thiếu niên này. Chương 245, Thiên Phú. Nói 1.000, nói 1.000, giang hồ nói là 5 đấm. Phong Lâm Vãn đưa ra muốn dạy Đường Từ học kiếm, chính là vì nhìn một chút thiên phú. Đường Từ lại sờ lên bản thân giấu ở trong nội y 5 văn tiền, rốt cục vẫn là đặt xuống quyết tâm nhẹ gật đầu. Hắn liền lộ phí về nhà cũng không có, nếu như không thể gia nhập Thiên Hạ Vũ Tông, rất có thể chết đói. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Đi theo Phong Lâm Vãn, nhị nhân chuyển đi dạo du, lại đi tới Thiên Hạ Thành bên ngoài. Một chỗ tương đối tĩnh lặng tiểu viện. Trong viện cỏ hoang bộc phát, chỉ có một đầu đường nhỏ miễn cưỡng người đi đường. Ngược lại là phía sau ba gian nhà ngói, dọn dẹp coi như thỏa đáng. Phong Lâm Vãn ngày bình thường đương nhiên không được nơi này, chỉ bất quá thời bói cái thân phận này, cần phải có một bộ hoàn chỉnh thích hợp tồn tại, khu nhà nhỏ này xem như một loại thân phận kèm theo phẩm. Từ trong nhà lấy ra một cái kiếm sắt, sau đó rút ra trường kiếm, đứng ở trên đường nhỏ. Kiếm, chính là trong binh khí quân tử. Phong Lâm Vãn trưởng kiếm quét qua, kiếm phong sắc bén, cắt đứt lấy chung quanh cây cỏ. Hung mãnh không như đao, trầm ổn không bằng côn phủ, cường thế không bằng thương kích, đi lại là trung dung chi đạo. Chỉ có đâm một cái, có thể nhất biểu hiện kiếm sự nguy hiểm. Dứt lời về sau, Phong Lâm Vãn thẳng đâm ra nhất kiếm. Một kiếm này tinh chuẩn nắm giữ nhanh rất chính xác bà chưa yếu quyết. Kiếm phong trước đó, một mảnh cánh hoa bị trong nháy mắt đâm rách, mà nhánh hoa bên trên cả đóa hoa lại chưa từng bị hao tổn. Đâm là tất cả kiếm pháp bên trong đều quân không ra yếu quyết, luyện giỏi một chiêu này, thiên hạ kiếm pháp, trước vô sự tự thông một nửa. Có ít người, một đời thậm chí chỉ luyện một nhát này, luyện đến nhanh hơn tất cả mọi người, liền có thể trở thành trên giang hồ, nhất đẳng cao thủ. Phong Lâm Vãn cố ý nói một ít dễ dàng lừa dối người canh gà, muốn thăm dò Đường Từ. Đường Từ tiếp nhận Phong Lâm Vãn đưa tới kiếm, trên tay trầm xuống, tựa hồ là không có hoàn toàn tiếp được, cánh tay có chút hạ thả lỏng. Cơ sở. Bằng không. Hơn nữa thiên sinh gân cốt cũng chưa nói tới tốt, bất quá. Không sao cả. Phong Lâm Vãn đối với này cũng không thèm để ý. Hắn ngược lại là phải nhìn xem, cái này Đường Từ có thể hay không tại chốc lát bên trong, liền đem một nhát này luyện giỏi, luyện được điểm bộ dáng tới. Nghiêng ngã, nhất kiếm đâm ra. Tự nhiên, không có chút nào thành tích, có thể nhìn ra được, Đường Từ một nhát này, vốn là nhắm ngay một cây cỏ thân, lại nghiêng ngã trệ hướng nguyên bản phương hướng, cự ly này nhánh cỏ, căn bản có ít tấc khoảng cách xa. Mỉm cười, Phong Lâm Vãn bỏ mặc Đường Từ tiếp tục tại chỗ luyện tập, bản thân trở lại phòng nhỏ trước, lôi ra một đầu ghế nằm, cả người bùn nhão đồng dạng nằm trên đó. Thời gian im ắng mà qua. Chờ đến lúc mặt trời lặn, Phong Lâm Vãn đứng dậy lại nhìn lúc, Đường Từ cũng không có mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Cái kia bình thường đâm một cái, căn bản không có bao lớn tiến bộ, chưa nói tới có cái gì tốc độ cùng chính xác, khoảng cách tàn nhẫn, thì càng có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn giảm. Ta nhớ được, trước đó phân thân dạy bảo Tô Tu rõ ràng là bệnh lâu chi thân, bất quá là gân cốt vừa mới cường tráng một chút, một bộ truy phong lạc nguyệt kiếm pháp, nhìn một lần, liền có thể hoàn chỉnh thi triển, bất quá 3 ngày liền thấy được lối đi, rất có tạo nghệ. Chưa đến nửa tháng liền dĩ nhiên cùng những cái kia luyện tập môn này kiếm pháp vài chục năm kiếm khách đấu tương xứng. So sánh dưới, cái này Đường Từ thiên phú, có phải hay không là có chút quá cặn bã? Phong Lâm Vãn chụp chụp lông mày, trong nháy mắt thậm chí hoài nghi, mình là không phải đã nhìn lầm người. Nhưng là loại này hoài nghi, rất nhanh liền bị Phong Lâm Vãn bản thân phủ định. Khi hắn không còn dùng mắt thường đi xem, mà là dùng linh giác của chính mình đi cảm nhận lúc, hắn có thể cảm giác được, Đường Từ kinh khủng kia. Liên chính hắn cũng không biết tiến bộ. Cái này, con mẹ nó. Phong Lâm Vãn thực sự bị sợ ngây người. Đường Từ một nhát này, vẫn như cũ vai tà không thành bộ dáng, nếu là cùng người giao thủ, trong nháy mắt cũng sẽ bị người đâm chết. Nhưng là Phong Lâm Vãn xem hiểu hắn chuyện đang làm. Hắn cũng không có dập khuôn cùng học tập Phong Lâm Vãn cái kia đâm một cái, hắn đang ở điều chỉnh, giải độc cùng. Quy nạp, tiến bộ. Phong Lâm Vãn cái kia đâm một cái, vô luận là thân hình, góc độ, xuất thủ tư thế, đều là thuộc về Phong Lâm Vãn. Đường Từ cố nhiên có thể học tập, dập khuôn về sau, có thể nhanh chóng tiến bộ. Nhưng là hắn tựa hồ là bản năng thúc đẩy không có làm như vậy. Tựa như thông thường trẻ em ở nhà trẻ, lão sư nói cho hắn biết, 1 cộng 1 bằng 2, tiểu bằng hữu hơi chú ý một chút, cũng liền nhớ kỹ cái kết luận này. Sau đó coi đây là cơ sở, nhanh chóng nắm giữ trụ cột toán học thêm giảm phép tính. Mà Đường Từ, hắn không chỉ có nhớ kỹ kết luận, hắn còn đang suy nghĩ muốn phân tích, muốn chứng thực. Hắn muốn chứng minh, vì cái gì 1 cộng 1 bằng 2. Liền rất biến thái, mấu chốt ở chỗ. Hắn không phải dậm chân tại chỗ, mà là thật sự có hiệu quả, có tiến bộ, mặc dù chậm chạp. Đường Từ cái kia không ngừng đâm vai tả nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm, người tầm thường gặp tự nhiên đại đại như mày, chỉ cảm thấy người này ngu dốt không chịu nổi, không thể tạo nên. Nhưng là Phong Lâm Vãn lại hiểu được, hắn là tại thông qua bất đồng góc độ cùng phương thức, luận chứng nhất kiếm đâm ra góc độ cao nhất, cùng thích hợp hắn nhất bản thân thứ kiếm phương thức. Ngựa chi ngàn dặm người, một ăn hoặc tận túc một thạch. Ăn ngựa người, không biết khả năng ngàn dặm mà ăn vậy. Là ngựa vậy. Tuy có ngàn dặm chi năng, ăn không no, lực không đủ, mới đẹp không ngoài gặp, lại muốn cùng thường ngựa chờ không thể được, ăn cầu khả năng ngàn dặm ư. Phong Lâm Vãn nhịn không được nói ra ngựa nói chúng một câu. Ý nghĩa là, một thất ngày đi nghìn dặm tuấn mã, một trận có khi có thể ăn một thạch đồ ăn. Nhưng mà, nuôi ngựa người không hiểu được phải căn cứ nó sức ăn nhiều hơn đồ ăn tới nuôi dưỡng nó. Dạng này ngựa dù cho có ngày đi nghìn dặm năng lực, nhưng bởi vì ăn không đủ no, khí lực không đủ, tài năng của nó hòa hảo tố chất cũng sẽ không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại phải giống như thông thường ngựa một dạng chạy, đều không làm được. Không hề nghi ngờ, Đường Từ chính là như vậy thiên lý mã. Hắn không có tô tu bản sự, một lần liền học được nhất môn cao thâm kiếm pháp, mấy ngày liền tu luyện tới cực kỳ tinh thâm cấp độ. Chỉ sợ, chỉ là thật đơn giản một chiêu đâm thẳng, liền đầy đủ Đường Từ luyện giỏi lâu. Nhưng là không giống nhau. Cơ sở không giống nhau a. Tô tu đó thuộc về đứng ở trên vai người khổng lồ, hắn tất cả ưu tú đều bắt nguồn từ lúc trước sáng tạo những cái kia cường đại võ học người ưu tú tích lũy. Hắn chỉ là đem tiền nhân lưu lại di sản, tiến hành không sai phát huy. Mà Đường Từ, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là tại đại đạo độc hành. Hắn mặc dù tham khảo con đường của người khác, lại từ vừa mới bắt đầu đang tìm con đường của mình. Nhìn lấy không ngừng thử Đường Từ, đương nhiên Phong Lâm Vãn cũng có một loại nào đó cảm ngộ. Ta có được tinh hà thời đại tài nguyên, có được không nhìn đệ nhất giới kim thủ chỉ, nhiều như vậy cường đại pháp môn có thể cung cấp ta chọn lựa. Nhưng là ta sao lại không phải một cái khác tô tu? Có lẽ cái này đệ nhất giới mục đích, không hề chỉ là vì để tinh hà nhân tộc không cần dậm chân tại chỗ, phải không ngừng tiến bộ. Càng là vì tìm tới loại kia, có thể tham khảo ngàn vạn đại đạo, nhưng lại có thể từ vừa mới bắt đầu liền tự khai một đạo thiên tài chân chính. Có lẽ, so sánh với vô số bởi vì con đường mơ hồ, ô nhiễm, tập nham mà vây chết, khó mà tiến bộ người tầm thường, đối với toàn bộ tinh hà văn minh đến giảng, chỉ cần có thể sinh ra một cái có thể một mình lại mở một đạo, một mình đảm đương một phía thiên tài chân chính, cái kia cũng đáng. Phong Lâm Vãn nội tâm rung động, cũng không có phủ định bản thân. Người nếu như dễ dàng như vậy, liền bị đường hành động của người ta cảm nhiễm cùng dẫn đạo, cái kêu biết dần dần mất đi bản thân, cuối cùng rơi vào vô chỉ cảnh bàng hoàng. Mỗi người đều có phương hướng của mình cùng thích hợp con đường của chính mình, không có đi đến cuối cùng, lại nói thế nào đúng sai. Chương 246, mâu thuẫn tăng lên. Đường từ bồi dưỡng, cần thời gian. Y gì theo Phong Lâm Vạn đến xem, mặc kệ phát triển, cơ sở ít nhất phải đánh 3 năm. 3 năm về sau, thả nó rồng về biển lớn, tự nhiên thừa phong mà lên, lên như diều gặp gió. Mà cái này đem gần thời gian 3 năm, cũng dị thường mấu chốt, tốt nhất đừng để người bên ngoài đã quấy rầy hắn, khiến cho không cách nào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Loại kia lấy yêu hận tình cửu, kích thích nhanh chóng lớn lên biện pháp, chỉ có thể dùng tại những cái kia dựa vào cơ duyên, kỳ ngộ ăn cơm ra hỏa trên người. Cho nên, Phong Lâm Vãn dứt khoát lấy toán mệnh sư phụ thân phận, tiếp tục diễn sinh ra được một cái càng thêm thiết thực thân phận, một cái xuống dốc tiểu môn phái trưởng môn, muốn thu Đường Từ làm đệ tử. Mà Đường Từ, cũng bởi vì vượt qua 3 ngày, vẫn như cũ không thể luyện thành đơn giản một chiêu đâm thẳng, cảm thấy mình thiên phú có hạn. Cũng có lẽ là vì kiếm miếng cơm ăn, cũng không có cái gì dãy rủa, liền trực tiếp lựa chọn bái sư trở thành Phong Lâm Vãn đệ tử. Mỗi ngày trừ luyện tập Phong Lâm Vãn dạy trụ cột của hắn kiếm chiêu cùng cơ sở nội công, quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp bên ngoài, chính là đi theo Phong Lâm Vãn cùng nhau đến cửa thành bảy quầy bán hàng. Phong Lâm Vãn mỹ kỳ danh viết, để Đường Từ cùng theo một lúc mở mang kiến thức một chút cái gì là giang hồ. Nho nhỏ một cái cửa thành, đương nhiên so ra kém riêng lớn giang hồ. Nhưng là thiên hạ thành người đến người đi, lại có võ bi đứng ở chỗ này, thuộc về thiên hạ vũ tông duy nhất đối ngoại mở ra, không có chút nào bất luận cái gì ngưỡng cửa một khối võ bi. Lui tới giang hồ đi khách, xác thực cũng không ít. Đường Từ đi theo Phong Lâm Vãn cái này coi bói sư phụ, cũng là coi là thật kiến thức không ít các loại các dạng người giang hồ. Có đôi khi, còn có thể tận mắt nhìn thấy một chút liền phát sinh ở cửa thành luận bàn cùng đánh nhau. Thiên hạ thành cấm chỉ người trong giang hồ tùy ý đánh nhau, chém giết, để tránh tạo thành trong thành hỗn loạn. Cho nên cửa thành, chẳng biết lúc nào, liền thành một chỗ tỉ võ tốt nhất sân bãi. Có không ít người giang hồ, ở trong thành náo loạn mâu thuẫn, đều sẽ lựa chọn đến cửa thành võ bi hạ giải quyết. Đương nhiên, sự tình không có nhiều như vậy trùng hợp, hết thảy đều là Phong Lâm Vãn an bài. Đường Từ, ngươi phải nhớ kỹ, giang hồ không phải cái kia một đầu giang, cái kia một con sông, cái kia một mảnh hồ nước, tòa nào núi. Giang hồ chính là nhân tính thiện ác, chính là đạo lý đối nhân xử thế. Ta để ngươi mỗi ngày theo giúp ta ở trong này bày quẩy bán hàng đoán mệnh, chính là để ngươi thấy rõ ràng giang hồ này, thân cận nó, sau đó xa lánh nó, cuối cùng đưa nó một mực dẫm ở dưới chân. Lung lay trong ống trúc tính chủ, Phong Lâm Vãn nhàn nhạt đối với sau lưng Đường Từ nói ra. Trên mặt của Đường Từ treo bình thường mỉm cười, giống như là không có nghe hiểu bộ dáng. Nhưng là Phong Lâm Vãn biết, hắn nghe hiểu. Ngồi ở Phong Lâm Vãn trước mặt, chờ lấy kết quả đại hán, khuôn mặt cười lạnh, vô bàn, lung lay bên hông vòng vàng lớn đao đạo, lao giả, nói mỏ cái gì kỉnh. Ngươi có thể biết cái gì là giang hồ. Giang hồ chính là danh cùng lợi, đem giang hồ dẫm ở dưới bàn chân, chỉ có thiên hạ này thành dương thành chủ, các ngươi. Bất quá là hai cái coi bói, cũng liền so tên ăn mày tốt một chút thôi. Phong Lâm Vãn buông xuống tính chủ, lại đem trong tay kia đồng tiền, 10 phần chậm rãi trên bàn cố ý xếp thành một hàng. Thái tuế động thổ, họa sát thân, rất không ổn a. Phong Lâm Vãn nói ra. Lao giả. Ngươi nói cái gì? Đại hán giận mà phấn khởi. Vung đao liền hướng phía Phong Lâm Vãn bổ tới. Đinh. Một cây thăm trúc, đem cái kia kim hoàn đại đao chặt đứt, một nửa tàn đao bay qua, cắt đứt đại hán một đầu cánh tay. Đại hán nhặt lên trên đất cánh tay, vừa hút hơi lạnh kêu đau, một bên cấp tốc rời đi, căn bản không dám lại nói bất kỳ ngoan thoại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết người tuyệt hậu hoạn. Đường Từ nói ra. Biểu hiện của hắn, Phong Lâm Vãn rất hài lòng. Không có những thiếu niên kia tự dưng cực đoan cùng không quan trọng nhân tử, thành thục ngược lại thực sự giống như một chân chính lịch luyện đã lâu giang hồ khách. Nơi này là thiên hạ thành cửa thành, giết người lập vi phong, về sau khó khăn. Đoạn hắn một tay đủ để, cái kia kim hoàn đại đao. Vòng vàng chỉ là mạ vàng, không có tiền cũng không có quyền, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa, không sợ gây phiền toái. Phong Lâm Vãn nói ra, tiếp lấy xoay người lại, nhìn lấy Đường Từ nói, một lời không hợp, vi sư liền đoạn thứ nhất cánh tay, ngươi không cảm thấy quá mức tàn nhẫn sao. Đường Từ lộ ra một cái rất bình thường biểu lộ nói, có một năm mùa đông, nhà ta cách vách nhà lao bá bên trong thiếu lương, ba đứa hài tử đói cả ngày khóc, hắn chịu không được, chỉ có một người cầm đao cùng phương diện cung tên núi. Trở về thời điểm, cũng là ít một cái cánh tay. Hắn không có đụng tới con mồi, ngược lại gặp gấu. Nhặt về một cái mạng, xem như rất may mắn. Về sau hắn bán mất hai cái tiểu nhi tử, độc đem đại nhi tử nuôi sống. Ta có một lần hỏi hắn, năm đó có hối hận không? Phong Lâm Vãn không có hỏi tới, mà là chờ lấy Đường Từ bản thân nói đi xuống.
Sư phụ, kỳ thật ngài hẳn là đã hiểu, ta chính là cái kia đại nhi tử, lão bá kia chính là cha ta. Hắn ban ta hai cái đệ đệ, nuôi ta. Nhưng là hắn không hối hận lên núi, cũng không hối hận bán đệ đệ ta. Hắn nói đường là hắn tự chọn, tuyển liền không thể hối hận. Người kia nếu đi giang hồ đường, ăn giang hồ cơm, liền sớm muộn muốn đem mệnh ném trên giang hồ. Hôm nay hắn bị sư phụ ngươi gãy một cánh tay, đây chính là hắn tự chọn đường.
Đường Từ nói chuyện, có chút lộ ra chậm rãi. Toàn bộ cố sự kể xong, có chút không có chút rung động nào hương vị.
Phong Lâm Vãn cũng không có cái gì an ủi từ ngữ, ngược lại là đứng dậy, đem dưới đáy mông vị trí tặng cho Đường Từ.
Về sau ngươi tới coi bói cho người khác.
Ta tới.
Đường Từ sững sờ.
Đương nhiên là người tới.
Phong Lâm Vãn nói.
Thế nhưng là ta còn cái gì cũng không biết.
Đường Từ buồn bực nói.
Phong Lâm Vãn ha ha cười nói, không cần ngươi sẽ, ngươi chỉ cần nhìn người là được rồi.
Nhìn đúng nói, nhìn thấu nói, suy nghĩ minh bạch nói.
Nói đúng, chúng ta hai người lấy tiền nhậu nhẹn, nói sai rồi cùng lắm thì đánh một chầu, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại ngươi liền chạy.
Sau khi nói xong, vung lấy tay háo liền đi.
Đường Từ bên này, chậm rãi đạp vào quỹ đạo.
Một bên khác, Thiên Hạ Vũ Tông tứ đại đệ tử, tên tuổi cũng là càng ngày càng vang dội.
Mấy năm gần đây, Võ Lâm Minh chủ Dương Khiếu Vân đã trải qua chủ động đẩy đi Võ Lâm Minh chủ một vị, càng phát lộ ra thâm cư không ra ngoài. Thiên hạ thành rất nhiều đối với chuyện bên ngoài vụ, đều là do tứ đại đệ tử quản lý.
Trên giang hồ, bốn người này tên tuổi càng là không phân sàn sàn nhau, đều là tiếng tăm lừng lẫy.
Nhân bảng phía trên, bốn người danh hào theo thứ tự xếp tại hàng đầu, tương hô giao thế.
Đồng thời bốn người này mâu thuẫn, cũng là càng ngày càng sâu.
Đại đệ tử Hiến Tuấn Quy là cái võ si, vốn không tâm quyền yêu. Nhưng là hắn lại trung tình tại Dương Khiếu Vân đại nữ nhi.
Mà thật không may, tứ đệ tử Tô Tu, đồng dạng cũng ưa thích đại nữ nhi.
Đương nhiên cùng Yến Tuấn Quy khác biệt, Tô Tu càng nhiều hơn chính là xen lẫn lợi ích ở trong đó.
Chỉ là cùng Yến Tuấn Quy so sánh với, Tô Tu càng thêm ngoại hình tuấn mỹ, hơn nữa cha chú nói đến cùng Dương Khiếu Vân là bạn cũ, càng thêm có ưu thế.
Từ trước đây thật lâu bắt đầu, giống như nghĩ muốn cưới đại nữ nhi, trở thành thiên hạ thành thiếu thành chủ.
Mà Hứa Chân cùng Tạ Khinh Hầu, cái này hai huynh đệ, đồng thời ngưỡng mộ trong lòng càng thêm linh động hoạt bát tiểu nữ nhi.
Nguyên bản một lòng hai huynh đệ, bởi vì chút chuyện này cũng bắt đầu dần dần sinh ra một chút ngăn cách.
Những cái này chỉ là trong tình cảm mâu thuẫn.
Đồng thời đứng ở nơi này bốn người sau lưng một đám người, cũng đang không ngừng cổ động, tương hỗ là tranh đoạt lợi ích, phát sinh tất cả lớn nhỏ ma sát.
Tựa như nguyên bản tương hảo minh tinh cùng minh tinh ở giữa, đều sẽ bởi vì fan hâm mộ xé vượn, mà dần dần sinh ra mâu thuẫn, thậm chí bắt đầu chân chính đối địch.
Cái này tứ đại đệ tử, cũng khó trốn quyền lợi dính dấp vòng lẩn quẩn.
Trong đó Hứa Chân bởi vì không đành lòng thủ túc tương tàn, đã trải qua cố nén trong lòng mâu thuẫn cùng thống khổ, lựa chọn rời đi Thiên Hạ Thành, trốn xa giang hồ xa, đem chính mình trục xuất.
Tạ Khinh Hầu cùng Tô Tu, vì quyền lợi chi tranh, dĩ nhiên là đấu hừng hực khí thế.
Thiên Hạ Thành càng mặt ngoài chia làm hai phái, hỗn loạn không ngớt.
Chương 247, cho hắn một cái lý do.
Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?
Tư Đồ Tuệ Vân đưa trong tay thu thập tình báo nặng nề ngã tại Phong Lâm Vãn trước mặt, yếu ớt bày tỏ bất mãn của mình.
Thiên Hạ Thành như thế nào? Nàng cũng không quan tâm.
Kỳ thật lấy Tô Tu cùng Tạ Khinh Hầu hai người tài hoa, vô luận là trong bọn họ cái kia một người kế thừa Thiên Hạ Thành đại nghiệp, đều có thể kinh doanh mười phần thích đáng.
Tư Đồ Tuệ Vân chân chính để ý, là của nàng hai cái nữ nhi.
Tuổi dậy thì, lại xảy ra khuôn mặt đẹp vô song, còn có danh chấn thiên hạ lao cha.
Dạng này thiên chi tiêu nữ, tự nhiên nhận hết truy phủng.
Giống Tô Tu, Tạ Khinh Hầu, Yến Tuấn Quy, Hứa Chân dạng này thanh niên tài tuấn, vô luận là cái nào. Nếu có thể thu làm dễ hiển, Tư Đồ Tuệ Vân kỳ thật đều là hài lòng.
Nhưng là bây giờ, nàng hai cái nữ nhi, liền phảng phất bị cuốn vào quyền lợi cùng phân tranh vòng xoáy, trở thành toàn bộ thiên hạ thành quyền lợi điểm tụ.